Chương 332, Huyền Dương Thái Nhất đến Đại Công Đức, chuẩn đề nguyên thủy phá phòng, hạ. Chương 332, Huyền Dương Thái Nhất đến Đại Công Đức, chuẩn đề nguyên thủy phá phòng, hạ. Nhân tộc nhất thống, bách phế đại hưng. Hiên Viên trong vòng 10 năm sau đó, chăm lo quản lý. Tại hắn quản lý dưới, nhân tộc nên đón trước nay chưa có cao tốc phát triển, cả nhân tộc khí vận ngưng tụ tới một cái đỉnh điểm. Rốt cục, 10 năm về sau, công đức viên mãn, nhân hoàng quy vị thời khắc đến. Nhân tộc thánh địa phía trên, một tòa mới trúc cao 99 trượng đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến bằng ước vạn kế nhân tộc mong mỏi cùng trông mong, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Bên trên bầu trời, tử khí đông lai ba vạn dặm, tường vân đầy trời, tiên âm trận trận. Nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, cầm trong tay nhân đạo chí bảo không độc ấn, thánh uy cuồn cuộn, giáng lâm tại trên đài cao. Ánh mắt của nàng đảo qua phía dưới vô số nhân tộc con dân, cuối cùng rơi vào cùng kính đứng ở dưới đài Hiên Viên trên thân. Nay, nhân tộc trung chủ Hiên Viên, nhất thống bộ lạc, đóng đô nhân luân, giáo hóa vạn dân, công đức viên mãn, làm chứng nhân hoàng chi vị. Nữ hoa trang nghiêm thanh âm vang vọng đất trời, nàng giơ lên cao cao không động ấn. Nhân đạo giáng chi, luận công hành thượng. Vừa dứt lời, không động ấn đại phóng vô lượng huyền hoàng công đức chi quang, cùng cả nhân tộc khí vận trường hà hòa lẫn. Đạo thứ nhất, cũng là tráng kiện nhất một đạo quang trụ, ầm vang rơi xuống. Hiên Viên, thống nhất nhân tộc, công che thiên thu, làm hưởng nhân tộc năm thành khí vận công đức. Cái tia sáng chói kim sắc của sáng, cơ hồ chiếm cứ nửa bên bầu trời, như thiên hà chạy ngược, đều tràn vào Hiên Viên trong cơ thể. Mặc dù bởi vì lúc đầu quản lý một chút sơ hở cùng quảng thành tử tạo thành sát nghiệt, cũng có một tia nhỏ bé không thể nhận ra nghiệp lực hỗn tạp trong đó, nhưng ở cái này mênh mông công đức khí vận trước mặt, điểm ấy nghiệp lực trong nháy mắt liền bị cọ rửa đến không còn một mảnh. Hiên Viên chỉ cảm giác nguyên thần của mình tại vô hạn cất cao, đối đại đạo cảm ngộ tốc độ trước đó chưa từng có tiêu thăng. Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Cuối cùng, khí tức của hắn tại Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới này bên trên mới chậm rãi ổn định lại. Một cỗ không chút nào thấp hơn tiên hoàng cùng địa hoàng cường hành uy áp từ trên người hắn lan ra, chấn động toàn bộ hồng hoang. Trong Tử Tiêu Cung, vừa mới bình phục lại tâm tình hồng quân, tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhân đạo lại nhiều một tôn đỉnh tiêm chiến lực. Hắn lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa. Nhân đạo càng mạnh, hắn tiên đạo chịu chế ước lại càng lớn. Cái này hoàn toàn thoát ly hắn không chế. Mà Tây Phương Giáo chuẩn đề tiếp dẫn cùng Côn Luân Sơn Nguyên Thủy thì là thần sắc đống nhiên khẩn trương lên đến. Nam thành công đức khí vận sáng tạo ra một vị Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn lại có thể phân đến nhiều thiếu? Nữ hoa thanh âm vang lên lần nữa. Tây Phương Giáo dược sư tại nhân hoàng khi còn bé có dạy bảo chi công, mặc dù tại tranh giành chi chiến không quá mức thành tích, nhưng không thể bỏ qua công lao, làm hưởng nửa thành khí vận công đức. Một đạo nhỏ không ít công đức kim quang hướng dược sư Phật rơi xuống. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tim đều nhảy đến cổ rồi. Nửa thành, mặc dù ít, nhưng có chút ít còn hơn không. Nhưng mà ngay tại công đức kim quang sắp nhập thể thời điểm, dược sư trên thân lại bỗng nhiên toát ra một cỗ hắc khí, đúng là hắn trước đó theo quân xuất trinh, gián tiếp dẫn đến nhân tộc thương vong mà nhiễm nghiệp lực. Công đức kim quang cùng nghiệp lực hắc khí vừa mới tiếp xúc, liền triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng song song chôn bụi. Dược sư khí tức lắc lư một cái, cuối cùng vẫn trở về nguyên dạng, không lửa không lỗ. Hô, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thật dài địa thở dài một hơi. Mặc dù không thể đạt được chỗ tốt, nhưng vạn hạnh chính là nghiệp lực cũng bị triệt tiêu, không có rơi vào một cái hỏng kết quả. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp đây, nhưng trong lòng càng khẩn trương, trong lòng bàn tay không tự giác địa siết chặt. Rốt cục đến phiên hắn xiển giáo đệ tử. Nữ hoa ánh mắt trở nên băng lãnh, thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Xiển giáo Quảng Thành Tử, tuy có dạy bảo tên, nhưng tâm cao khí ngạo, không nhà thông thái nói, vọng khải chiến sự, khiến nhân tộc đồng bào tự giết lẫn nhau, sinh linh đồ thán, qua lớn xa hơn công. Người thời nay đạo thành tính, hạ xuống nghiệp lực, gian đe. Không. Dưới đài cao Quảng Thành Tử phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Chỉ thấy bầu trời phía trên, một đạo so vừa rồi hướng về dược sư công đức kim quang tráng kiện không chỉ gấp 10 lần màu đỏ thấm nghiệp lực của sáng, như là cửu u minh hà chi thủy, mang theo vô tận tội nghiệp cùng ác khí, ầm vang đệm xuống. Quảng Thành Tử điểm này không quan trọng dạy bảo công lao, tại cái này ngập trời nghiệp lực trước mặt, ngay cả một đóa bọt nước đều không có thể lật lên, liền bị trong nháy mắt thôn vệ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bất tiêu. Quảng Thành Tử chỉ cảm giác mình tiên thể tại bị ức vạn côn trùng gặm ướt, nguyên thần phảng phất bị đầu nhập vào nghiệp hỏa bên trong tiêu đốt. Hắn thật vất vả tu luyện mà thành đại la đạo quả, tại cái này nghiệp lực cọ rửa dưới, phát ra răng rắc vỡ vụn âm thanh. Cảnh giới của hắn bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rơi xuống. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, rơi xuống. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, rơi xuống. Cuối cùng, làm cái kia kinh khủng nghiệp lực của sáng tán đi lúc, Quảng Thành Tử khí tức đã suy yếu tới cực điểm, tu vi vậy mà thẳng tắp rơi xuống đến Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Cả người tóc hai bù xù, tiên phong đạo cốt không còn sót lại chút gì, ánh mắt tăng dã, đạo tâm đã gần như sụp đổ. Ngọc Hư Cung bên trong, một cỗ kinh khủng thánh nhân tức giận phóng lên tận trời, đem 38 thiên tầng mây đều quấy đến vỡ nát. Nữ hoa, ngươi dám nhục ta xiển giáo đến tận đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng giống giận dữ, vang vọng hồng hoang. Đây quả thực là tại ngay trước toàn bộ hồng hoang trước mặt, hung hăng rút hắn mặt. Đương nhiên, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, nữ hoa không sợ chút nào. Dù sao, đối với bây giờ nữ hoa mà nói, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã không cách nào lại để nàng cảm giác được kiên kỵ. Đừng nói nàng căn bản liền không có thời gian rồi đi để ý tới thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ. Liền xem như có, đối với tâm tình của hắn, nữ hoa cũng lại không chút nào để ý nàng tại xử lý xong Quảng Thành Tử sự tình về sau, rất nhanh lại là bắt đầu thôi động đi lên trong tay mình không động ấn. Về sau, nương theo lấy một đạo cường hãn pháp lực nổi lên. Nữ hoa thanh âm lần nữa truyền đến, lần này, bởi vì Huyền Dương đạo hữu lấy ra Tôn Tử binh pháp cùng Hỗn Độn chung mới đưa đến Hiên Viên cuối cùng thành công chiến thắng Sibiu, công lao cực lớn. Bởi vậy, giúp cho Huyền Dương đạo hữu cùng Thái Nhất đạo hữu, riêng phần mình hai thành khí vận công đức làm ban thưởng. Còn lại cuối cùng nửa thành công đức thì làm nhân tộc sở hữu. Nữ hoa thanh âm rơi xuống, lần nữa điều khiển đi lên trong tay mình không động ấn. Lập tức, từng đạo công đức khí vận hướng thẳng đến Huyền Dương cùng Thái Nhất thân thể của bọn hắn phía trên bay đi. Hai đạo lóa mắt kim quang thành công chiếu xạ đến thân thể của bọn hắn phía trên, bọn hắn khí tất cả người trong nháy mắt trở nên càng thêm thần thánh. Mà tại nhìn thấy màn này về sau, vô luận là Chuẩn Đề tiếp dẫn, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt của bọn hắn lần nữa trở nên khó coi bắt đầu. Chương 333, Hồng Vân chuyển sinh, sáng lập văn tự, thượng, chương 333, Hồng Vân chuyển sinh, sáng lập văn tự, thượng, phẫn nộ. Giờ này khắc này, vô luận là thân ở Tây Phương Tu Di Sơn Chuẩn Đề tiếp dẫn, vẫn là tại phía xa Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội tâm của bọn hắn bên trong đều chỉ còn lại như thế một cái thuần túy mà hừng hực cảm xúc. Cái kia chính là phẫn nộ. Nhân hoàng thời đại kết thúc, nhân đạo công đức hạ xuống, bản này tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Nhưng công đức phân phối lại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái kia sáng chói công đức kim vân tại nhân tộc trên không hội tụ, trong đó dòng giá hai thành, hóa thành một đạo tráng kiện như trụ trời quang hoa, trực tiếp chui vào Huyền Dương trong cơ thể. Quang mang chi thịnh, cơ hồ đem nửa cái hồng hoang đều chiếu rọi trở thành một mảnh kim sắc. Hai thành, dòng giá hai thành nhân đạo công đức khí vận. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Phải biết, lúc trước Tiên Hoàng phục hy chứng đạo, nó sư đa bảo đạo nhân, dốc hết tâm huyết, phụ tá nhiều năm, cuối cùng cũng bèn bèn được phân cho nửa thành công đức. Địa Hoàng Thần Nông chứng đạo, nó sư Kim Linh Thánh Mẫu, đoạt được cũng bất quá là nửa thành công đức. Nửa thành cùng hai thành, ở trong đó chọn bèn kém bốn lần. Kinh người quá đáng. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang bắn ra, đem trước mặt hư không đều cắt chém xuất ra đạo đạo vết rách. Hán tọa hạ Cửu Long trầm hương liên phát ra một trận bất an vụ vụ, toàn bộ Ngọc Hư Cung đều bao phủ tại một cỗ kinh khủng ý áp phía dưới. Đệ tử của hắn Quảng Thành Tử, thân là nhân hoàng chi sư, phụ tá bất lợi, cảnh giới rơi xuống thái ớt kim tiên, hắn nhận. Nhưng Huyền Dương căn bản cũng không phải là nhân hoàng chi sư, lại dễ như trở bàn tay địa cầm đi hai thành. Cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại, nặng nhất quy củ thể diện Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể nhẫn. Đây cũng không phải là đơn giản lợi ích chi tranh, đây là nữ hoa tại ngay trước toàn bộ hồng hoàng trước mặt, trần trụi địa đánh hắn xiển giáo, thậm chí hắn vị này thiên đạo thánh nhân mặt. Nữ hoa đạo hữu, quả nhiên là diễn đều chẳng muốn diễn a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm băng lãnh thấu xương, tràn đầy vô tận lửa giận. Cùng lúc đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới, Chuẩn Đề đạo nhân tấm kia xưa nay khó khăn trên mặt, giờ phút này đã vặn vẹo không còn hình dáng, ghen ghét cùng ngọn lửa tức giận cơ hồ muốn từ hốc mắt của hắn bên trong dâng lên mà ra. Hai thành, nữ hoa đạo hữu, không khỏi cũng quá đáng. Chuẩn Đề cơ hồ là gào thét lên tiếng. Hắn vì để cho đệ tử dược sư phụ tá thần ông, phí hết nhiều thiếu tâm lực. Nhưng điểm này công đức cùng Huyền Dương giờ phút này đoạt được so sánh, đơn giản liền là dòng suối cùng giang hải có khác. Một bên tiếp dẫn đạo nhân cũng là thở dài một tiếng, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm ba phần, sư đệ, này không phải chúng ta chi tội. Cái kia Huyền Dương rất được nữ hoa tin cậy, lại cùng người đạo liên lụy qua sâu, không phải chúng ta đệ tử có khả năng bằng được. Chỉ là như vậy làm việc, xác thực có sai lầm công bằng, làm cho ta các loại thánh nhân mặt mũi ở chỗ nào? Mặt mũi? Nàng nữ hoa khi nào quan tâm qua chúng ta mặt mũi? Chuẩn Đề cả giận nói, không được, việc này tuyệt không thể như vậy coi như thôi. Nếu không ngày sau hồng hoang chúng sinh nên như thế nào nhìn ta Tây Phương giáo? Như thế nào nhìn chúng ta thánh nhân? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, tiếp dẫn ba vị thánh nhân mặc dù cách xa ước vạn dặm, nhưng giờ phút này bọn hắn thần niệm lại ở trong hư không trong nháy mắt giao hội. Cái kia cố không đè nén được lửa giận, tạo thành một cô vô hình trung nhận thức. Sau một khắc, ba đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thánh nhân ý chí vượt qua thời không cách trở, đồng thời giáng lâm đến nhân tộc tổ địa phía trên, trực chỉ vừa mới thu liễm công đức kim quang nữ hoa. Nữ hoa đạo hữu, ngươi sở tác sở vi phải chăng có sai lầm công bằng? Băng lãnh mà cao ngạo thanh âm vang lên, mang theo chất vấn ý vị, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh âm của hắn như là thiên đạo thanh âm, tại nhân tộc trên không quen quẩn, để vô số nhân tộc con dân tâm thần run rẩy. Ngay sau đó, Chuẩn Đề thanh âm cũng vang lên, tràn đầy bị khuất cùng không cam lòng. Nữ hoa sư tỷ, chúng ta môn hạ đệ tử cũng là nhân hoàng chi sư, lao khổ công cao, đoạt được bất quá nửa thành. Huyền Dương đạo hữu tuy có công tích, nhưng độc chiếm hai thành, phải chăng quá mức bất công? Cử động lần này sợ khó để hồng hoang chúng sinh tin phục a. Đối mặt ba vị thánh nhân cùng nhau chất vấn, cái kia cố bàng bạc áp lực đủ để cho bất kỳ chuẩn thánh cường giả tâm thần sụp đổ. Nhưng mà nữ hoa chỉ là lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nàng chậm rãi quay người, mắt phượng bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, nhàn nhạt đảo qua hư không. Công bằng. Nữ hoa khép cười một tiếng, trong tiếng cười lại mang theo vô tận phong mang cùng kinh thường. Đây là nhân tộc ta sự tình, ta chính là nhân đạo chi chủ, nhân tộc công đức phân chia như thế nào, là ta lựa chọn của mình, là chúng ta đạo quyết đoán. Nàng thanh âm đột nhiên cất cao, một cỗ mênh mông vô cùng khí thế phóng lên tận trời, cùng cả người đạo khí vận trường hạ chặt chẽ tương liên. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, nhân tộc trên không khí vận kim long phát ra một tiếng rung trời gào thét, long uy cuồn cuộn, lại ẩn ẩn có đem ba vị thánh nhân ý chí bài xích đi ra xu thế. Há lại cho các ngươi ở đây nói này nói kia. Nữ hoa trong giọng nói hàn ý đủ để đông kết thời không, nàng ngọc thủ lật một cái, một tôn phong cách cổ xưa tiểu đỉnh xoay tít lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng phía trên, chính là cái kia tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh bên trên, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, tạo hóa chi khí cùng hủy diệt chi tức cùng tồn tại, tản ra khiến người ta run sợ kinh khủng uy năng. Hẳn là ba vị là muốn thử một chút đạo pháp của ta không thành. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nữ hoa trên người Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức không giữ lại chút nào địa bộ phát ra, lực lượng pháp tắc như là như cuồng chiều phun trào, bao che cho con hình tượng nhìn một cái không sót gì. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh tại Huyền Dương trước người, phảng phất muốn vì hắn lực chiến tam đại thánh nhân. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó tĩnh mịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, tiếp dẫn thánh nhân ý chí tại nữ hoa cái này cường ngạnh vô cùng thái độ cùng cái kia không che giấu chút nào sát cơ trước mặt, kịch liệt ba động bắt đầu. Sắc mặt khó coi. Ba vị thánh nhân thời khắc này sắc mặt, so ăn vô số con rồi còn khó nhìn hơn. Động thủ, bọn hắn không dám. Không nói đến nữ hoa bây giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chiến lược thâm bất khả chắc. Bọn hắn có thể khẳng định, một khi động thủ, sau người Huyền Dương cũng sẽ trước tiên xuất thủ. Bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ, đến lúc đó, liền là mất cả chỉ lẫn trải. Hừ, tốt một cái nữ hoa đạo hữu, tốt một cái nhân đạo chi chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm tràn đầy đè nén lửa giận, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành hừ lạnh một tiếng. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn càng là ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể biệt khuất đem thần niệm thu hồi. Ba đạo thánh nhân ý chí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phản phất chưa hề xuất hiện qua, xám xịt địa rút lui. Thấy thế, nữ hoa mới chậm rãi thu hồi càn khôn đỉnh cùng tự thân khí thế, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Đạm Phong Khinh Huyền Dương, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhu hòa. Huyền Dương đối nàng mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Lần này sự tình đã xong, Huyền Dương cùng nữ hoa cũng không có tại nhân tộc tổ địa ở lâu, rất nhanh liền cùng nhau quay trở về 33 trọng thiên bên ngoài và hoàng cung. Cung điện bên trong, mây mù lở lở, thiên âm trận trận. Nữ hoa tự thân vì Huyền Dương pha lên một chén ngộ đạo tiên trà, môi son khẽ mở, hỏi: "Tam hoàng thời đại đã kết thúc, nhân tộc căn cơ đã định. Không biết Huyền Dương đạo hữu tiếp đó dự định an bài như thế nào?" Huyền Dương phẩm một ngụm tiên trà, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, chậm rãi nói ra: "Nhân tộc tuy có Tam hoàng ngũ đế định luân thường, nhưng truyền thừa chi đạo vẫn như cũ có chỗ khiếm khuyết. Hồng Hoang và tộc đều có nó truyền thừa văn tự, duy nhân tộc ta vẫn ở tại thắt nút dây để ghi nhớ ký sự mông muội giai đoạn. Cái này cực đại hạn chế nhân tộc phát triển văn minh cùng truyền thừa." Nữ hoa nhẹ gật đầu, rất tán thành: "Đạo hữu nói cực phải, cái kia theo ý kiến của ngươi." Huyền Dương đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường: "Ta dự định vì nhân tộc sáng lập văn tự, mà cái này sáng tạo chữ người, trong nội tâm của ta đã có nhân tuyển." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta dự định lệnh Hồng Vân đạo hữu phân ra một sợi nguyên thần chuyển thế nhân tộc, lấy sáng tạo chữ chi công, chứng đạo văn tổ chi vị. Như vậy, đã nhưng hoàn thiện nhân tộc truyền thừa, lại có thể trợ Hồng Vân đạo hữu đạp vào một đầu hoàn toàn mới chứng đạo con đường. Không biết nữ hoa đạo hữu ý như thế nào?" "Hồng Vân đạo hữu?" Nữ hoa đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng tự nhiên nhớ kỹ vị này Hồng Hoang thứ nhất người hiền lành, với lại bởi vì Huyền Dương nguyên nhân, cùng hắn cũng có một chút giao tình. Giờ phút này đã Huyền Dương đều nói như vậy nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, nữ hoa không chút do dự, gật đầu cười nói: "Nhưng bằng Huyền Dương đạo hữu an bài liền là." Hai người thương nghị đã định, liền không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua hư không, giáng lâm đến Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán. Xem bên trong, nhân sâm quả thụ dưới, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đang tại ngồi đối diện thưởng trà, làm phát giác được nữ hoa cùng Huyền Dương khí tức lúc, hai người đều là chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Chương 334, Hồng Vân chuyển sinh, sáng lập văn tự, hạ. Chương 334, Hồng Vân chuyển sinh, sáng lập văn tự, hạ. Gặp qua nữ hoa nương nương, gặp qua Huyền Dương đạo hữu. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Huyền Dương cười khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Hồng Vân trên thân. Hồng Vân bị hắn thấy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, tựa hồ có cơ duyên to lớn sắp giáng lâm. Huyền Dương cũng không bán cái nút, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Hồng Vân đạo hữu, ngày đó Thái Huyền cùng từ biệt, ta từng nói với đạo hữu qua, ngày sau sẽ chỉ điểm ngươi một đầu mới chứng đạo con đường. Hiện tại, cơ hội này tới." "Vậy anh?" Huyền Dương, giống như một đạo cựu thiên thần lôi, tại Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử trong đầu ầm vang nổ vang. Hồng Vân thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ bắt đầu, hắn tự nhiên biết Huyền Dương nói tới chính là cái gì, nhưng giờ phút này chân chính phát sinh thời điểm vẫn là khó tránh khỏi cảm giác được hưng phấn. "Huyền Dương đạo hữu, thế nhưng là cũng muốn làm ta phân ra nguyên thần, chuyển sinh nhập nhân tộc." "Không sai." Huyền Dương cười nhạt một tiếng. Một bên Trấn Nguyên Tử càng là kích động đến tột đỉnh, hắn đối Huyền Dương thật sâu bái chào, thanh âm đều có chút nghẹn ngào: "Huyền Dương đạo hữu cao thượng, như thế tái tạo tri ân, ta cùng Hồng Vân vĩnh thế không quên. Ngày sau phàm là đạo hữu có bất kỳ phân công, ta Trấn Nguyên Tử muôn lần chết không chối từ." "Trấn Nguyên Tử đạo hữu nói quá lời." Huyền Dương đỡ dậy hắn, lập tức đem tạo chữ kế hoạch nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử càng là cảm xúc bành trướng, thật lâu không thể lắng lại. "Vì nhân tộc lập văn tự, chứng đạo văn tổ, đây tuyệt đối là một đầu không kém hơn Tam Hoàng Ngũ Đế Khang Trang đại đạo, ẩn chứa trong đó công đức cùng khí vận, đủ để cho hắn đi đến phục hy, đế tuấn, thái nhất bọn hắn con đường giống nhau, cũng có khả năng cùng bọn hắn như thế, tại ngày sau thành tựu nhân đạo thánh nhân. Ta nguyện ý." "Ta Hồng Vân nguyện ý." Hồng Vân không chút do dự đáp ứng, hắn đối Huyền Dương cùng nữ hoa đi xuống đại lễ: "Đa tạ Huyền Dương đạo hữu, đa tạ nữ hoa nương nương thành toàn. Chuyện tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ, về sau chính là phục khắc trước đó con đường." Huyền Dương, nữ hoa mang theo Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau đi tới U Minh địa phủ. Hậu thổ tổ Vũ khi biết Huyền Dương ý đồ đến về sau, cũng là vui vẻ đáp ứng. Nàng bây giờ cùng Huyền Dương trận doanh sớm đã là gắn bó như môi với răng, đối với loại này có thể lớn mạnh phe mình thực lực, lại có thể suy yếu thiên đạo ảnh hưởng chuyện tốt, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Tại hậu thổ tự mình xuất thủ tương trợ dưới, luân hồi thông đạo mở ra, Hồng Vân phân ra một sợi tinh thuần nguyên thần, tại trấn nguyên tử một giọt bản nguyên tinh huyết bảo vệ dưới, đầu nhập vào trong luân hồi. Hồng Vân lần này chuyển thế, liền do ta tự mình hộ pháp cùng dạy bảo, định không phụ đạo hữu nhờ vả. Trấn nguyên tử nhìn xem biến mất tại luân hồi thông đạo bên trong cái kia sợi nguyên thần, trịnh trọng đối Huyền Dương cam kết. Hồng Vân thành công chuyển thế. Tại nhân tộc một cái cỡ lớn bộ lạc bên trong, một cái bé trai cất tiếng khóc chào đời, trời sinh dị tượng, lông mày có trọng đồng, bộ lạc thủ lĩnh đại hỉ, vì đó đặt tên là Thương Hiệt. Trấn nguyên tử lấy sơn giá đạo nhân thân phận, sớm địa liền chờ đợi tại bộ lạc bên ngoài. Tại Thương Hiệt 3 tuổi lúc, liền đem thu làm đệ tử, mang theo trên người dốc lòng dạy bảo. Tại trấn nguyên tử chỉ đạo phía dưới, Thương Hiệt từ nhỏ học tập liền không phải phàm tục chi vật. Trấn nguyên tử lấy đại pháp lực diễn hóa hồng hoang biến thiên, để hắn tận mắt nhìn thấy Long Hán đại kiếp thảm thiết, Vu Diêu đại chiến rộng lớn, lấy địa thư làm dẫn, để hắn cảm ngộ núi non sông ngòi mạch lạc, nhật nguyệt tinh thần quy tích, càng đem nhân tộc từ sinh ra đến tam hoàng trị thế sở hữu lịch sử, từng giờ từng phút địa lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 15 năm trôi qua. Thương Hiệt 18 tuổi năm đó, đã tại trấn nguyên tử bất kể chi phí tài nguyên đắp lên dưới, có được điệu tiên tu vi. Hai con mắt của hắn thâm thúy mà trí tuệ, phản phất tích chứa toàn bộ hồng hoang lịch sử cổ xưa. Một ngày này, nhân sâm quả thụ dưới, trấn nguyên tử nhìn xem mình vị này chút xuống vô số tâm huyết đệ tử, mở miệng hỏi: "Thương Hiệt, ngươi theo vi sư học tập đến nay, du lịch nhân tộc các bộ, có biết hiện tại nhân tộc còn thiếu đi cái gì nhất thứ then chốt?" Thương Hiệt ngồi xếp bằng, nghe vậy rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới bát tự, Long Phượng Kỳ Lân các loại tiên tiên chủng tộc cái kia truyền thừa tại huyết mạch cổ lão phù văn, thậm chí là một chút cường đại tiên tiên thần thánh, trời sinh liền hiểu được tối nghĩa huyền ảo tiên tiên đạo văn. Những văn tự này là bọn hắn truyền thừa tri thức, ghi chép lịch sử, phát triển văn minh căn cơ. Mà nhân tộc vẫn tại dùng dây thừng thắt nút, tại trên vách đá khắc họa một chút thô ráp mà mơ hồ bức họa đến ký sự. Loại phương thức này, hiệu suất thấp, lại rất dễ thất truyền. Một trận thiên tai, một trận đại hỏa, liền có thể để một cái bộ lạc mấy đời người tích lũy hóa thành hư không. Nghĩ đến đây, Thương Hiệt hai con người đống nhiên sáng lên, vậy đối trọng đồng bên trong phảng phất có nhật nguyệt tại luân chuyển. Hắn thông suốt đứng dậy, đối trấn nguyên tử cung kính cúi đầu, ngựa khí kiên định nói ra: "Sư tôn, đệ tử minh bạch. Nhân tộc thiếu hụt là văn tự, là thuộc về chúng ta nhân tộc mình văn tự. Hồng Hoang và tộc đều có nó văn. Nhân tộc ta tuy là thiên địa nhân vật chính, tư chất có lẽ không bằng những tiên thiên đó thần thánh, vô pháp trời sinh lĩnh ngộ tiên thiên đạo văn, nhưng chúng ta cũng có thể bắt chước tiên hiền, quan sát thiên địa vật vật, sáng lập ra một loại duy nhất thuộc về chúng ta nhân tộc văn tự. Dùng nó đến ghi chép lịch sử của chúng ta, truyền thừa trí tuệ của chúng ta, ngưng tụ tinh thần của chúng ta." Nhìn trước mắt hăng hái Thương Hiệt, trấn nguyên tử bước dâu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. "Trẻ con là dễ dạy. Đi thôi, đây cũng là ngươi nói, cũng là ngươi giáng sinh ở đây sứ mệnh." Từ đó về sau, Thương Hiệt bắt đầu hắn sáng tạo chữa con đường. Hắn cáo biệt sư tôn, hành đầu ở nhân tộc đại địa. Hắn ngửa xem thiên tượng, nhìn nhật nguyện tinh thần luân chuyển quy tích, hắn nhìn xuống địa lý, nhìn núi non sông ngòi bốn lượn hình thái, hắn quan sát chim thú, nhìn phi cầm trảo ấn, tẩu thú dấu chân, hắn thậm chí nghiên cứu mai rùa bên trên tự nhiên đường vân, có cây sinh trưởng mạch lạc. Thế gian văn vật, trong mắt hắn, đều hóa thành bản nguyên nhất ký hiệu. Hắn đem những ký hiệu này từng cái ghi chép lại, lặp đi lặp lại thôi diễn, đơn giản hóa, tổ hợp. Đây là một cái vô cùng buồn kẻ lại công trình vĩ đại, hao phí hắn toàn bộ tâm thần. Tuế nguyệt lưu chuyển, xuân đi thu đến. Dòng dã thời gian 20 năm, Thương Hiệt dấu chân đạp biến nhân tộc mỗi một tấc thổ địa. Rốt cục, tại 20 năm sau một cái nào đó hoàng hôn, làm Thương Hiệt tại một con sông lớn một bên, đem cái cuối cùng đại biểu nước dấu hiệu chữ viết khắc họa tại phiến đá bên trên lúc, hắn sáng tạo 3000 cái cơ sở văn tự, rốt cục viên mãn. Mỗi một cái văn tự đều phảng phất có được sinh mệnh, tản ra nhàn nhạt linh quang, ẩn chứa một tia thiên địa chí lý. Thương Hiệt cảm nhận được từ nơi sâu xa tiên cơ đã đến, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, leo lên một tòa đỉnh núi cao. Hắn đem khối kia khắc đầy văn tự phiến đá giơ lên cao cao, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về thương thiên, hướng về đại địa, hướng về cả nhân tộc, lập xuống mình to lớn đại thệ. Tên ta Thương Hiệt, hiện có cảm động tộc truyền thừa không đủ, văn minh khó tiếp tục, đặc hiệu pháp thiên địa, xem tượng văn vận, sáng lập nhân tộc văn tự 3000, lấy bù đắp nhân tộc truyền thừa căn cơ. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc ta lúc có văn nhưng theo, có sử nhưng tra, có đạo nhưng truyền. Ta nguyện dùng cái này thân, chứng đạo văn tổ chi vị, nhân đạo giám chi, nữ hoa nương nương giám chi. Thương Hiệt thanh âm như là quần quần lôi âm, truyền khắp cả nhân tộc cương vực, vang vọng cửu thiên thập địa. Chương 335, diệt thế thần lôi, trấn nguyên tử xuất thủ. Thượng, chương 335, diệt thế thần lôi, trấn nguyên tử xuất thủ. Thượng, mà tại lúc này, nương theo lấy Thương Hiệt thanh âm vang lên, nhân đạo lập tức có phản ứng, đại đạo lập tức có phản ứng, toàn bộ hồng hoang thiên địa lập tức có phản ứng. Thanh âm kia, lúc đầu yếu ớt, phản phất chỉ là nhân tộc bộ lạc bên trong một cái mới sinh hài nhi khóc nỉ non, nhưng thoáng qua ở giữa, liền hóa thành quần quần dòng lũ, vang vọng cửu thiên thập địa, sâu xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhân đạo đương lập, nhân đạo làm hưng, nhân đạo lúc có nó văn. Ầm ầm, tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, cả nhân tộc khí vận kim long phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nguyên bản chiếm cứ tại nhân tộc tổ địa trên không khí vận hải dương, trong nháy mắt sôi trào, khuyết trương, lại ẩn ẩn có một loại muốn cùng cái kia cao cao tại thượng thiên đạo địa vị ngang nhau xu thế. Cùng lúc đó, từ nơi sâu xa, một đầu càng thêm cổ lão, càng thêm minh ngông, càng thêm bản nguyên đại đạo ý chí bị xúc động. Đó là siêu việt thiên đạo, địa đạo, thậm chí tới một mức độ nào đó cùng toàn bộ hồng hoang thế giới đồng cách đại đạo. Đại đạo xúc động, hạ xuống ức vạn đạo huyền hoàng công đức chi khí, mặc dù chương ngưng kết rơi xuống, cũng đã tại cửu thiên chi thượng hội tụ thành một mảnh công đức khánh vân, quy mô của nó khổng lồ, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hồng Hoang Đông Bộ đại lục bầu trời đều che đậy. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, vô luận người ở phương nào, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, cùng nhau đưa ánh mắt về phía nhân tộc vị trí. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng này có nguồn gốc từ huyết mạch cùng chân linh chỗ sâu rung động nói cho bọn hắn, một trận đủ để cải biến Hồng Hoang cách cục ngập trời đại sự đang tại phát sinh. Ngũ Trang Quán, Nhân Sâm Quả Thụ Hạ. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hồng Vân đạo hữu, người cuối cùng cũng bắt đầu. Trong lòng của hắn đã có vui mừng, cũng có vô tận lo lắng. Vui mừng là Hồng Vân đạo hữu lấy cái này sợi nguyên thần chuyển thế chi thân, đi này chẳng nâng, nếu có thể công thành, có thể thu được vô lượng công đức, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây là Huyền Dương đạo hữu vì hắn lưu đồ thông thiên đại đạo, cũng là Hồng Vân đạo hữu tự thân đại cơ duyên. Nhưng mà, lo lắng cũng tùy theo mà đến. Trấn Nguyên Tử so với ai khác đều rõ ràng, sáng lập một đạo, khó khăn cỡ nào. Cử động lần này không đơn thuần là vì nhân tộc lập xuống căn cơ, càng là từ thiên đạo trong miệng đoạt thức ăn, là tại khiêu chiến Hồng Quân lão tổ quyết định tiên đạo trật tự. Nhớ ngày đó Huyền Dương đạo hữu sáng lập võ đạo, tuy có đại đạo ngợi khen, nhưng cũng đưa tới thiên đạo kiêng kỵ. Bây giờ Thương Hiệt cử động lần này nhìn địa bộ này, so với lúc trước Huyền Dương sáng lập võ đạo lúc độc tĩnh, lại vẫn muốn hùng vĩ mấy phần. Thiên đạo sẽ cho phép sao? Hồng Quân sẽ ngồi yên không lý đến sao? Trấn Nguyên Tử chậm rãi đứng người lên, phất trần khẽ vẫy, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, một mực khóa chặt tại Trần Đô cái kia đạo gầy yếu lại kiên nghị thân ảnh bên trên. Bên hông hắn địa thư, món kia cực phẩm tiên tiên linh bảo, bắt đầu tản mát ra ôn nhuận nặng nề huyền hoàng quang mang, cùng dưới chân đại địa mạch đỏ sức hợp hai là một. Đạo hữu, vô luận con đường phía trước bao nhiêu ít gian nguy, hôm nay, bần đạo nhất định phải hộ pháp cho người chu toàn. Thanh âm của hắn không lớn, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tâm. Vì vị này duy nhất bản thân, hắn đã sớm đem tự thân sinh tử không để ý Tây Phương, Tu Di Sơn. Kim sắc công đức Khánh Vân Cơ hồ muốn đem Đông Phương bầu trời nhuộm thành một mảnh kim hoàng, cái kia ánh sáng chói mắt để chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân sắc mặt càng khó khăn. Sư Minh, chuẩn đề đạo nhân cơ hồ là từ bồ đoàn bên trên nhảy lên, trên mặt viết đầy chấn kinh, ghen ghét cùng oán độc, ngươi nhanh suy tính một phen, cái kia trong nhân tộc, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Cái này, động tính này so năm đó Huyền Dương sáng lập võ đạo còn kinh người hơn. Tiếp dẫn đạo nhân sớm đã là mặt trầm như nước, thánh nhân thần niệm quét qua, thiên cơ liền trong lòng hắn lưu chuyển. Sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, phảng phất nuốt vào một con rồi. Là Hồng Vân. Là Hồng Vân cái thằng kia một sợi nguyên thần chuyển thế. Tiếp dẫn cắn răng nói ra, hắn lại muốn vì nhân tộc sáng lập văn tự, khai sáng văn đạo. Cái gì? Chuẩn đề nghẹn ngào gào lên, trong mắt ghen ghét chi hỏa cơ hồ phải hóa thành thực chất phun ra ngoài. Hồng Vân. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì còn có thể có như thế đẩy trời đại cơ duyên? Sáng lập văn đạo, giáo hóa nhân tộc, cái này cần là bao lớn công đức? Nếu là có thể rơi vào ta Tây Phương lo gì không hưng thịnh. Hai người bọn họ lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận tham lam cùng phẫn hận. Nghĩ bọn hắn vì Tây Phương đại hưng, hao tổn tâm cơ, khắp nơi khóc than, bốn phía bôn ba, thật vất vả mới một chút công đức khí vận. Nhưng bây giờ, một cái chỉ là nhân tộc địa tiên, một cái Hồng Vân chuyển thế chi thân, tùy tiện liền muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem vô lượng công đức bỏ vào trong túi. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể cân bằng? Sư Minh, đoạn không thể để hắn thành công. Chuẩn Đề hung tợn nói ra tiếp dẫn sắc mặt đau khổ, nhẹ gật đầu, sư đệ nói cực phải. Chỉ là, việc này có nữ hoa cùng Huyền Dương nhìn chằm chằm, chúng ta không tốt trực tiếp xuất thủ. Lại nhìn thiên đạo phản ứng ra sao đi, cử động lần này làm trái thiên đạo định số, thiên đạo cùng đạo tổ, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lời tuy như thế, hai người bọn họ thánh nhân ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thương Hiệt, trong lòng không ngừng mà người lên rủa, hy vọng hắn lập tức thất bại, tốt nhất là chết tại sắp đến thiên kiếp dưới, hình thần câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, sắc mặt đen kịt như đáy nổi. Cái kia hùng vĩ lời thề âm thanh, cái kia sôi trào nhân đạo khí vận, cái kia che trời công đức tường vân, hắn thấy, là như thế chói mắt, như thế làm cho người buồn nôn. Hừ, lại là nhân tộc, lại là nữ hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ Ngọc Hư Cung nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Lần trước tại Tử Tiêu Cung, nữ hoa vì Huyền Dương, trước mặt mọi người bác bỏ với hắn, để hắn mặt mũi mất hết, bút chướng này hắn một mực ghi ở trong lòng. Từ đó trở đi, hắn đối nữ hoa cùng nàng sáng tạo nhân tộc, liền tràn đầy chán ghét. Hắn thấy, nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, so như sâu kiến, bất quá là thánh nhân trong tay đồ chơi, là dùng đến hoàn thiện thiên đạo vận chuyển công cụ thôi. Bọn hắn kết cục tốt nhất, liền là đàng hoàng phồn diễn sinh sống, vì hắn xiển giáo cung cấp một chút tư chất còn có thể đệ tử, là cái này Hồng Hoang Tiên Điệu tăng thêm một chút tô điểm. Nhưng bây giờ, bầy kiến cỏ này vậy mà mưu toan tự lập một đạo, muốn có được chính mình văn tự. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không biết tự lượng sức mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng sát ý, chỉ là điệu tiên tu vi, cũng dám nói bừa lập đạo, làm tức giận thiên uy. Hãy cho xem, không cần bản tọa xuất thủ, thiên phạt phía dưới, kẻ này chắc chắn hóa thành cho bụi. Hắn thậm chí hy vọng thiên phạt có thể tới đến mãnh liệt hơn một chút, không chỉ có muốn đánh chết cái kia gọi Thương Hiệt sâu kiến, tốt nhất ngay tiếp theo cả nhân tộc khí vận đều cùng nhau đánh tan, để nữ hoa cũng nếm thử tâm huyết nước chảy về biển đông tư vị. Thử Tiêu Cung, Hồng Quân thân ảnh vẫn như cũ cùng thiên đạo tương hợp, đạm mạc vô tình, quan sát Hồng Hoang phát sinh hết thảy. Làm Thương Hiệt thanh âm vang lên lúc, cái kia vạn cổ không đổi trong đôi mắt, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Chương 336, Diệt Thế Thần Lôi, Trấn Nguyên Tử xuất thủ. Hạ, chương 336, Diệt Thế Thần Lôi, Trấn Nguyên Tử xuất thủ. Hạ, nhân tộc. Huyền Dương. Nữ hoa. trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy khó chịu. Làm thiên đạo người phát ngôn, hắn chỗ quy hoạch hồng hoang đại thế là vu yêu tranh bá, lưỡng bại câu thường, sau đó nhân tộc hứng khởi, hắn huyền môn đang thịnh, cuối cùng từ hắn khâm định thánh nhân thay mặt trời giáo hóa, triệt để khống chế hồng hoang. Nhưng Huyền Dương cái này biến số lớn nhất, triệt để làm rối loạn hắn sở hữu bố trí. Vu yêu chi chiến không có, hiện tại ngay cả vốn nên là yếu đuối quân cờ nhân tộc đều muốn nhảy ra bàn cờ, tự lập môn hộ, sáng lập văn đạo. Cái này không chỉ là sáng tạo mấy cái văn tự đơn giản như vậy. Văn tự là văn minh bật dẫn, là trí tuệ nền tảng, là truyền thừa căn bản. Một khi nhân tộc có mình văn tự, tư tưởng của bọn hắn sẽ không còn mơ mộng, trí tuệ sẽ tốc độ trước đó chưa từng có bắn ra, nhân đạo sẽ bởi vậy mà ngưng tụ, lớn mạnh, cuối cùng hình thành một cỗ đủ để cùng thiên đạo chống lại lực lượng. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Hừ, ngươi chỉ là Hồng Vân, cũng dám nghịch thiên. Hồng Quân ý chí cùng thiên đạo ý chí độ cao trùng hợp, chỉ một thoáng, cửu thiên chi thượng phong vân biến sắc, vô tận kiếp vân bắt đầu hội tụ. Nhưng hắn trong lòng cũng có một tia lo lắng âm thầm, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Hoa Hoàng Cung cùng Thái Dương Tinh phương hướng. Huyền Dương, lần này ngươi còn biết xuất thủ sao? Hoa Hoàng Cung, nữ hoa đứng tại cửa đại điện, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, theo Thương Hiệt lời thề, cả nhân tộc khí vận đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm người tộc thánh mẫu, nàng khí vận cũng như diều gặp gió. Huyền Dương đạo hữu, Thương Hiệt hắn, rốt cục bắt đầu. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Huyền Dương đứng tại nàng bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, chỉ là khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn qua phía dưới đạo thân ảnh kia, nhẹ gật đầu, "Ân, bắt đầu. Đây là nhân tộc bước ra tự chủ bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần thành công, nhân đạo đem triệt để vững chắc, lại không phải tùy ý thiên đạo nắm phụ thuộc." Nữ hoa Lo Âu nhìn xem cựu tiên tri thượng đang tại hội tụ kinh khủng tiếp vân, cái kia cố khí tức mang tính chất hủy diệt, để nàng vị này thánh nhân cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Thế nhưng, thiên đạo phản ứng quá kịch liệt, uy thế cỡ này thiên kiếp, Thương Hiệt làm sao có thể ngăn cản? "Yên tâm đi, nữ hoa đạo hữu." Huyền Dương ánh mắt chuyển hướng ngũ trang quán phương hướng, ta tự có chuẩn bị. Nữ hoa thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng Lo Âu trong lòng cũng không hoàn toàn đem thả xuống, vẫn như cũ hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên trong sân nhất cử nhất động. Trong hồng hoang, nhân tộc lãnh địa, vạn chúng chú mục phía dưới, Thương Hiệt động. Hắn duỗi ra ngón tay, lấy tự thân ít ỏi địa tiên pháp lực làm mực, lấy vô ngần hư không là giấy, bắt đầu viết. Hắn viết xuống chữ thứ nhất là trời. Nhất bút nhất họa, phản phất buộc vòng quanh thiên khung cao xa cùng mênh mông, ẩn chứa thiên đạo vận chuyển chỉ lý. Chữ thứ hai là địa. Đầu bút lông nặng nề, gánh chịu vạn vật sinh dưỡng cùng hậu đức, dẫn động đại địa long mạch cộng minh. Chữ thứ ba là người, cong lên một mại, đỉnh thiên lập địa, tràn đầy không sờ lòng, không ngừng vươn lên tinh thần. Ngay sau đó, ngày nguyệt núi xuyên phong mưa lôi điện, mỗi một chữ được sáng tạo ra đều phảng phất đã có được sinh mạng. Bọn chúng trong hư không tách ra sáng chói thần quang, mỗi một cái văn tự đều đúng ứng với trong hồng hoang một loại sự vật cụ thể hoặc là một loại trừu tượng khái niệm, dẫn động tương ứng đại đạo pháp tắc tùy theo cộng minh. 3000 cái văn tự đại biểu 3000 loại cơ sở pháp tắc cùng khái niệm. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, cái này 3000 cái văn tự quanh quẩn trên không trung bay múa, hợp thành một thiên mênh mông văn minh chương mở đầu, kim quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, cả nhân tộc khí vận tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong. Nhưng cũng ngay một khắc này, cửu thiên chi thượng kiếp vân cũng hội tụ đến cực hạn. Kiếp vân kia bày biện ra một loại làm người tuyệt vọng hỗn độn chi sắc, màu tím đen lôi quang ở trong đó lan lộn, tản ra khí tức không phải hủy diệt, mà là quy vô là muốn đem hết thảy tồn tại vết tích đều triệt để xóa đi, bay về hỗn độn. Là hỗn độn diệt thế thần lôi. Có đại năng La Thất Thanh, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có đang khai thiên tích địa, hoặc là thánh nhân nghịch thiên mà đi lúc mới có thể hạ xuống mạnh nhất thần lôi. Thiên đạo vậy mà dùng như thế thần lôi tới đối phó một cái chỉ là địa tiên. Đây là cỡ nào giết gà dùng đao mổ trâu? Đây là cỡ nào ý quyết giết? Tu Di Sơn. Ha ha ha. Tốt, tốt. Chuẩn Đề nhìn thấy cái kia hỗn độn diệt thế thần lôi, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn có chút hả hê cười to bắt đầu, hỗn độn diệt thế thần lôi. Thiên đạo quả nhiên tức giận rồi. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ địa tiên, liền xem như chuẩn thánh, ở đây lôi phía dưới cũng phải trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tiếp dẫn cũng lộ ra một tia khoái ý tiêu dung, đau khổ trên mặt khó được địa giãn ra mấy phần, đây là thiên ý. Hồng Vân vận mệnh đã như vậy, ai cũng cứu không được hắn. Thương Hiệt một chết, văn đạo không thành, nhìn cái kia nữ hoa cùng Huyền Dương còn có lời gì nói. Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, ánh mắt bên trong đều là trào phúng, tự tìm đường chết. Châu Châu đá xe, không biết sống chết. Đây cũng là ngẫu nghịch thiên ý hạ tràng. Thử Tiêu Cung. Thiên đạo Hồng Quân ánh mắt lại là trước nay chưa có ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Huyền Dương cùng nữ hoa phương hướng. Thánh nhân pháp lực đã âm thầm vận chuyển, hắn không tin Huyền Dương sẽ trơ mắt nhìn xem kế hoạch thất bại. Chỉ cần Huyền Dương dám động, hắn liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ chặn đường. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều coi là Thương Hiệt hắn phải chết không nghi ngờ, ngay tại cái kia một đạo tráng kiện như dãy núi hỗn độn diệt thế thần lôi sẽ rách thương khung, mang theo đủ để cho hồng hoàng quay về hỗn độn kinh khủng uy năng sắp rơi xuống thời khắc mấu chốt, Huyền Dương không hề động, nữ hoa cũng không có động. Động thủ là Trấn Nguyên Tử. Chỉ nghe một tiếng xa xăm thở dài từ ngũ trang quán truyền khắp hồng hoàng, ngay sau đó, một đạo huyền hoàng sắc lưu quang phóng lên tận trời, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đi tới Thương Hiệt trên đỉnh đầu. Cái tia lưu quang triển khai, hóa thành một bản phong cách cổ xưa nặng nề màu vàng thư quyển. Thư quyển không do mà bay, từ từ mở ra, chỉ gặp địa hai cái đại đạo thần văn chiếu sáng rạng rỡ, địa thư. Địa thư phía trên, một cái to lớn địa chữ nổi lên, hóa thành một đạo vô biên vô tận huyền hoàng ánh sáng màu màn sáng phía trên, núi non sông ngòi, vạn vật sinh linh hư ảnh không ngừng lưu chuyển, một cỗ hậu đức tái vận, vĩnh hằng không phá vô thượng sức phòng ngự trong nháy mắt bao phủ cả nhân tộc tổ địa. Oanh! Hỗn độn diệt thế thần lôi, đạo này đủ để gạt bỏ chuẩn thánh kinh khủng thiên phạt, hung hăng bổ vào cái kia huyền hoàng sắc màn ánh sáng phía trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Cái kia đủ để cho thiên địa quay về hỗn độn lực lượng hủy diệt, tại tiếp xúc đến màn sáng trong nháy mắt, liền như là châu đất xuống biển, bị cái kia nặng nề vô ngần đại địa chi lực đều hấp thu, chuyển hóa, trừ khử ở vô hình. Huyền hoàng ánh sáng màu màn chỉ là có chút lắc lư một cái, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà phía dưới thương hiệt, lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu đại năng ánh mắt đều ngốc trệ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh cũng cứng ở trên mặt. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Là Trấn Nguyên Tử. Chương 337, Chư Thánh xuất thủ, Hồng Hoang đại loạn. Thượng, chương 337, Chư Thánh xuất thủ, Hồng Hoang đại loạn. Thượng, Tử Tiêu Cung bên trong, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt sớm đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn ngồi cao tại bên trên giường mây, trong đôi mắt cái tia tuyên cổ bất biến đạm mạc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia chấn kinh, cùng bị đánh phá tính toán cực hạn phẫn nộ. Trấn Nguyên Tử. Hồng Quân trong miệng cơ hồ là cắn răng phun ra ba chữ này. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, sự tình làm sao lại phát triển đến nước này? Vì ứng đối nhân tộc tạo chữ cái này cái quặp đủ để cải biến hồng hoang cách cục đại sự, hắn sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại Huyền Dương cùng nữ hoa trên thân. Hắn thấy toàn bộ trong hồng hoang có đảm lượng, có năng lực đồng thời có động cơ nhúng tay việc này, cũng chỉ có hai cái này biến số lớn nhất. Hắn thậm chí đã thôi diễn vô số loại khả năng, Huyền Dương có thể sẽ vận dụng cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, nữ hoa có thể sẽ lấy nhân tộc thân phận của thánh mẫu cưỡng ép che chở. Vì thế hắn điều động thiên đạo chi lực hạ xuống đây cơ hồ vô pháp chống cự cửu tiêu diệt thế thần lôi, chính là vì để bọn hắn biết khó mà lui, không dám tùy tiện nhiễm ở trong đó đại nhân quả. Hết thảy vốn nên trong lòng bàn tay của hắn, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn ngàn phòng vạn phòng bảo vệ tốt Huyền Dương, nhìn kỹ nữ hoa, cuối cùng từ đâm nghiêng bên trong giết ra tới, lại là cái kia luôn luôn không tranh quyền thế, chỉ biết tại ngũ trang quán bên trong trông coi nhân sâm quả thụ sinh hoạt Trấn Nguyên Tử. Tốt một cái Trấn Nguyên Tử. Hồng Quân lửa giận trong lòng bốc lên, ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, dám tại loại thời khắc mấu chốt này hỏng ta đại sự. Hắn thân là thiên đạo người phát ngôn, như thế nào nhìn không ra Trấn Nguyên Tử ý đồ? Lấy tiên tiên trí bảo địa thư gánh chịu hồng hoang đại địa chi lực, ngạnh kháng thiên đạo thần lôi. Cái này nhìn như là vô thượng phòng ngự, kỳ thực ngu không ai bằng. Tây Phương, Tu Di Sơn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm, thậm chí so Hồng Quân còn nhiều hơn trên mấy phần biệt quất. Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề đạo nhân tấm kia khó khăn trên mặt, giờ phút này viết đầy kinh ngạc cùng tức giận. Ta tại sao lại quên hắn? Tiếp dẫn đạo nhân cũng là thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Người này thân phụ hồng hoang địa mệnh, cầm trong tay địa thư, phòng ngự vô song, chính là trong hồng hoang khó dây dưa nhất mấy tên thứ nhất. Chúng ta lúc trước chỉ lo đề phòng Huyền Dương cái thằng kia, đúng là không để ý đến gia hỏa này. Hai người bọn họ vốn là ôm xem trò vui tâm tính, mắt thấy Huyền Dương cùng nữ hoa đến đỡ nhân tộc tiêu rồi trời phạt, trong lòng bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Lúc trước tại nhân hoàng sự tình bên trên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, chịu đủ, phản phất tại thời khắc này đều có thể gấp bội hoàn trả. Bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, tại nhân tộc cùng Huyền Dương một mạch nguyên khí đại thương về sau, xuống lần nữa trận kiếm một chén canh, đem cái này nhân tộc khí vận độ một chút đến bọn hắn Tây Phương đến. Nhưng Trấn Nguyên Tử xuất thủ, như là một chậu nước lạnh, đem mộng đẹp của bọn hắn rót lạnh thấu tim. Sư Minh, người này đây là đang muốn chết. Chuẩn Đề hận hận nói ra, địa thư tuy mạnh, nhưng thiên đạo thần lôi cỡ nào bá đạo. Hắn đây là đang cầm toàn bộ hồng hoang đại địa làm tiền đặt cuộc, quả thực là điên rồi. Tiếp dẫn ánh mắt thâm thúy, lắc đầu nói, không, hắn không phải điên rồi. Hắn đang dùng đạo hạnh của mình cùng thân gia tính mệnh, đi là hồng vân trải đường, hai người này tình cảm chi sâu, làm cho người không lời nào để nói. Nghĩ đến đây, hai vị thánh nhân trong lòng cái kia cô vô danh lửa, thiêu đến so với ai khác đều vượng. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao vân sàng, cao mày, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng nổi nóng. Hừ, không biết số trời, ngu muội không chịu nổi. Cái này Trấn Nguyên Tử thân là địa tiên tri tổ, lại cũng như thế không công ngoan. Trong mắt hắn, thiên đạo hạ xuống lôi kiếp, chính là số trời là định số. Thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, đây là đại đạo chí lý. Thương hiệt tạo chữ, tuy có công đức, nhưng cũng nhiễu loạn thiên địa trật tự, dẫn tới kiếp phạt, theo lý thường ứng làm. Mà Trấn Nguyên Tử, vậy mà lấy địa thư bực này gánh chịu đại địa hậu đức chí bảo, đi hành chuyện nghịch tiên, quả thực là trí thức không được trọng dụng, tự cam đoạ lạc. Dùng địa thư ngạnh kháng thần lôi, hắn coi là đó là cái gì? Là dùng đến viết chữ thế gian thư quyển sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cười lạnh, thần lôi chi lực chính là hủy diệt cùng tịnh hóa chi nguyên, há lại gánh chịu cùng gánh vác liền có thể hóa giải? Hắn đây là đang ố uế địa mạch, tự chịu diệt vong. Tên điên! Hắn thấy loại hành vi này không chỉ có ngu xuẩn, càng là đối với hắn thờ phụng xiển thiên đạo, thuần thiên y giáo nghĩa một loại vũ đủ. Giờ phút này, hồng hoang phía trên, thương khung tức giận, màu tím lôi long hội tụ thành biển, một đạo so một đạo càng thêm trắng kiện, càng thêm cuồng bạo cửu tiêu thần lôi, mang theo đủ để xé rách hỗn độn uy năng, điên cuồng hướng lây phía dưới cái kia nhỏ bé bóng người đánh rớt. Vành, vành, vành. Địa thư biến thành thổ màn ánh sáng màu vàng, tại lôi hải trùng kích vào kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trấn Nguyên Tử xếp bằng ở màn sáng phía dưới, sắc mặt sớm đã trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn ra từng tia dòng máu màu vàng nóng. Dưới người hắn hồng hoang đại địa đang tại phát ra thống khổ rên rỉ. Chính như Hồng Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sở liệu, địa thư cũng không phải là đem lôi kiếp uy lực hoàn toàn hóa giải, mà là bằng vào nó cùng Hồng Hoang địa mạch vô tận liên hệ, đem cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt, cưỡng ép gánh vác đến rộng lớn vô ngần đại địa phía trên. Thế là, một màn kinh người phát sinh. Lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, từng đạo to lớn khe nước trống rỗng xuất hiện, sâu không thấy đáy, phản phất đại địa vết sẹo. Vô số sông núi tại kịch chấn bên trong sụp đổ, giang hà thay đổi tuyến đường, nước biển chảy ngược, vô số sinh linh tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hồng Hoang đại địa, tại thụ trọng thương. Mà xem như đây hết thảy người khởi sướng, Trấn Nguyên Tử đỉnh đầu, bắt đầu có mắt trần có thể thấy màu đỏ thấm nghiệp lực hội tụ. Cái kia nghiệp lực chi nồng hậu dày đặc, cơ hồ hóa thành thực chất, tản ra làm người sợ hãi chẳng lành khí tức. Một khi cái này nghiệp lực ra thân, đừng nói là chứng đạo, chỉ sợ hắn điệu tiên chi tổ đạo quả đều sẽ bị trong nháy mắt gọt đi, đánh vào vạn kiếp bất phục được sâu. Trấn Nguyên Tử đạo minh. Vô số đại năng giả thấy tình cảnh này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn kính nể Trấn Nguyên Tử nghĩa khí cùng quyết tuyệt, nhưng cũng vì nó tương lai vận mệnh cảm thấy thật sâu lo lắng. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nàng thân là thánh nhân, càng có thể rõ ràng cảm giác được Hồng Hoang đại địa đang tại tiếp nhận thống khổ, cùng Trấn Nguyên Tử trên thân cái kia phi tốc tăng trưởng kinh khủng nghiệp lực. Lòng của nàng nắm chặt quá chặt chẽ. Huyền Dương đạo hữu, phải làm sao mới ở đây? Nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì trấn định, khẩn trương nhìn về phía bên cạnh Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử đạo hữu hắn. Hắn đây là đang dùng con đường của chính mình là thương hiệt kéo dài tính mạng a. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn vì nhân tộc mà thân phụ to lớn như vậy nghiệp lực. Huyền Dương ánh mắt giờ phút này cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Hắn một mực bình tĩnh trên mặt, rốt cục hiện ra một vòng kiên quyết. Nữ hoa đạo hưu nói đúng lắm, Trấn Nguyên Tử đạo hưu nhân nghĩa, chúng ta tuyệt không thể để hắn một mình tiếp nhận. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên, thời cơ đã đến, nhất định phải xuất thủ. Chương 338, chư thánh xuất thủ, Hồng Hoang đại loạn. Hạ, chương 338, chư thánh xuất thủ, Hồng Hoang đại loạn. Hạ, lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm đã vượt qua hư không vô tận, trực tiếp tại Thái Dương tinh bên trên Đế Tuấn Thái Nhất trong đầu vang lên. Nhị ca, chuyện quá khẩn cấp, nhanh cho mượn hỗn độn trung dùng một lát, hộ nhân tộc tiên hiền. Thái Dương tinh bên trên, đang vì phía dưới tình cảnh lo lắng vạn phần Thái Nhất đầu tiên là sức sở, lập tức không chút do dự hét lớn một tiếng, "Tốt, tam đệ cứ việc cầm đi dùng." Lục ạng. Một tiếng rung khắp hoàn vũ trung vang vang lên, cái kia treo ở cây phủ tang phía trên hỗn độn trùng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không gian, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nữ hoa đạo hữu. Huyền Dương lại chuyển hướng nữ hoa, còn xin đạo hữu tế ra càn khôn đỉnh. Nữ hoa không chút do dự, ngọc thủ vung lên, một tôn phong cách cổ xưa ba chân hai thai viên đỉnh từ nàng lòng bàn tay bay ra, đón gió liền dài. Tản mát giang lịch chuyển tiên tiên, trung luyện địa hỏa thủy phong vô thượng khí tức, hỗn độn trung chấn áp thời không, định trụ lôi kiếp, không để cho uy năng tiếp tục quyết tán. Huyền Dương ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, càn khôn đỉnh phản bản quy nguyên, đem cái kia thần lôi chi lực luyện hóa, trở về là nhất tinh thuần thiên địa linh khí. Hai bút cùng vẽ, mới có thể bảo đảm thương hiệt cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu chu toàn. Hai đại tiên tiên trí bảo, một kim một thanh, như là hai viên sẹn qua chân trời cứu thế tinh thần, mang theo vô cùng uy thế, thẳng đến trong biển sét kia ương. Nhưng vào lúc này, một cỗ chí cao vô thượng, băng lãnh đạm mạc ý chí, như là thiên khung lật út chân áp xuống. Đây là thương hiệt mệnh định chi kiếp, thiên đạo vận chuyển chi tự. Huyền Dương đạo hữu, ngươi qua giới. Hồng Quân thanh âm không mang theo một tia tình cảm, tại tất cả mọi người nguyên thần bên trong vang lên. Cùng lúc đó, một cái từ vô tận pháp tắc sen lẫn mà thành bàn tay lớn, chống rông hiện hiện, hướng thẳng đến hỗn độn trùng cùng càn khôn đỉnh chụp tới, muốn đem hai món trí bảo này nửa đường chặn đường. Hồng Quân, nữ hoa mắt phượng hàm sát, yêu kiều một tiếng. Nàng đợi liền là giờ khắc này. Chỉ gặp nàng bước ra một bước, thân hình đã tới cửu thiên chi thượng. Vô số tạo hóa chi khí từ trong cơ thể nàng xuất hiện, ngưng tụ thành đạo đạo pháp tắc chi dây, trực tiếp nên hướng cái kia pháp tắc bàn tay lớn. Đạo tổ lời ấy sai rồi. Nữ hoa thanh âm truyền khắp hồng hoang, nhân tộc chính là ta chỗ tạo, thương hiệt cũng là nhân tộc tiên hiển, mệnh của hắn, ta người này tộc thánh mẫu, hôm nay chắc chắn bảo vệ. Đạo tổ nếu muốn bàn về giới nhân tộc này sự tình, chính là ta nữ hoa giới. Và anh, tạo hóa pháp tắc cùng hồng hoang pháp tắc bàn tay lớn ầm vang chạm vào nhau, đã dẫn phát thời không kịch liệt và mèo. Mà liên tại Hồng Quân bị nữ hoa ngăn lại trong nháy mắt, từ cửu u địa phủ chỗ sâu, một cỗ đồng dạng mênh mông vô biên nặng nề chi lực phóng lên tận trời. Hậu thổ thân ảnh tại luân hồi bàn phía trên như ẩn như hiện, thanh âm của nàng mang theo một tia trêu tức cùng chất vấn, vang vọng đất trời. Hồng Quân đạo hữu, lúc trước không phải đã nói, không phải lượng kiếp đại sự, thánh nhân không ra a. Với lại bây giờ nhân tộc tiên hiền tạo chữ, đây là công đức vô lượng việc trọng đại, sao đến trong miệng người, liền thành nhất định phải gạt bỏ mệnh kiếp. Chẳng lẽ Hồng Quân đạo hữu coi là thời gian xa xưa, đã nói, liền có thể không thừa nhận. Hậu thổ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực tiếp đem Hồng Quân đặt một cái nói không giữ lời, lật lọng tình cảnh lúng túng. Từ Tiêu cung bên trong, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt triệt để đen trở thành đáy nổi. Bị nữ hoa cùng hậu thổ một trước một sau liên thủ ngăn cản, hắn dù cho là đạo tổ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát thân. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Nhưng hắn trầm mặc, không có nghĩa là hắn sẽ dừng tay. Một đạo băng lãnh, ẩn chứa vô thượng thiên uy ý niệm, trong nháy mắt vượt qua thời không, giáng lâm tại Côn Luân Sơn cùng Tu Di Sơn. Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, xuất thủ, ngăn lại hỗn độn trùng cùng càn khôn đỉnh. Đang tại ngắm nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn ba người đồng thời thân thể chấn động. Nếu là đặt ở nhân hoàng sự tình trước kia, đối mặt nữ hoa cùng Huyền Dương một mạch, bọn hắn có lẽ còn biết ước lượng một hai. Nhưng bây giờ, thù mới hận cũ xông lên đầu. Nữ hoa cùng Huyền Dương tại nhân hoàng sự tình bên trên để bọn hắn mặt mũi mất hết, gãy mất bọn hắn nhúng tay nhân tộc khí vận tưởng niệm, thù này sớm đã kết xuống. hôm nay bọn hắn tuyệt đối sẽ không để nhân tộc tốt hơn. Tuân đạo tổ pháp chỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hàn quang lóe lên. Sư minh, đây là cơ hội trời cho, báo lúc trước chi nhục. Chuẩn Đề đối mặt tiếp dẫn, hai người trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Sau một khắc, ba đạo hủy thiên diệt địa công kích đồng thời phát ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn tế lên bản cổ phiên hư ảnh, một đạo khai thiên tích địa hỗn độn kiếm khí xé rách hư không, chém về phía hỗn độn trung. Chuẩn Đề đạo nhân xoát động thất bảo diệu thụ, thần quang bảy màu phô thiên cái địa, muốn đem càn khôn đỉnh đánh rất phàm trần. Tiếp dẫn đạo nhân ném ra ngoài thập nhị phẩm công đức kim liên, kim quang vạn trượng, hóa thành một phương thế giới màu vàng, ý đồ đem hai đại chí bảo cùng nhau trấn áp. Ba người bọn họ liên thủ, uy thế kinh khủng bực nào. Toàn bộ hồng hoang đều đang run rẩy. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bang, từng tiếng càng kiếm minh, vang vọng cửu thiên thập địa. Một đạo chu, lục, hãm, tuyệt vô thượng kiếm ý, hóa thành thông thiên kiếm hạ, ngang qua trời cao, trong nháy mắt đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn kiếm khí xông đến vỡ nát. Thông thiên thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, cầm trong tay thanh bình kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Nhị ca, còn có Tây Phương hai vị kia đạo hữu, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đám người, thân là thánh nhân, như thế lấy lớn hiếp nhỏ, liên thủ trở ngại người khác công đức viên mãn, không khỏi cũng quá mất thân phận, quá khó nhìn à. Cùng lúc đó, một bên khác, đối mặt Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn liên thủ công kích, một chương nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô vị trí lý thái cực độ chậm rãi trên hai, hóa thành một tòa kim tiểu, vượt ngang chân trời. Cái kia thần quang bảy màu cùng bạn trượng kim quang rơi vào kim tiểu phía trên, lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị hóa giải thành vô hình. Thái Thanh lão tử thân ảnh xuất hiện tại kim tiểu một mặt, tay hắn cầm biển quải, chỉ là đối Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Ai? Thở dài một tiếng, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí. Chỉ một thoáng, toàn bộ hồng hoang thế cục trở nên trước nay chưa có phức tạp cùng thần trương. Cửu Thiên chi thượng, nữ hoa, hậu thổ, rằng có thiên đạo hồng quân. Bên trong hư không, Thông Thiên, Thái Thanh lão tử, ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, tiếp dẫn. Mà tại cái kia phong bạo trung tâm, hỗn độn chung cùng càn khôn đỉnh rốt cục vượt qua trùng điệp trở ngại, mang theo vô tận hy vọng, giáng lâm đến Thương Hiệt cùng Chấn Nguyên Tử trên đỉnh đầu. Tại có hỗn độn chung cùng càn khôn đỉnh hai món chí bảo này hiệp trợ phía dưới, Chấn Nguyên Tử áp lực thoáng làm dịu. Huyền Dương thanh âm lập tức truyền ra, Chấn Nguyên Tử đạo hữu, tạm thời thu hồi địa thư, thần lôi tự do càn khôn đỉnh cùng hỗn độn chung luyện hóa, nếu không, ngươi nhiễm nghiệp lực quá nhiều, được không bù mất. Chấn Nguyên Tử tự nhiên cũng biết không có thể tiếp tục như vậy tử xuống dưới, chỉ bất quá trước đó dưới tình thế cấp bách hắn nhịn không được, mới trực tiếp ra tay, bây giờ nghe gặp Huyền Dương lời nói về sau, hắn hướng phía Huyền Dương ném ánh mắt cảm kích. Sau đó, lại là lập tức đáp ứng, tốt. Mà cũng tại lúc này, nhân tộc tổ địa bên trong, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba vị nhân tộc hoàng giả, cũng rốt cuộc xuất thủ. Chương 339, Thiên đạo dựa vào cái gì can thiệp chúng ta đạo? Chương 339, Thiên đạo dựa vào cái gì can thiệp chúng ta đạo? Thân là nhân tộc tam hoàng, vô luận là Phục Hy, Thần Nông, vẫn là Hiên Viên, tự nhiên đều khó có khả năng ngay tại lúc này khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn trước đó sở dĩ không có xuất thủ, chỉ là vì chờ đợi một cái thích hợp cơ hội ra tay. Mà bây giờ, liền là một cái rất tốt cơ hội ra tay. Ông, nhân tộc tổ địa, ba đạo xuyên qua cổ kim hoàng đạo long khí phóng lên tận trời, xé rách biển mây, vượt qua vô tận thời không, trong nháy mắt giáng lâm tại nhân tộc trên lãnh địa. Người cầm đầu chính là nhân tộc đệ nhất vị hoàng giả, Nhân Hoàng Phục Hy. Hắn thân mang bát quái đạo bào, ánh mắt thâm thúy như ngân hà, phảng phất tận chứa vũ trụ sinh diệt, vạn vật diễn hóa sở hữu chí lý. Hắn bước ra một bước, sau lưng liền có sông núi sông biển hư ảnh hiện hiện, vô cùng vô tận thiên cơ biến hóa tại quanh người hắn lưu chuyển, tạo thành một mảnh tuyệt đối dịch lý lĩnh vực. Nhân tộc sự tình, chính là chúng ta sự tình. Thương Hiệt, chúng ta giúp ngươi một tay. Phục Hy thanh âm ôn hòa mà kiên định, tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng. Theo sát phía sau là Địa Hoàng Thần Ông, hắn trần trụi hai chân, người khoác da thú, quanh thân tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng đại địa nặng nề cảm giác. Hắn chỗ đến, cây khô gặp mùa xuân, vạn vật sinh sôi, phản phất toàn bộ hồng hoang sinh cơ đều hội tụ ở hắn một thân. Thiên đạo vô tình, nhân đạo làm hưng. Hôm nay, liền để cho người ta đạo chi quang chiếu rọi hồng hoang. Thần Ông thị thanh âm to, bước ra một bước, đại địa tinh khí cùng ngàn vạn thảo mộc chi linh điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo màu xanh biếc thần hy, ra chỉ tại Thương Hiệt trên thân. Vị cuối cùng chính là Nhân Hoàng Hiên Viên. Hắn người khoác hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay một thanh có khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây vàng kim thanh kiếm, hai đầu lông mày tràn đầy uy nghiêm vô thượng cùng chinh phạt thiên hạ bá khí. Khí tức của hắn nhất là cương mãnh, hoàng đạo long khí cơ hồ ngưng là thật chất, hóa thành một đầu gào thét kim long, xoay quanh với thiên đế. Phạm nhân tộc ta thiên uy người, xa đâu cũng giết. Chỉ là thiên phạt, cũng dám ngăn nhân tộc ta đại đạo. Phá! Hiên Viên thanh như lôi chấn, kiếm chỉ thương cung, một cỗ vô kiên bất tồi sắc bén ý chí bay thẳng vân tiêu. Tam hoàng xuất hiện, trong nháy mắt để nhân tộc khí vận sôi trào đến đỉnh điểm. Nguyên bản tại thiên uy phía dưới run lẩy bẩy vô số nhân tộc, giờ phút này chỉ cảm thấy một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, cái eo trong nháy mắt thẳng tắp, sợ hai trong lòng bị vô tận tự hào cùng chiến ý thay thế. Bái kiến ba vị thánh hoàng. Thương Hiệt kích động không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Phục Hy khẽ bước cằm, ngưng thần, hợp ta ba người chi lực, luyện hóa cái này thiên phạt thần lôi, hóa thành nhân tộc ta văn tự rèn luyện chi cơ. Vâng. Thương Hiệt không do dự nữa, lập tức tập trung ý chí, đem tâm thần của mình cùng đỉnh đầu càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trung triệt để tương liên. Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên tam hoàng liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Bọn hắn cũng không có trực tiếp công kích cái kia tử tiêu thần lôi, mà là đem tự thân ẩn chứa vô lượng nhân đạo công đức cùng hoàng giả pháp lực, hóa thành ba đạo ánh sáng nóng ánh trụ, đều rót vào Thương Hiệt trong cơ thể, lại từ Thương Hiệt dẫn đạo, tràn vào càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trung bên trong. Phục Hy pháp lực ẩn chứa thôi diễn tiên cơ, thay đổi định số đại đạo chí lý, thần nông pháp lực tràn đầy tạo hóa vận vận, sinh sôi không ngừng sinh mệnh bản nguyên, hiên viên pháp lực thì là ngưng tụ nhân tộc không sở lòng, chinh chiến bát hoang thiết huyết ý chí. Ken, ông đạt được tam hoàng pháp lực gia trì, càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trùng trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Càn khôn đỉnh bên trong, cái kia phản bản quy nguyên, luyện hóa vạn vật lực lượng tăng vọt đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, miệng đỉnh tạo thành một cái sâu hấp động không thấy đáy, điên cuồng địa thôn phệ lấy đẩy trời thần lôi. Mà hỗn độn trung tiếng trung trở nên càng thêm dày hơn nặng du dương, chấn áp hùng mông, đóng đô thời không vĩ lực tràn ngập ra, đem những cái kia cuồng bạo thần lôi chi lực một mực giam cầm, khiến cho vô pháp tránh thoát mảy may. Nguyên bản cuồng bạo vô cùng, muốn hủy diệt hết thể tử tiêu thần lôi, giờ phút này lại như cùng gặp khắc tinh, bị hỗn độn trung chấn áp, lại bị càn khôn đỉnh điên cuồng địa hút vào, luyện hóa. Cái kia hủy diệt tính lôi đỉnh chi lực, tại càn khôn đỉnh vô thượng uy năng dưới, bị cấp tốc phân giải, chiết xuất, hóa thành là tinh thuần nhất tạo hóa bản nguyên, trả lại cho phía dưới một cái kia cái sắp thành hình nhân tộc văn tự. Đạt được cố lực lượng này tầm bổ, mỗi một cái văn tự cũng bắt đầu tách ra bất hủ thần quang, trên đó ẩn chứa đạo vận càng thâm thúy, phản phất mỗi một chữ đều đủ để gánh chịu một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Bên trong hư không, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn tính sai, dù sao hiện tại hắn địch nhân quá nhiều, mèn mèn chỉ là nữ hoa, hậu thổ, Huyền Dương bọn hắn liền đã để Thiên Đạo Hồng Quân ứng đối có chút tâm lực tiểu tụy. Cho nên hắn nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới chỉ là Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên đâu. Bởi vậy giờ phút này nương theo lấy Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông ba người bọn hắn xuất hiện, Thiên Đạo Hồng Quân nhất thời bán hội ở giữa vậy mà cũng biến thành không có rất tốt ứng đối phương pháp. Nhân tộc, coi là thật muốn nghịch thiên không thành. Hồng Quân trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn không thể chịu đựng sự tình thoát ly hắn khống chế. Sau một khắc, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo ẩn chứa thiên đạo trật tự, thẩm phán vạn vật màu xám thần quang từ 33 trọng thiên bên ngoài bắn ra, không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách, trực tiếp hướng phía dưới càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trung đánh tới. Một cái này, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại ẩn chứa gạt bỏ hết thảy kinh khủng uy năng, là thiên đạo ý chí, là thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản tất sát nhất kích. Nhưng mà, ngay tại đạo này màu xám thần quang sắp chạm đến hỗn độn trung mấy mắt, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh nhất trái một phải, chống rông xuất hiện tại thần quang trước đó. Bên trái là nữ hoa, trên người nàng huyền quang lấp lóe, sau lưng sơn hà xã tắc đồ triển khai, diễn hóa xuất một phương đại thiên thế giới, tràn đầy vô tận tạo hóa sinh cơ. Bên phải là hậu thổ, nàng thân hóa lục đạo luân hồi, chân đạp vũ minh huyết hải, quanh thân tản ra hậu đức tái vận, gánh chịu vạn linh vô thượng khí tức. Hồng Quân đạo hữu, cũng không nên khi chúng ta không tồn tại a. Nữ hoa thanh âm lạnh lạnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nàng vì nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc sự tình chính là nàng nói, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng hải tử. Hậu thổ mặc dù ngôn ngữ không nhiều, nhưng nàng lấy thân hóa luân hồi, che chở hồng hoang chúng sinh, đối nhân tộc chi này tuân theo bản cổ di trạch tân sinh lực lượng đồng dạng ôm lấy cực lớn thiện ý, lập trường sớm đã kiên định. Nữ hoa tế ra tự thân tạo hóa chi lực, hóa thành một đạo mềm dẻo bình chướng. Hậu thổ thì dẫn động đại địa bản nguyên cùng luân hồi chi lực, tạo thành một mặt nặng nề vô cùng màu vàng đất quan tuẫn. Oanh! Thiên đạo thần quang đánh vào hai người phòng ngự phía trên, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang. Đại thiên thế giới hư ảnh kịch liệt chấn động, luân hồi quang thuẫn phía trên cũng xuất hiện từng kia vết dạng, nhưng chúng quy là hợp hai người chi lực, đem Hồng Quân cái này nhất định phải được một kích, vương vàng chống lại. Nữ hoa đạo hữu, hậu thổ đạo hữu, cưỡng ép ngăn cản thiên đạo, các ngươi chẳng lẽ muốn bước lên ba đạo chi tranh à? Hồng Quân thanh âm như là vạn cổ huyền băng, không mang theo mảy may tình cảm, quanh quẩn giữa thiên địa. Nữ hoa cười lạnh một tiếng, nói ta ngăn cản ngươi thiên đạo làm việc, vậy ngươi thiên đạo dựa vào cái gì lẫn vào chúng ta đạo sự tình? Chương 340, lực chi phát tắc, đánh lui bản cổ phiên, chủ tiên kiếm trận. Chương 340, lực chi phát tắc, đánh lui bản cổ phiên, chủ tiên kiếm trận. Mà tại một bên khác, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người giờ phút này là có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn cũng không phải là không muốn động, mà là căn bản không động được. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, một chương phong cách cổ xưa bức tranh chậm rãi triển khai, hai khói trắng đen lưu chuyển, diễn hóa xuất âm dương song ngư, đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết thái cực thế giới. Chính là Thái Thanh lão tử chí bảo, Thái Cực Đồ. Kim điều hành không, trấn áp và cổ. Vô luận Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ xoát ra cỡ nào chói lọi thần quang, vẫn là tiếp dẫn tê ra thập nhị phẩm công đức kim liên thả ra vạn trượng vật quang, một khi tiếp xúc đến tòa kia từ Thái Cực Đồ biến thành kim điều, tựa như cùng châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị phân giải chuyển hóa, trừ khử ở vô hình. Hai người bọn họ phảng phất bị vây ở một cái độc lập thời không bên trong, tiến thôi không được, một thân thánh nhân vĩ lực không gây chỗ thi triển. Thái Thanh lão tử xếp bằng ở hư không, hai mắt hơi khép, thần tình lạnh nhạt, một bộ vô vi mà trị bộ dáng, lại đem hai vị thánh nhân áp chế đến xích sao. Bên này là Thái Thanh lão tử thực lực, dù sao hắn đi chính là pháp tắc chứng đạo con đường, bản thân liền so công đức chứng đạo muốn càng thêm cao quý. Cái này chớ nói chi là, Thái Thanh lão tử những năm này bởi vì nhân tộc không làm hưng thịnh, hắn không ngừng thu hoạch rất nhiều người tộc khí trợ. Cho nên hắn hồn nhiên không thực lực xa xa so với Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn vô cùng cứng hãn. Lại thêm Thái Thanh lão tử trong tay còn có một cái Thái Cực Đồ, cho nên muốn chấn áp chỉ là Chuẩn Đề tiếp dẫn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà về phần nói là cái gì lấy Thái Thanh lão tử vô vi mà chỉ tính cách còn biết xuất thủ. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn hôm nay sớm đã gia nhập nhân đạo, tại nhân đạo bên trong chiếm cứ trọng yếu quyền hành. Nhân đạo hưng thì Thái Thanh hưng, nhân đạo suy thì Thái Thanh suy. Cho nên Thái Thanh lão tử tự nhiên cũng không có khả năng để Chuẩn Đề tiếp dẫn hỏng nhân đạo chuyện tốt. Giờ phút này, hắn cứ như vậy toàn lực thúc dục trong tay mình Thái Cực Đồ, gắt gao đem trước mắt Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đè chế xuống dưới. Mà tại một chỗ khác chiến trường, Côn Luân Sơn trên không, tình hình chiến đấu thì phải kịch liệt được nhiều. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây đối với ngày xưa huynh đệ, giờ phút này đã là toàn lực chém giết. Nhị ca, ngươi quả thực muốn nối giáo cho giặc, trợ cái kia Hồng Quân đi này diệt tuyệt nhân tộc văn minh tiến hành sao? Thông Thiên cầm trong tay thanh bình kiếm, quanh thân kiếm khí tung hành, lăng lệ vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trầm như nước, hừ lạnh nói, tam đệ, ta chính là thuận thiên mà đi. Nhân tộc hèn mọn, há có thể cùng thiên đạo chống lại? Ngươi nhiều lần tương trợ bọn hắn, mới thật sự là nghịch thiên mà đi, ác gặp trời phạt. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, giữa hai người chiến đấu sớm đã tiến vào gay cấn. Thông Thiên giáo chủ đối pháp tắc vận dụng viễn siêu bình thường Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi lần này giờ phút này, tại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ thời điểm, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, kiếm chi pháp tắc cùng trận chi pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, ước vạn đạo kiếm khí chống giống mà sinh, không còn là lộn xộn công kích, mà là trong nháy mắt hợp thành từng tòa tinh diệu tuyệt luân hơi co lại kiếm trận. Những này kiếm trận lẫn nhau cấu kết, tầng tầng lớp lớp, hóa thành một mảnh kiếm trận hải dương, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là có được bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận hai kiện chí bảo. Đối mặt Thông Thiên kiếm trận hải dương, hắn bình thản tự nhiên không sợ. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang, cho ta phá. Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng gầm thét, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây phong cách cổ xưa cờ phướn, mặt cờ phía trên hỗn độn chi khí lở lở, vô số thần ma gào thét hư ảnh như ẩn như hiện. Chính là Khai Thiên Tam Bảo thứ nhất, chủ trưởng sát phạt bản cổ phiên. Hắn ra sức lay động bản cổ phiên, một đạo đủ để xé rách hồng hoang thế giới, chặt đứt thời không trường hà hỗn độn kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Đạo kiếm khí này không thể ngăn cản, không thể né tránh, dễ như trở bàn tay địa phá vỡ Thông Thiên bảy gia trùng điệp kiếm trận hải dương, thẳng bức nó bản thể. Không chỉ có như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu càng là dâng lên bốn chuôi nhan sắc khác nhau tuyệt thế hung kiếm, cùng một chương tràn ngập vô tận sát khí trận đồ. Chu Tiên kiếm trận. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là đồng thời thúc giục hai đại sát phạt chí bảo. Hắn đạt được Hồng Quân toàn lực ủng hộ, hiển nhiên là muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp Thông Thiên, xong đi trợ giúp Hồng Quân. Bàn cổ phiên chủ công, Chu Tiên kiếm trận chủ khốn. Kiếm trận vừa ra, lập tức phong tỏa tứ phương thời không, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Chu Tiên tứ kiếm cùng nhau chấn động, ước vạn sợi đủ để cho thánh nhân đẫm máu kinh khủng kiếm khí xen lẫn thành lưới, phối hợp với bản cổ phiên hỗn độn kiếm khí, từ bốn phương tám hướng hướng về Thông Thiên nghiền ép mà đi. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn tuy là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm hai đại sát phạt chí bảo, toàn lực xuất thủ phía dưới, uy năng thực sự quá kinh khủng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chi pháp tắc cùng trận chi pháp tắc, tại bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu. Phúc. Một đạo hỗn độn kiếm khí sượt qua người, Thông Thiên đạo bảo bị mở ra một đường vết rách, một tia thánh huyết tùy theo nhỏ xuống. Hắn bị triệt để áp chế xuống tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn ý, tam đệ, nhìn thấy không? Đây cũng là thuận thiên cùng nghịch thiên khác nhau. Hôm nay, liền để vi huynh đưa ngươi trấn áp, giao cho lão sư cùng thiên đạo tiến hành xử lý. Dứt lời, hắn pháp lực thôi động đến cực hạn, bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận uy năng lần nữa tăng gọn, mắt thấy là phải đem Thông Thiên triệt để trọng thương. Ngay tại lúc cái này thời khắc nguy cơ, một đạo bình thản bên trong mang theo một tia than nhẹ thanh âm, ung dung địa trên chiến trường vang lên. Nguyên Thủy, ngươi quá phết lối. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái đại năng trong hai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Huyền Dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Thông Thiên trước người. Hắn một bộ áo trắng, thần tình lạnh nhạt, phản phất trước mắt hủy thiên diệt địa công kích chỉ là thanh phong quất vào mặt. Đối mặt cái kia đủ để xé rách thánh nhân thân thể bản cổ phiên hỗn độn kiếm khí, cùng Chu Tiên kiếm trận tuyệt sát chi võng, Huyền Dương chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, cũng chỉ làm kiếm, tùy ý hướng trước vạch một cái. Không có pháp tác hiển hóa, không có thần quang vận đạo, càng không có khí thế kinh thiên động địa. Động tác của hắn, tựa như là phàm nhân tiện tay đẩy ra trước mắt cánh liễu, thời hận. Nhưng ở đầu ngón tay hắn xẹt qua hư không trong chớp mắt ấy cái kia, một cỗ vô hình công chất, nhưng lại chí cao vô thượng, bá đạo tuyệt luân lực lượng, đột nhiên giáng lâm. Lực chi pháp tắc, nhất lực phá vật pháp. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn tiếng vỡ vụn, vang vọng đất trời. Cái kia đạo từ bản cổ phiên phát ra, đủ để chặt đứt thời không, phá diệt vạn giới hỗn độn kiếm khí, tại Huyền Dương đầu ngón tay trước, như là yếu ớt băng tinh, đứt thành từng khúc, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí tiêu tán ở không trung. Ngay sau đó, cái kia phong tỏa thiên địa Chu Tiên kiếm trận, bốn chôi hung kiếm phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng gào thét, bốn thanh hung kiếm trực tiếp bị đánh lui, không ngừng ở trong hư không xoay quanh, không có lần nữa đối Huyền Dương phát động công kích. Huyền Dương cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một chiêu, trực tiếp liền đem Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên hợp kích cho đánh lui. Chương 341, thương hiệt thành công. Chư thành tối lui. Thượng, chương 341, thương hiệt thành công. Chư thành tối lui. Thượng, mà tại lúc này, đương theo lấy Huyền Dương, trực tiếp một chiêu, liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên cho đánh lui, điều này cũng làm cho toàn bộ trong Hồng Hoang sở hữu tu sĩ đều cảm thấy một trận to lớn rung động. Một quyền kia, giản dị tự nhiên, thậm chí không nhìn thấy một tơ một hào pháp tắc quang huy lưu chuyển, vẹn vẹn thuần túy nhục thân lực lượng cực hạn hiện ra. Nhưng mà, chính là như vậy nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, lại phảng phất tận chứa khai thiên tích địa, tái diễn hỗn độn vô thượng vĩ lực. Quyền phong những nơi đi qua, thời không ngưng kết, đại đạo tránh lui, ngạnh sinh sinh đem cái kia đủ để hủy diệt đại thiên thế giới bản cổ phiên hỗn độn kiếm khí, cùng danh xưng không phải bốn thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận chỗ bắn ra vô tận sát phạt chi khí, cùng nhau lệnh đến ầm vang cuốn ngược mà quay về. Toàn bộ hồng hoang, trong khoảnh khắc lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Vô số thông qua thủy kính thuật, thôi diễn thiên cơ các loại thần thông quan chiến đại năng, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, thần hồn rung động, phảng phất nhìn thấy cái gì phá vỡ tự thân nhận biết, dung chuyển đại đạo căn cơ chuyện khó tin nhất. Huyền Dương đại nhân, tốt, thực lực thật là mạnh. Trong hồng hoang một vị tân yêu thần, nhìn qua cái kia đạo hành ép vạn cổ thân ảnh, thanh âm bởi vì cực độ kích động cùng sùng bái mà run rẩy. Ông trời của ta, ta nhìn thấy cái gì? Một quyền, vẹn vẹn một quyền a. Đây chính là tiên thiên chí bảo bản cổ phiên cùng hồng hoang thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận liên thủ một kích. Một vị đại la kim tiên cảnh giới tán tu la thất thành, đạo tâm cơ hồ thất thủ. Huyền Dương đại nhân nhục thần, đến tột cùng tu luyện đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh? Đây chính là nhất lực phá vạn pháp sao? Quá kinh khủng. Tại dạng này tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tinh diệu pháp tắc, huyền ảo thần thông, đỉnh cấp pháp bảo cùng trận pháp, đều lộ ra như thế tái nhận bất lực. Hồng hoang chúng sinh tiếng nghị luận như là vỡ đê hồng thủy, quét sạch mỗi một cái góc. Mà xem như đây hết thảy kinh nghiệm bản thân người cùng người chứng kiến, mấy vị kia đứng tại Hồng Hoang Kim Tự Tháp đỉnh đỉnh tiêm đại năng, nội tâm kinh đảo hải lãng càng là tột đỉnh. Một mảnh khắc bên trong chiến trường, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước, trên mặt đắng chát cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhỏ giọt xuống. Đỉnh đầu bọn họ phía trên, Thái Thanh lão tử lấy Thái Cực Đồ biến thành kim tiểu vẫn như cũ tản ra chân áp vạn pháp đạo vận, để bọn hắn không thể động đậy, nhưng thân thể này phía trên giam cầm, kém xa giờ phút này bọn họ nói tâm thừa nhận chủ kích. Một quyền, trực tiếp đánh lui Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiến. Cái này, đây cũng quá mãnh liệt a. Chuẩn Đề thánh nhân La Thất Thành luôn luôn lấy ra mặt dày, tâm cảnh ổn lấy sừng hắn, giờ phút này cũng vô pháp che giấu trong giọng nói hoảng sợ cùng sợ hãi. Mà một bên tiếp dẫn thánh nhân cũng là cao mày, thần sắc đau khổ, thanh âm khô khốc điệu nói ra, sư đệ, cái này huyền dương thực lực càng ngày càng kinh khủng. Không phải nói Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá sao? Hắn huyền dương một người, chẳng lẽ liền thật có thể so với bốn vị thánh nhân liên thủ không thành? Khó nói, khó nói a. Chuẩn Đề lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vô tận hối hận, cái này huyền dương đi chính là lấy lực chứng đạo con đường, am hiểu nhất đánh vỡ thông thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời thi triển Chu Tiên kiếm trận cùng bàn cổ phiên, uy thế cỡ này, liền xem như sư minh đệ chúng ta liên thủ, xuất ra sở hữu nhà làm, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Nhưng dù vậy, Huyền Dương có thể lấy một quyền phá đi, hắn thực lực, chỉ sợ đã chân chính đứng ở viễn siêu chúng ta cấp độ. Hai huynh đệ lẫn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu hối hận, đó là một loại bỏ lỡ đại đạo vô tận bi thương. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Thật, đây hết thảy đều do bọn hắn lúc trước chọn sai đường a. Hồi tưởng lại trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân lão tổ lần thứ nhất giảng đạo, đưa ra Trảm Tam thi chứng đạo chi pháp. Khi đó, bọn hắn giống như những người khác, đều coi là đây là thông hướng thánh nhân cảnh giới đường tắt duy nhất. Nhưng về sau, Huyền Dương tại yêu đình giảng đạo, thạch phá thiên kinh nhất kỳ hỗn nguyên con đường tồn tại, cũng chỉ ra Trảm Tam thi chi pháp to lớn thiếu hụt, nếu không có đồng nguyên nguyên bộ tiên tiên linh bảo, Tam thi liền vô pháp hợp nhất, con đường chứng đạo chấp nhận này đoạn tuyệt. Một khắc này, bọn hắn cũng không phải là không hề động dao động. Nhất là nhìn thấy Thông Thiên dứt khoát quyết nhiên đi theo Huyền Dương, đi lên hỗn nguyên con đường, bọn hắn đã từng do dự qua. Coi như đằng sau thật đi nhầm, kỳ thật cũng còn có đường rút lui, chỉ cần bọn hắn giống lúc trước Thái Thanh lão tử như thế, có tráng sĩ chặt tay quyết đoán, trực tiếp nổ rất đã chém ra tam thi, phế bỏ tu vi, làm lại từ đầu, liền còn có cơ hội chuyển tu. Đáng tiếc, bọn hắn không có Thái Thanh lão tử cái kia phần vô vi mà đều là quyết tuyệt cùng quyết đoán, càng không nỡ đã tới tay chuẩn thánh tu vi cùng cái kia hư vô mở mịt thánh vị. Bọn hắn cũng không có lựa chọn giống Thông Thiên như thế, triệt để tín nhiệm Huyền Dương, đem tiền đồ của mình áp tại con này thần bí kim ô trên thân. Cho nên hiện tại, bọn hắn chỉ có thể bị thiên đạo đại thế lôi cuốn, khuất thân tại thiên đạo trận doanh, trở thành Hồng Quân lão tổ trong tay quân cờ, nhìn xem đã từng sóng vai cùng đạo nhất từng cái đi đến khang trang đại đạo, mà mình lại tại vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Tiếp tục đợi tại cái này thiên đạo trận doanh bọn hắn, thật là càng ngày càng cảm giác nơi này không có tiền đồ. Thiên đạo đại thế nhìn như huy hoàng, nhưng ở Huyền Dương, hậu thổ, nữ oa những này biến số trùng kích vào, đã lộ ra lung lay sắp đổ. Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thể hiện tất cả vô tận hối hận cùng không cam lòng. Cảm thụ được trên đỉnh đầu bưng Thái Thanh lão tử cái kia không thể lay động chấn áp chi lực, thời khắc này Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, trong lòng cuối cùng một tia chiến ý cũng triệt để dập tắt. Bọn hắn cũng dứt khoát không còn phí công phản kháng, cứ như vậy mặc cho Thái Cực Đồ Kim Tiểu chấn áp lấy mình, phản phất đã nhận mệnh. Mà tại một bên khác, Kim Ngao đảo trong Bích Du cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên uy lực, dù sao, hắn đã không phải lần đầu tiên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng vật này trấn áp. Cho nên giờ phút này, thấy được Huyền Dương lại có thể tay không tấc sắt, một kích trực tiếp đánh lui Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên về sau, tâm tình của hắn bùi ngùi mãi thôi, đã có đối Huyền Dương thực lực kính nghệ, càng có đối chính mình lúc trước lựa chọn may mắn. Thật không hổ là Huyền Dương đạo hữu. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực. Quả nhiên, coi như ta đi đầu một bước, đến đạo hữu trợ giúp chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn siêu việt đến sao? Hắn nói, so với ta càng thuật ý, cũng càng gian nan. Lúc trước hắn vì đi đến lấy lực chứng đạo đầu này nhất con đường gian nan, không tiếp chờ đợi lâu như vậy, phần này định lực cũng thấy xa, trong hồng hoang lại có bao nhiêu người có thể cùng. Bây giờ xem ra, hắn lúc trước chờ đợi, thật sự chính là không có uổng phí đợi uổng công đợi. Mà tại vô tận hỗn độn bên trong hư không, Hồng Quân thân ảnh lộ ra có chút chật vật, hắn vừa mới bằng vào tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đạo chi lực gia trì, mới miễn cưỡng ngạnh kháng xuống nữ hoa cùng hậu thổ liên thủ công kích. Nữ hoa sơn hà xã tắc đồ cùng tạo hóa pháp tắc thần uy khó lường, hậu thổ luân hồi pháp tắc càng là quỷ dị khó phòng, dù hắn đã thân hợp thiên đạo, cũng không dám có chút khinh thường. Nhưng chân chính để sắc mặt hắn trở nên càng phát ra khó coi, vẫn là phía dưới Huyền Dương một quyền kia phong thái. Khai thiên chứng đạo, quả nhiên không hổ là 3000 đại đạo bên trong cấp cao nhất chứng đạo chi pháp. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ngay cả mình cũng chưa từng phát giác kiêng kỵ. Mặc dù Huyền Dương cảnh giới vẫn như cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng bởi vì hắn đi là khai thiên chứng đạo con đường, nhục thân cùng lực lượng sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, hơn nữa còn nắm giữ bá đạo nhất lực chi pháp tắc. Hắn giờ phút này, cường hàn đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, e là cho dù là nữ hoa cùng hậu thổ trong đó bất kỳ một cái nào đơn độc đối đầu, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Tại cái này trong hồng hoang, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể bước vàng áp chế hắn một đầu. Hồng Quân càng ngày càng khó thụ, Huyền Dương thực lực càng mạnh, hắn liền càng đau đầu. Lúc đầu tại hắn kịch bản bên trong, hết thảy đều an bài đến rõ ràng. Nữ hoa cùng hậu thổ, một cái là hắn khâm định tiên đạo thánh nhân, một cái là bị địa đạo trói buộc công cụ người, đều hẳn là hắn tiên đạo trong trận doanh quân cờ hoặc bị hạn chế tồn tại. Nhưng bây giờ, hết thảy đều lộn xộn. Nữ hoa bởi vì Huyền Dương đi Hỗn Nguyên con đường, tay cầm nhân tộc đại khí vận, trở thành độc lập phe thứ ba. Hậu thổ mặc dù thân hóa luân hồi, lại cùng địa đạo tương hợp, trở thành cùng hắn địa vị ngang nhau chúa tể một phương. Hai cái này biến số liền đã để hắn cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại Huyền Dương thực lực cũng như thế cường hãn, bọn hắn liên minh đã có thành tựu vững chắc vô cùng. Bọn hắn tiên đạo trận doanh đến cùng phải làm thế nào mới có thể một lần nữa lấy được Hồng Hoang trưởng không quyền? Nghĩ đến những thứ này, Hồng Quân liền cảm giác mình hợp đạo con đường tràn đầy trước nay chưa có trở ngại. Con này không theo lẽ thường ra bài kim ô, đã trở thành trong lòng hắn lớn nhất bóng ma, vung đi không được. Trung tâm chiến trường, Nguyên Thủy Tiên Tôn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, tấm kia luôn luôn cao ngạo, lạnh lùng khuôn mặt, giờ phút này bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục mà vặn vẹo biến hình. Hắn không thể tiếp nhận. Hắn đường đường bản cổ chính tông, xiển giáo giáo chủ, tương lai thiên đạo thánh nhân, thậm chí ngay cả áp đáy hòm hai đại chí bảo đều dùng được, còn không phải Huyền Dương con này xuất sinh lông lá đối thủ. Đây quả thực so trước mặt mọi người bị rút ức vạn cái tát còn muốn cho hắn khó xử. Huyền Dương, người yêu nghiệt này, sao dám như thế lớn ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để phá phòng, giống giận, đạo tâm thất thủ, gần như điên dại. Hắn điên cuồng địa thôi động trong cơ thể tất cả pháp lực, đem tự thân tất cả lực lượng, thậm chí thánh nhân bản nguyên, đều không giữ lại chút nào địa quán chu tiến bản cổ phiên cùng chu tiên tứ kiếm bên trong. Trong chốc lát, chu tiên kiếm trận sát khí ngưng tụ tới đỉnh điểm, ước vạn đạo rét lạnh kiếm quang rót thành một đạo hủy thiên diệt địa dòng thác kiếm khí, những nơi đi qua, vạn pháp yêu linh, bản cổ phiên càng là cách ra trước nay chưa có hào quang áo ánh, một đạo ngưng thực vô cùng hỗn độn phủ quang phảng phất muốn tái diễn khai thiên tích địa chi cảnh, sẽ rách không gian thời gian phát tác, thể phải đem Huyền Dương chém ở bữa hạ. Nhưng mà, đối mặt đây càng thêm cuồng bạo, đánh cược hết thể tôn nghiêm thế công, Huyền Dương vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Chương 342, thương hiệt thành công, chư thánh tối lui. Hạ, chương 342, thương hiệt thành công, chư thánh tối lui. Hạ, đối với hắn mà nói, cái này cũng không có bản chất khác nhau. Hắn giảng cứu, thủy chung là nhất lực phá bản pháp. Hắn thậm chí ngay cả dư thừa động tác đều không có, vẫn như cũng là vô cùng đơn giản địa bước về phía trước một bước, cơ thể phát ra rồng ngâm hổ gầm mình mình, lần nữa nắm tay, bình thản không có gì lạ địa vênh ra. Ầm ầm. Lần này va chạm, nó uy thế thậm chí làm cho cả hồng hoang thế giới cũng vì đó kịch liệt rung động. Vô tận tinh không đều tại lay động, đại địa phía trên sông núi băng liệt, giang hà đảo lưu. Quyền phong cùng kiếm khí, phủ quang giao kích chỗ, không gian triệt để chôn bụi, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy, ngay cả ánh sáng đều vô pháp bỏ trốn hư vô lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Kết quả, vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái kia vô kiên bất tồi dòng thác kiếm khí cùng khai thiên phủ ánh sáng, tại chạm đến Huyền Dương năm đấm nháy mắt, tựa như cùng giấy đồng dạng, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng khúc vỡ vụn, lần nữa bị cái kia cố không thể địch nổi cự lực mạnh sinh sinh đập trở về. Bất quá, Huyền Dương lông mày cũng hơi nhíu. Hắn phát hiện, tại Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên cái này hai kiện đỉnh cấp pháp bảo liều chết thủ hộ phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù chật vật, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người. Hắn một quyền mặc dù có thể tùy tiện đánh tan công kích của đối phương, nhưng lực lượng cũng bị tầng tầng suy yếu, muốn giống giải quyết Đông Vương công như thế một quyền phân thắng thua, xác thực vô pháp làm đến. Hắn vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng tương tự, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Hắn phát hiện vô luận mình thi triển loại nào tinh diệu tuyệt luân thần thông, thôi động cỡ nào hủy thiên diệt địa sát chiêu, Huyền Dương thủy chung đều là cái kia thật đơn giản một quyền phá đi. Loại kia bị lực lượng tuyệt đối nghiền ép cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại, để hắn cao ngạo nói tâm cũng bắt đầu dao động, xuất hiện từng kia vết rách. Hắn cũng tương tự vô pháp đánh bại Huyền Dương, thậm chí ngay cả làm bị thương đối phương ra lông đều làm không được. Chiến đấu lâm vào một loại quỷ dị giằng co. Huyền Dương lấy sức một mình, vững vàng đem Nguyên Thủy Thiên Tôn áp chế ở tại chỗ, để hắn vô pháp vượt lôi chỉ một bước, đi làm nhiều phía dưới đang tại chứng đạo thương hiện. Như thế, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, bên trên bầu trời những cái kia sáng thế lôi điện, rốt cục tại Càn Khôn đỉnh cùng Hỗn Độn trung không ngừng luyện hóa phía dưới, dần dần trở nên mỏng manh. Càn Khôn đỉnh treo ở cao tiên, miệng đỉnh hóa thành to lớn vòng xoáy, phản bản quy nguyên, đem trong lôi kiếp ẩn chứa hủy diệt cùng tạo hóa chi lực chết xuất, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên, Hỗn Độn trung tiếng chuông du dương, chấn áp thời không, đem từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh san bằng góc cạnh, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn linh lực dòng lũ. Cái này một cỗ bàng bạc mênh mông năng lượng, như là thiên hà chảy ngược, liên tục không ngừng địa trả lại đến phía dưới thương hiệt trong cơ thể. Thương Hiệt ngồi xếp bằng, thần sắc trang nghiêm túc mục, tâm thần đắm chìm trong đại đạo bên trong. Quanh người hắn vẩn quanh 3000 cái đại đạo văn tự, khi lấy được cỗ năng lượng này tầm bổ về sau, trở nên càng phát ra sáng tỏ sáng chói, mỗi một cái văn tự đều phảng phất đã có được sinh mạng, trong hư không chìm nổi diễn hóa, tản mát ra huyền ảo khó lường đạo vận. Mà Thương Hiệt khí tức trên thân, cũng tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới liên tục tăng lên, trở nên càng thâm thúy mênh mông. Rốt cục, không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng phảng phất đến từ đại đạo đầu nguồn to lớn quanh mình, bên trên bầu trời cuối cùng một đạo tử kim sắc lôi điện bị Càn Khôn đỉnh triệt để thôn phệ. đầy trời mây đen như là bị một cái vô hình cự thủ xóa đi, cấp tốc tiêu tán, lộ ra đã lâu trong sáng bầu trời, tường vân vạn dặm, điểm lành rực rỡ. Sau một khắc, vô lượng công đức kim quang cùng nhân đạo khí vận tử khí xen lẫn hội tụ, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất của sáng, từ cửu thiên chi thượng rủ xuống, trực tiếp rót vào Thương Hiệt đỉnh đầu. Đại đạo có phản ứng. Thương Hiệt tạo chữ, gợi mở dân trí, là hồng hoang nhân tộc lập xuống vạn thế chi cơ, đây là vô thượng công đức. Đại đạo xúc động, ban thưởng chứng nhận. Ông. Thương Hiệt thân thể chấn động mạnh một cái, phía sau hắn 3000 đại đạo văn tự trong nháy mắt dung nhập nguyên thần của hắn, cùng hắn triệt để hợp nhất, hóa thành hắn đại đạo căn cơ một bộ phận. Cả người hắn chứng đạo quá trình, tại thời khắc này triệt để vững chắc. Một cỗ mênh mông ngông ngẩn, hòa hợp hoàn mỹ hỗn nguyên khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, quét sạch cửu thiên thập địa. Tu vi của hắn, trong nháy mắt này, trực tiếp đột phá tới hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong. Cùng nhân tộc Tam Hoàng Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên, chỉ cần nhân tộc bất diệt, văn tự truyền thừa không ngừng, thực lực của hắn liền đem tại nhân tộc khí vận ra chỉ phía dưới, vĩnh vô chỉ cảnh mà trở nên mạnh mẽ. Mà tại nhìn thấy màn này về sau, trong Tử Tiêu cung Thiên Đạo Hưng Vân, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, quanh thân hỗn độn khí lưu đều kịch liệt quần quật bắt đầu. Lại một cái thoát ly hắn trưởng khống nhân tộc hỗn nguyên cường giả. Trong lòng của hắn mặc dù vô cùng khó chịu, thậm chí có cưỡng ép xuất thủ, Liều Lĩnh đem Thương Hiệt đánh rất cảnh giới xúc động, nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng cảm xúc. Việc đã đến nước này, Thương Hiệt đã chứng đạo công thành, đồng thời đạt được đại đạo cùng nhân đạo khí vận song trọng che chở, đã thành kết cục đã định. Giờ phút này động thủ lần nữa, không chỉ có thành công hy vọng xa vời, càng biết triệt để chọc giận Huyền Dương, Nữ Hoa, hậu thổ đám người, dẫn phát không thể dự đoán chiến tranh toàn diện. Sau khi cân nhắc hư thiệt, Hồng Quân chỉ có thể cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng cùng không cam lòng. Thiên đạo ý chí, giống như thủy triều lặng yên tối lui. Xa xa Tây Phương hai thánh gặp thiên đạo ý chí đều lui, biết chuyện hôm nay lại không bất kỳ chuyện cơ. Bọn hắn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lưu lại nữa cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã, thế là lặng lẽ biến mất thân hình, lần lượt thối lui. Cuối cùng, mảnh này rộng lớn trên chiến trường, chỉ lưu lại còn tại cùng Huyền Dương giằng co, sắc mặt tái xanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nhìn phía dưới Thương Hiệt trên thân cái kia cố hòa hợp hoàn mỹ hôn nguyên khí tức, lại nhìn một chút đối diện vẫn như cũ phong khinh vân đạm, phản phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Huyền Dương, trong lòng bị quất, phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng vân vân tự đan vào một chỗ. Cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là, hắn cũng tương tự biết, đại thế đã mất. Hồng Quân lão sư lui, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng chuẩn đi, chỉ còn lại một mình hắn, còn thế nào đánh? Tiếp tục đánh xuống, ngoại trừ để mặt của mình bị đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát, không có bất kỳ kết quả gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn như vậy thu tay lại, chuyện này với hắn cái kia cao ngạo đến cực hạn lòng tự trọng mà nói, là một loại không thể chịu đựng được tra tấn. Nhưng làm sao, chỉ còn lại một mình hắn, đối mặt với lông tóc không thường, khí tức uyên thâm như biển Huyền Dương cùng với các cường giả. Hắn không phải người ngu. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gắt gao chừng Huyền Dương một chút, ánh mắt kia bán độc vô cùng, phảng phất muốn đem Huyền Dương bộ dáng khắc vào nguyên thần của mình chỗ sâu, vinh thế không quên cái nhục ngày hôm nay. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không tiếp tục thả một câu ngoan thoại, chỉ là yên lặng vung tay lên, đem bản cổ phiên cùng Chu Tiên Tứ kiếm thu hồi trong cơ thể, động tác cứng ngắc mà khuất đủ. Hắn không thể không thu tay lại. Theo hắn thu hồi pháp bảo, không nói một lời quay người hóa thành một đạo lưu quang, chật vật biến mất ở chân trời. Trận này kinh thiên động địa, khiến động toàn bộ Hồng Hoang sở hữu đỉnh tiêm thế lực đại chiến, cũng rốt cục hạ màn. Chương 343, Chứng Đạo Văn Tổ. Vũ Đế thời đại kết thúc chương 343, Chứng Đạo Văn Tổ, Vũ Đế thời đại kết thúc mà tại lúc này, nương theo lấy trận này thiên đạo đại thế màn che rơi xuống, Thương Hiệt cũng bắt đầu tiến hành lần này chứng đạo cuối cùng quá trình. "Ta, Thương Hiệt, hôm nay lấy văn tự chi đạo, chứng văn tổ chi vị." Âm thanh vang dội vang vọng tam giới, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng hạo nhiên chính khí, chấn động hồng hoang. Luân xuất pháp thủy, thiên địa ứng hòa, vạn đạo cộng minh. Trong chốc lát, thiên hoa luân truy, địa dụng kim liên, tường thụy chi khí tràn ngập hồng hoang, ức vạn sinh linh tắm rửa tại công đức kim quang phía dưới, tâm trí khai sáng, linh tính tăng nhiều. Nhân tộc càng là tại lúc này cảm nhận được trước nay chưa có cộng mình, huyết mạch chỗ sâu hiện ra đối tri thức cùng trí tuệ khát vọng. Lần này Thương Hiệt chứng cũng không phải là cảnh giới, mà là càng cao cấp hơn quả vị, nhân tộc văn tổ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là từ địa vị mà nói, thời khắc này Thương Hiệt, thậm chí cùng thiên đạo thánh nhân là một cái địa vị. Hắn sinh ra, đại biểu cho nhân tộc văn minh triệt để thành thục, cũng là nhân tộc thực sự trở thành thiên địa nhân vật chính lại một trọng yếu sự kiện quan trọng. Cho nên, giờ phút này Thương Hiệt chứng đạo dị tượng tiếp tục thật lâu, mới dần dần tiêu tán. Đợi cho hết thảy bình tĩnh lại, Thương Hiệt đã đứng ở bên trong hư không. Quanh thân khí độ trầm ổn nội liễm, nhưng lại tản ra một cỗ làm cho người nhìn mà phát khiếp bàng bạc vĩ lực. Hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt ở đây một đám hồng hoang đại năng, trong lòng tràn đầy vô tận cảm kích. Hắn biết rõ, nếu không có những này tiền bối chỉ điểm cùng trợ giúp, hắn không có khả năng đi đến một bước này. Thương Hiệt đầu tiên đưa ánh mắt về phía Thánh Mẫu Nữ Hoa, cung kính túi người hành lễ, ngựa khí chân thành tha thiết địa nói ra: "Thương Hiệt bái tạ Thánh Mẫu, nếu không có Thánh Mẫu tạo hóa tri ân, cho nhân tộc sinh mệnh gốc rễ, Thương Hiệt lại từ đâu mà sinh? Nếu không có Thánh Mẫu điểm hóa tri công, cho nhân tộc trí tuệ chi quang, Thương Hiệt lại làm sao có thể ngộ đạo?" Thánh Mẫu ân đức, nhân tộc vinh thế không quên. Nữ Hoa nhìn qua trước mắt vị này khí tức trầm ổn, công đức vô lượng văn tổ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Nàng có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa tạo hóa chi lực liền đem Thương Hiệt đỡ dậy. "Thương Hiệt, ngươi không cần đa lễ. Nhân tộc có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là các ngươi không ngừng vươn lên, hăng hái hướng lên chí quả. Ngươi có thể lấy văn tự chứng đạo văn tổ, vì nhân tộc văn minh mở phần mới, cũng là số trời cho phép, nhân tộc may mắn." Trong ánh mắt của nàng mang theo đối nhân tộc tương lai mong đợi. Nàng biết được, Tuy nói Thương Hiệt là Hồng Vân bộ phận nguyên thần chuyển thế, nhưng hắn cũng không phải là Hồng Vân. Với lại nhân tộc tự có nó phát triển chi đạo, đối với nhân tộc sự tình, coi như nàng thân là thánh mẫu, cũng không thể quá nhiều can thiệp, như thế không dễ dàng cho nhân tộc trưởng thành. Bởi vậy rất nhanh, nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, chưa lại nhiều nói, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Thương Hiệt sau đó lại chuyển hướng Thái Thanh lão tử, cung kính lần nữa thi lễ, Thương Hiệt bái tạ Thái Thanh thánh nhân truyền đạo nhân tộc, cho nhân tộc thành tính vô vi, tu thân dưỡng tính chi pháp. Lại là nhân giáo giáo chủ, là nhân tộc ta che gió che mưa, như thế ân tình, Thương Hiệt khắc trong tâm khảm. Thái Thanh lão tử đuốt đuốt râu dài, ánh mắt thâm thúy phảng phất nhìn rõ vào cổ. Hắn chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Làm nhân giáo giáo chủ nhân tộc hưng thịnh cùng cường đại, cũng là hắn đại đạo chi công. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại ẩn chứa đại đạo chí lý, văn tự chi đạo, mở nhân tộc mông muội, thương nhân tộc trí tuệ, chính là đại công đức. Ngày sau làm cực kỳ thủ hộ nhân tộc tân hỏa, tuân theo đại đạo, giáo hóa và dân. Nói xong, dưới chân hắn dâng lên một đóa bạch vân, nâng hắn chậm rãi lên không, không bao lâu liền biến mất tại cửu tiêu chỗ sâu. Tiếp theo, Thương Hiệt ánh mắt rơi vào Thông Thiên giáo chủ trên thân. Hắn lần nữa không người, Thương Hiệt bái tạ Thông Thiên thánh nhân hữu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống. Nhân tộc ta cũng có đệ tử thụ thánh nhân dạy bảo, đến nghe đại đạo. Như thế lòng dạ, Thương Hiệt cảm phục không thôi. Thông Thiên giáo chủ hôm nay cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng địa đứng ngoài quan sát. Nghe được Thương Hiệt nói lời cảm tạ, hắn mày kiếm trao lên, trên mặt lộ ra một tia phong khoáng tiêu dung. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Văn tổ không cần phải khách khí. Ta Tiệt giáo từ trước đến nay không câu nệ tại hình, chúng sinh bình đẳng. Ngươi lấy văn tự chi đạo vì nhân tộc lập xuống bất thế chi công, đây mới thật sự là đại thế. Nhân tộc phải tự cường, tương lai hùng hoang, còn nhìn các ngươi phong thái." Thanh âm của hắn to, mang theo một cô vô câu vô thúc thoải mái. Dứt lời, ống tay áo của hắn bung lên, thân hình cũng là trong nháy mắt tiêu tán, đổ lưu lại một đạo trùng thiên kiếm ý cuối cùng. Thương Hiệt đưa ánh mắt về phía Huyền Dương. Ở đây sở hữu đại năng bên trong, Huyền Dương cho trợ giúp của hắn, không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất cùng mấu chốt. Thương Hiệt thật sâu cong xuống, cái này cúi đầu, cơ hồ là đầu dạm xuống đất, phát ra từ nội tâm cảm kích. Thương Hiệt bái tạ Vũ Tổ. Vũ Tổ hộ ta chu toàn, trợ nhân tộc ta đặt chân hùng hoàng, như thế đại ân, nhân tộc khắc sâu vào trong lòng, vinh thế không quên. Văn Tổ không cần khách khí như thế. Bây giờ chuyện chỗ này, ta cũng hẳn là rời đi. Huyền Dương cũng là mỉm cười, lập tức rất nhanh rời đi. Tại tiễn biệt thánh nhân cùng đại năng về sau, Thương Hiệt quay người, ánh mắt rơi vào Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên Tam Hoàng trên thân. Ba vị này nhân tộc hoàng giả, là nhân tộc điện cơ người, cũng là hắn người thân nhất các minh trưởng. Thương Hiệt lần nữa cung kính quang xuống, Thương Hiệt bái tạ Phục Hy nhân hoàng, Thần Ông nhân hoàng, Hiên Viên nhân hoàng. Tam Hoàng tiến lên một bước, đỡ dậy Thương Hiệt, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tiêu ngạo. Thương Hiệt, ngươi làm được rất tốt. Văn tự chi đạo, gánh chịu nhân tộc trí tuệ cùng truyền thừa, là chúng ta tộc văn minh căn cơ. Bọn hắn không có chút nào giành công tự ngạo, chỉ có đối nhân tộc tương lai cộng đồng mong đợi cùng đối Thương Hiệt khẳng định. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, nhân tộc lực lượng, ngay tại ở phần này đoán kết cùng truyền thừa. Tại cùng Tam Hoàng nói chuyện với nhau hoàn tất, Thương Hiệt ánh mắt cuối cùng rơi vào Trấn Nguyên Tử trên thân. Thương Hiệt đi đến Trấn Nguyên Tử trước mặt, cúi người hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp cảm xúc, cùng khó nói lên lời cảm kích. Thương Hiệt bái kiến Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Đạo hữu là chúng ta tộc gánh chịu quá nhiều, cũng là nhân tộc ta khai sáng văn minh vỡ lòng thời cơ, cái kia phần công đức, cái kia phần xả thân lấy nghĩa, Thương Hiệt vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, cười cười, đạo hữu làm sao đến mức khách khí như thế? Mặc dù ngươi không phải Hồng Vân, nhưng cũng là ta đạo hữu, giữa chúng ta không đàm luận những chuyện này. Trấn Nguyên Tử dứt lời, quanh người hắn địa đạo pháp tắc trong nháy mắt cụ hiện, cùng nhân tộc văn minh pháp tắc hô ứng lẫn nhau, hình thành một loại kỳ diệu cộng minh. Hắn hướng Thương Hiệt khẽ bước cằm, hóa thành một đạo thanh quang, về tới Ngũ Trang Quán. Theo Thương Hiệt chứng đạo văn tổ, Hồng Hoang nhân tộc nên đón trước nay chưa có phát triển thời cơ. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, từng màn sử thi bức tranh tại Hồng Hoang đại địa bên trên chậm chậm triển khai. Nhân tộc văn minh như là mặt trời mới mọc, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, chiếu sáng hỗn độn mông muội Hồng Hoang. Ngũ đế thời đại rốt cục mở ra. Đây cũng không phải là vẹn vẹn năm vị nhân hoàng thay đổi, càng là nhân tộc xã hội kết cấu, văn minh chế độ, đạo đức quan đọc tất cả mặt thăng cấp thời đại. Tại Thương Hiệt văn tự phổ cập dưới, tri thức không còn là truyền miệng bí mật, mà là có thể thông qua văn tự ghi chép, truyền bá, học tập quý giá tài phú. Vô số bộ lạc tại văn tự dẫn đạo dưới bắt đầu đi hướng dung hợp, hình thành càng thêm to lớn và có thứ tự thành bang cùng quốc gia. Tại xa xôi Thái Huyền trong cung, Huyền Dương lặng lặng địa quan sát lấy nhân tộc diễn biến. Hắn hoàn toàn như trước đây địa động xem xét lấy thiên cơ, biết được mỗi một cái mấu chốt tiết điểm. Nhân tộc ngũ đế thay đổi, đối với nhân tộc khí vận củng cố cùng văn minh gia tăng cực kỳ trọng yếu. Mà hắn biết rõ, muốn để nhân tộc chân chính phồn vinh hưng thịnh, ngoại trừ ngoại bộ che chở, càng cần hơn ở bên trong cường đại. Bên cạnh hắn thân nhân cùng bằng hữu, đúng là hắn tỉ mỉ an bài, hy vọng bọn họ có thể tại nhân tộc đại hưng bên trong thu hoạch được cơ duyên, lịch luyện đạo tâm, vì nhân tộc văn minh góp một viên gạch. Bây giờ, có thể gánh này trách nhiệm, cũng chỉ còn sót Thường Hy, Khi Hỏa, Vọng Thư cùng Tây Vương Mẫu các nàng. Các nàng làm cùng Huyền Dương quan hệ không ít tiên tử, đã từng vì nhân tộc phát triển làm ra qua công hiến. Huyền Dương hy vọng các nàng có thể tại nhân tộc ngũ đế thời đại bên trong, lấy phàm nhân thân thể, trải nghiệm nhân tộc muôn màu, tích lũy công đức, rèn luyện đạo hạnh, cuối cùng thu hoạch được siêu việt di vãng thành tựu. Cho nên Huyền Dương lại dùng biện pháp cũ, tìm được hậu thổ cùng nữ hoa, an bài bọn hắn tiến hành luân hồi chuyển thế. Trong nháy mắt, ngũ đế thời đại thoáng qua tức thì. Trải qua lần trước sự kiện về sau, liền xem như thiên đạo hợp quân, ngắn hạn trong phòng, cũng không dám lần nữa làm bừa. Cho nên điều này cũng làm cho ngũ đế thời đại đều phát triển cực kỳ thuận lợi. Mà trải qua ngũ đế thời đại về sau, nhân tộc này cũng rốt cục bắt đầu đi hướng chân chính phồn vinh hưng thịnh. Chương 344, Phong Thần Chương mở đầu chương 344, Phong Thần Chương mở đầu trong nháy mắt, trong hồng hoang lại qua vô số thời đại. Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại sớm đã kết thúc, nhân tộc nương tựa theo tiên thiên đạo thể ưu thế cùng ngoan cường sinh mệnh lực, tại mặt đất bao la bên trên phồn diễn sinh sống, khí vận bốc hơi, dần dần trở thành trong hồng hoang mới nhân vật chính. Bọn hắn thành lập thành bang, khai sáng văn minh, mặc dù cá thể thực lực kém xa yêu tộc hoặc vu tộc, nhưng số lượng khổng lồ, khí vận chi hưng thịnh đã không thể khinh thường. Mà tại cái này gió êm sóng lặng biểu tượng phía dưới, mạch nước ngầm nhưng thủy chung phun trào. Tại Thái Huyền trong cung, Huyền Dương thì một mực lặng lặng địa thanh tu lấy. Những năm gần đây, hắn cũng không buông lỏng đối tự thân tăng lên. Tuy nói trước mắt hắn cơ hồ có thể nói là toàn bộ trong hồng hoang, trừ ra nữ hoa, hậu thổ, hồng quân các loại ba đạo người phát ngôn phía dưới người mạnh nhất. Nhưng thân là tu sĩ, Huyền Dương thủy chung có một viên cầu đạo chi tâm, cái kia so với Hỗn Nguyên đại la kim tiên cao hơn Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, mới là hắn chân chính truy cầu. Bởi vậy những năm này, hắn chưa hề đình chỉ qua đối tự thân đạo pháp tinh tiến. Nhưng mà chính vào hôm ấy, chính làm Huyền Dương tại Thái Huyền trong cung thổ nạp thiên địa linh khí, suy tư đại đạo huyền cơ thời điểm. Đột nhiên, hắn từ nơi sâu xa có một loại kỳ lạ cảm ứng, dẫn dắt tinh thần của hắn. Cỗ này cảm ứng như có như không, nhưng lại chân thật bất hư, mang theo một tia thương xót, một tia bất đắc dĩ, càng có một tia số mệnh nặng nề. Huyền Dương tâm thần nhất lắm, lập tức đình chỉ tu luyện, bấm ngón tay tính toán, lao đại ca mơ hồ hình tượng dần dần tại trước mắt hắn rõ ràng bắt đầu. Hắn nhìn thấy, Thiên Đình Hạo Thiên muội muội, Giao Cơ thiên tử, bởi vì tham luyến phàm trần tục thế, vụ trộm hạ phàm, cùng phàm nhân Dương Thiên Hữu kết làm vợ chồng. Bọn hắn tại thế gian trải qua ân ái sinh hoạt, cũng sinh ra hai đứa con trai cùng một đứa con gái, Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền. Phần này phàm tục hạnh phúc, lại trở thành làm tức giận Thiên Uy căn nguyên. Hạo Thiên tức giận, cho rằng Giao Cơ cử động lần này làm bẩn thiên nhan, vi phạm thiên quy, điều động thân tín của hắn, Thiên Đình đại tướng Thiên Đồng Nguyên Soái, xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ phàm đuổi bắt. Trong tấm hình, Thiên Đồng Nguyên Soái thiết giáp tranh tranh, mặt trầm như nước, xuất lĩnh lấy vô số thiên binh thiên tướng, như là mây đen tiếp cận giáng lâm Dương gia. Phàm nhân Dương Thiên Hữu đối mặt Thiên Đình hiển hách thần uy, không có lực phản kháng chút nào. Ở trên trời binh tàn sát phía dưới, Dương Thiên Hữu cùng trưởng tử Dương Giao chết thảm, máu tươi nhuộm đỏ sân nhỏ. Giao Cơ mặc dù có được tiên thể, nhưng ở bị thiên binh bao quanh vây khốn, lại tận mắt nhìn thấy người nhà chết thảm về sau, tim như bị lao cắt, chống cự cũng lộ ra tái nhợt bất lực, cuối cùng bị Thiên Đồng Nguyên xoáy bắt, áp tại thiên đỉnh, trấn áp tại đảo sơn phía dưới. Nhưng mà, tại giết chóc cùng trong tuyệt vọng, lại có một chút hy vọng sống. Huyền Dương nhìn thấy, cái kia Thiên Đồng Nguyên xoáy tại thi hành Hạo Thiên ý chỉ thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn cùng chắc ẩn. Hắn cuối cùng không có chém tận giết tuyệt, lặng lẽ buông tha tuổi nhỏ Dương Tiễn cùng Dương Tiễn huynh muội. Hai đứa bé này, một cái thiên tư thông minh, thân phụ dị bẩm, mang theo đối thiên đỉnh cửu hận cùng đối với mâu thân tưởng niệm, ánh mắt bên trong tràn đầy bất khuất, một cái khác thì yếu đuối nhu thuận, lại đồng dạng đối vận mệnh bất công cảm thấy bi phẫn. Bọn hắn may mắn còn sống sót, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi tất cả thân nhân, không chỗ nương tựa, tại thế gian trôi dạt khắp nơi. Ngay sau đó, Huyền Dương lại thôi diễn đến, vì cứu gia bị đặt ở đảo sơn phía dưới mâu thân, tuổi nhỏ Dương Tiễn cùng Dương Tiễn huynh muội, tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau, dứt khoát quyết nhiên bước lên cầu tiên vấn đạo con đường. Bọn hắn đi qua nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng quyết định tiến về Hồng Hoang Tiên Sơn đứng đầu Côn Luân Sơn, bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, để thu hoạch được lực lượng cường đại, có thể có một ngày phá núi cứu mẹ, báo thù rửa hận. Cái này từng bức họa như là như sóng to gió lớn đánh thẳng vào Huyền Dương tâm thần. Hắn thu hồi pháp lực, cau mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Giao Cơ hạ phàm sinh con, xúc phạm thiên điều, Dương Thiên Hữu một nhà bị diệt môn, Dương Tiễn huynh muội may mắn còn sống sót cũng muốn bái sư Côn Luân. Cái này cái cọc kiệt hiện, đều cùng hắn chi nhớ kiếp trước bên trong cái nào đó trọng yếu tiết điểm hoàn toàn ăn khớp. Không nghĩ tới, trong bất chi bất giác Hồng Hoang vậy mà đã tới mức độ này. Huyền Dương thấp giọng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, một tia lo âu. Hắn thanh tu quá lâu, thời gian trôi qua tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Xem ra, không lâu sau đó, cái kia Phong Thần Lược Kiếp liền muốn đến. Ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ tung. Phong Thần Lược Kiếp, đây chính là trong Hồng Hoang nhất là ầm ầm sóng dậy, cũng tàn khốc nhất kiếp nạn thứ nhất. Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo, Nhân tộc, Yêu tộc, Thiên Đình, thế lực khắp nơi đều đem bị cuốn vào trong đó, vô số sinh linh sẽ tại trường hạo kiếp này bên trong thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Mà Giao Cơ sự kiện chính là Phong Thần Lượng Kiếp mở ra trước nhạc dạo, là Thiên Đình cùng Xiển Giáo, nhân tộc ở giữa nhân quả dây dưa bắt đầu. Huyền Dương biết rõ, đối mặt sắp đến lượng kiếp, hắn tuyệt không thể giống như trước đó như thế nằm thẳng. Là lúc này rồi, ta cũng có cần phải bắt đầu sớm bố cục. Huyền Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng hiện ra vô số suy nghĩ. Hắn bố cục, tuyệt không thể vẹn vẹn tự vệ. Từ trí nhớ kiếp trước bên trong, Huyền Dương biết rõ, Phong Thần Lượng Kiếp mặc dù mặt ngoài là tiên phàm chi tranh, xiển đoạn chi đấu, nhưng nó phía sau lại ẩn giấu đi thiên đạo hoàn thiện, thiên đình bổ mạnh, nhân tộc khí vận tái tạo các loại tầng sâu nguyên nhân. Hắn muốn làm là tại trận này hồng hoang biến đổi lớn bên trong, không chỉ có bảo toàn tự thân cùng Kim Ô ba huynh đệ, còn muốn vì chính mình từ đó thu hoạch được càng lớn cơ duyên, tăng lên lợi của mình quyền. Huyền Dương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu Thái Huyền cung tầng tầng cấm chế, nhìn về phía hồng hoang hư không vô tận. Hắn biết, một trận trước nay chưa có hạo kiếp sắp giáng lâm, nhưng cùng lúc, cái này cũng mang ý nghĩa trước nay chưa có kỳ ngộ. Mà cái này kỳ ngộ, rất có thể là hắn tu vi tiến thêm một bước trọng yếu thời cơ. Chương 345, phái ra Lục Nhĩ, thu phục Dương Tiễn. Chương 345, phái ra Lục Nhĩ, thu phục Dương Tiễn. Bởi vậy giờ phút này, đang suy nghĩ đến nơi này về sau, Huyền Dương lập tức liền đem ánh mắt của mình bỏ vào tương lai trong hồng hoang, vị kia kinh tài tuyệt diễm, tương lai thành tựu phi phàm, Dương Tiễn chiến thân. Dương Tiễn, Dương Tiễn. Huyền Dương khẽ miệng không tự giác địa câu lên một vòng đường cong, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nguyên Thủy lao ra hoặc kia, không phải luôn luôn tự xưng là môn hạ đệ tử theo hầu thâm hậu, xem thường khoác lông mang góc hạ người à? Huyền Dương trong lòng cười lạnh, hắn đệ tử đắc ý nhất, tương lai xiển giáo bề ngoài gánh làm, nếu là bị ta sớm tiện hồ, không biết hắn đến lúc đó sẽ là cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, tựa như cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Cái này không chỉ là vì buồn nôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là vì lớn mạnh chính mình trận doanh. Dương Tiễn nhân vật như vậy, nếu là có thể thu nhập môn hạ của chính mình, dốc lòng bồi dưỡng, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn nguyên bản quy tích, thậm chí còn hơn. Đến lúc đó, hắn chính là sắc bén nhất mâu, kiên cố nhất thuẫn. Với lại, bây giờ mình cùng Nữ Hoa, Thông Thiên, Trấn Nguyên Tử đám người đều kết thâm hậu hữu nghị, tương lai Dương Thiền bái nhập Nữ Hoa môn hạ, cũng tương đương là người một nhà. Nhưng nếu là có thể đem cái này hai huynh muội cùng nhau thu nhập dưới trướng, đó chính là thân càng thêm thân, nhân quả ràng buộc càng sâu, đối tương lai mình bố cục trăm lợi mà không có một hại. Bực này trời ban cơ duyên, Huyền Dương há có thể bỏ lỡ? Hắn đã bởi vì là nhật ký của mình, đã dẫn phát vô số hiệu ứng cảnh bướm, để hồng hoang đại thế trở nên hoàn toàn thay đổi. Đã như vậy, vậy liền không ngại để cái này hồ được cánh, vô đến mãnh liệt hơn một chút. Xiển giáo cơ duyên, ta Huyền Dương muốn hạ quyết tâm về sau. Huyền Dương không chút do dự, hắn bây giờ tọa trấn Thái Huyền Cung, thân phận tôn quý, rất nhiều chuyện đã mất cần tự thân đi làm. Hắn tâm niệm vừa động, thân niệm truyền âm, thanh âm trực tiếp tại Thái Huyền ngoài cung vang lên. Lục Nhĩ. Vừa dứt lời, một bóng người tựa như quỷ mị xuất hiện tại cửa cung điện, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn bây giờ tu vi ngày càng tinh thâm, đối Huyền Dương càng là kính như thần minh, nghe triệu tức đến, không dám chậm trễ chút nào. Đệ tử tại. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính quỳ lạy trên mặt đất, xin hỏi lão sư có gì phân phó. Huyền Dương nhìn xem chính mình cái này trung thành tuyệt đối đệ tử, hài lòng gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, Lục Nhĩ, vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Mời lão sư bảo cho biết, đệ tử muôn lần chết không chối từ. Lục Nhĩ Mi Hầu chém đinh chặt sắt nói, ngươi lại nhanh chóng hạ giới, tiến về Hồng Hoang đại địa Nam Chiêm Bộ Châu, tìm một chỗ tên là Giót Giang Khẩu vị trí. Huyền Dương thanh âm trầm ổn mà hữu lực, ở nơi đó, một cặp minh muội, huynh tên Dương Tiễn, muội tên Dương Tiễn. Ngươi tìm tới bọn hắn về sau, nhớ lấy không thể ép buộc, muốn lấy lễ để tiếp đón, báo cho là ta muốn thu bọn hắn làm đồ đệ, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không tùy ngươi đến đây Thái Huyền Cung. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, việc này quan hệ trọng đại, có lẽ có biến số. Trên đường đi có thể sẽ có thiên đình người, thậm chí Côn Luân Sơn tu sĩ xuất thủ cản trở. Thánh nhân phía dưới, ngươi tùy ý xuất thủ. Thánh nhân dám ra tay, vi sư cũng sẽ ra tay, cho nên ngươi yên tâm đi làm a. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù không hiểu lão sư vì sao đối hai cái không có danh tiếng gì tiểu bối như thế để bụng, nhưng hắn từ Huyền Dương nghiêm túc trong giọng nói cảm nhận được chuyện này cực đoan tầm quan trọng. Hắn không có hỏi nhiều một chữ, chỉ là nặng nề mà dập đầu một cái. Đệ tử lĩnh mệnh, định không phụ lão sư nhờ vả. Dứt lời, Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất tại Thái Dương Tinh, trực tiếp hướng phía Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Mà liên tại Lục Nhĩ Mi Hầu khởi hành trong chớp mắt ấy cái kia, 33 trọng thiên bên ngoài, trong Tử Tiêu Cung, cái kia tuyên cổ bất biến, cùng thiên đạo hợp nhất Hồng Quân đạo tổ. Đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn không có chút nào tình cảm, chỉ có vô tận đạo vận đang lưu chuyển, phản phất phản chiếu lấy toàn bộ hồng hoang thế giới đi qua, hiện tại cùng tương lai. Mà giờ khắc này, cái kia không hề bận tâm đạo tâm, lại lần đầu tiên nhấc lên một tia kinh đào hải lãng. Tại trong cảm nhận của hắn, đầu kia đại biểu cho thiên cơ dòng sông dài của vận mệnh, tại lúc này phát sinh một trận kịch liệt, trước nay chưa có bị lệnh. Một đạo vốn nên hướng chạy Côn Luân Sơn xiển giáo bàng bạc khí vận nhanh sông, lại bị một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo cưỡng ép thay đổi phương hướng, hướng phía Thái Dương Tinh hội tụ mà đi. Hồng Quân bấm ngón tay tính toán, thiên cơ trong nháy mắt sáng tỏ. Dương Tiễn, Huyền Dương, mà lấy Hồng Quân tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được hiện ra một tia khó có thể tin chấn kinh. Cái này Huyền Dương, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy, vậy mà đưa tay đưa về phía Phong Thần Đại Kiếp nhân vật mấu chốt. Dương Tiễn, đây là hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt định xiển giáo hộ pháp lương đống, là tương lai thiên đỉnh trật tự trọng yếu gắn bó người, là toàn bộ Phong Thần Đại Kiếp bên trong cực kỳ trọng yếu một quân cờ. Nhưng bây giờ, Huyền Dương lại muốn sớm đem thu làm môn hạ. Đây cũng không phải là tại cùng hắn tranh đoạt một thành một chỗ được mất, đây quả thực là tại vén bàn cờ của hắn. Rút tuổi dưới đáy nổi, Hồng Quân trên mặt nổi lên một tia băng lãnh tức giận. Cái này Huyền Dương, một lần lại một lần địa khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, phá hư hắn quyết định đại thế. Nếu là tùy ý hắn như thế làm bừa xuống dưới, tương lai Hồng Hoang đi hướng, chẳng phải là muốn triệt để thoát ly tầm kiểm soát của mình? Thằng ngại danh, sao dám như thế? Hồng Quân trong lòng tức giận, rốt cuộc vô pháp bảo trì cái kia cao cao tại thượng đứng ngoài quan sát tư thái. Hắn biết, nếu là mình lại không ra tay can thiệp, các loại Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo Dương Tiễn huynh muội tiến về Thái Huyền Cung về sau, cái kia hết thảy liền đã trễ rồi. Hắn nhất định phải ngăn cản. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Quân đạo tổ không do dự nữa. Hắn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lãnh đạm duỗi ra ngón tay, hướng phía bên trong hư không nhẹ nhàng bắn ra. Hiu, hiu. Hai đạo nhanh đến cực hạn, ẩn chứa vô thượng thiên đạo ý chí huyền quang, trong nháy mắt vạch phá hỗn độn, xuyên thủng hư không, hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Trong đó một đạo huyền quang, thẳng đến cái kia vừa mới thành lập không lâu, từ hắn đích thân chọn đồng tử Hạo Thiên trưởng quản Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, mà đổi thành một đạo huyền quang thì lại lấy tốc độ nhanh hơn, bắn về phía cái kia tiên khí mở mịt, vạn pháp chi nguyên đông cô luân, ngọc hư cùng. Chương 346, Hạo Thiên Nguyên Thủy, cùng nhau hành động. Chương 346, Hạo Thiên Nguyên Thủy, cùng nhau hành động. Mà tại lúc này, thiên đỉnh phía trên, Cửu Thiên chi đỉnh, tiên vụ lượn lờ, điểm lành rực rỡ. Nhưng mà, cái này trong ngày thường trang nghiêm thần thánh Lăng Tiêu bảo điện, hôm nay lại tràn ngập một cỗ băng lãnh thấu xương kiểm chế khí tức. Thiên đế Hạo Thiên ngồi ngay ngắn long ỷ bảo tọa bên trên, mặt trầm như nước, ánh mắt như điện, quan sát phía dưới bị Thiên Bổng Nguyên Soái áp giải trở về bà muội, Giao Cơ. Thời khắc này Giao Cơ, sớm đã không có ngày xưa thân là thiên đế chi muội nửa phần tôn quý cùng đáng yêu. Nàng búi tóc tán loạn, thiên y nhiễm mùi, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy nước mắt cùng quyết tuyệt, duy chỉ có cặp mắt kia thiêu đốt lên gần như ngọn lửa điên cuồng. Bị Thiên Bổng Nguyên Soái mang về thiên đình về sau, lòng của nàng liền đã như cho tàn. Giao Cơ. Hạo Thiên thanh âm vang lên, không mang theo một tơ một hào tình cảm, như là vạn năm không thay đổi huyền băng, quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong, một mình hạ phàm, cùng phàm nhân kết hợp, sinh hạ dòng dõi, xúc phạm thiên quy. Ngươi có biết tội? Thiên đế chi uy như núi như biển, ép tới một bên Thiên Bổng Nguyên Soái cơ hồ không thở nổi. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hạo Thiên lửa giận, nhưng trong lòng là Giao Cơ âm thầm thở dài. Nhưng mà, đối mặt Hạo Thiên chất vấn, Giao Cơ lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, đột nhiên điên cuồng địa cười to bắt đầu. Tiếng cười thê lương mà bị thương, tràn đầy vô tận trào phúng. Biết tội? Ha ha ha, ta có tội gì? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, hào không sợ hãi địa nhìn thẳng trên bảo tọa Hạo Thiên, mỗi chữ mỗi câu địa quát tầm lên, ta chỉ là truy tìm tâm ý của mình, yêu một phàm nhân. Điều này chẳng lẽ cũng sai? Thiên quy vô tình, chẳng lẽ lòng người cũng nên như thế sao? Huynh trưởng, người có được tam giới, cao cao tại thượng, làm sao từng trải nghiệm qua thất tình lục dục tư vị? Ta không sai, ta không sai. Nàng giống như điên cuồng, trong mắt đã có nhìn trời quy phẫn hận, cũng có kết thân tình không có tuyệt vọng. Nàng không cầu xin, không biện giải, chỉ là đang phát tiết lấy mình sau cùng của tưởng. Làm càn. Hạo Thiên giận tím mặt, hắn bỗng nhiên vỗ long ỷ, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện cũng vì đó rung động, kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch mà ra. Hắn thân là đạo tổ đích thân chọn tam giới chỗ tể, Giao Cơ cử động lần này không chỉ là xúc phạm thiên quy, càng là đối với hắn quyền ủy công nhiên khiêu khích. Hắn có thể dễ dàng tha thứ mọi mọi tùy hứng, nhưng tuyệt không thể chịu đựng bất luận kẻ nào dao động thiên đình chuẩn mực. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hạo Thiên thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, hắn đang muốn hạ lệnh đem Giao Cơ đánh vào thiên lao, vinh thế cầm tù, gian đe. Mà vừa lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo sáng chói đến cực điểm kim quang không có dấu hiệu nào phá toái hư không, trong nháy mắt bay vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong, lơ lửng tại Hạo Thiên trước mặt. Cái kia kim quang thần thánh mà mênh mông, mang theo một cỗ làm cho người vô pháp kháng cự trí cao ý chí, chính là đạo tổ Hồng Quân thủ bút. Trong đại điện không khí khẩn trương vì đó trì trệ. Hạo Thiên con ngươi hơi co lại, lập tức thu liễm căm giận ngút trời, trên mặt hiện ra vô cùng cung kính thần sắc. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối cái kia đạo kim quang có chút không lời, vươn tay, tùy ý kim quang dung nhập lòng bàn tay của hắn. Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ, hắn tại sao lại tại lúc này hạ xuống pháp chỉ? Chẳng lẽ là vì Giao Cơ sự tình? Hạo Thiên trong lòng kinh nghi không chừng, lập tức bình tĩnh lại tâm thần xem xét pháp chỉ bên trong nội dung. Cái này xem xét, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến. Pháp chỉ bên trên nội dung rất đơn giản, lại làm cho Hạo Thiên như bị sét đánh. Thiên đồng mềm lòng, thả đi Dương Tiễn, Dương Thiền. Huyền Dương đã phái danh đồ Lục Nhĩ Mi hầu tiến về thế gian, muốn đem hai người mang đi, thu làm đồ đệ. Nhanh chóng đem Dương Tiễn, Dương Thiền bắt về thiên đình, không được sai sót. Vâng. Hạo Thiên trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Hắn đông nhiên quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao đâm về một bên Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng. Một tiếng gầm này, ẩn chứa vô tận lửa giận cùng thất vọng. Thiên Đồng Nguyên Soái toàn thân run lên, lập tức mặt như màu đất, hắn biết, mình lá mặt lá trái sự tình đã bị đạo tổ thấy rõ. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, run giọng nói, "Bệ hạ, mặt tướng biết tội. Ngươi thật to gan." Hạo Thiên giận quá thành cười, "Chớ mệnh lệnh, ngươi cũng dám chống lại. Lá mặt lá trái, thả đi tội tiên nghiệt chủng. Ngươi đây là đang giao động thiên đình căn cơ." Hắn thời khắc này phẫn nộ, thậm chí vượt qua Giao Cơ chống đối. Thiên Đồng Nguyên Soái là hắn một tay đệ bạn tâm phúc, là hắn thống ngự thiên hà thủy quân cánh tay, bây giờ lại công nhiên kháng mệnh, cái này khiến hắn cảm nhận được thật sâu phản bội. Nhưng mà phẫn nộ qua đi, một cô càng thêm thâm trầm xoắn xuýt cùng kiên kỵ xông lên Hạo Thiên trong lòng. Huyền Dương, lại là Huyền Dương, cái tên này bây giờ tại trong hồng hoang cơ hồ đã trở thành biến số đại danh tử. Hạo Thiên sớm đã rõ ràng Huyền Dương kinh khủng, người này trí kế bách xuất, thủ đoạn thông thiên, ngay cả đạo tổ Hồng Quân đều nhiều lần tại trên tay hắn ăn thiệt thòi. Bên cạnh hắn càng là đoàn kết nữ hoa, thông thiên, hậu thổ các loại một hệ liệt hồng hoang đỉnh tiêm đại năng, thế lực khổng lồ, sớm đã không thể khinh thường. Đối địch với Huyền Dương, Hạo Thiên chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cái này tiên đế chi vị, nhìn như tôn quý, kỳ thực căn cơ còn thấp, rất nhiều hồng hoang đại năng đều đúng hắn lá mặt lá trái. Nếu là lại chọc tới Huyền Dương tôn đại thần này, hắn cái này tam giới chi chủ vị trí, chỉ sợ cũng thật ngồi không vững. Thế nhưng, đạo tổ pháp chỉ đang ở trước mắt, luôn từ chuẩn xác, không dùng chống lại. Hồng Quân là hắn hậu trưởng, là thiên đạo ý chí người phát ngôn, vi phạm Hồng Quân, hạ chàng sẽ chỉ so đắc tội Huyền Dương càng thêm thê thảm. Một bên là thâm bất khả trắc, không muốn trêu chọc Huyền Dương, một bên là nhất định phải phục tùng, không thể trái nghịch đạo tổ. Hạo Thiên cảm giác mình liền giống bị kẹp ở hai khối cự thạch ở giữa sâu kiến, vô luận như thế nào lựa chọn, đều có thể thịt nát xương tan. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, biến ảo hồi lâu. Đại điện bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm. Cuối cùng, Một tiếng thở dài nặng nề từ Hạo Thiên trong miệng phát ra. Hắn không có lựa chọn nào khác. Thiên Đồng Nguyên Soái. Hạo Thiên mở miệng lần nữa, thanh âm đã khôi phục băng lãnh, chống lại Thiên Đế ý chỉ, tội không thể xá. Người tới, đem Thiên Đồng Nguyên Soái mang xuống, trọng đánh 800 trời roi. Sự phạt nghiêm khắc lập tức truyền đạt, đây là vì hướng đạo tổ cho thấy thái độ của mình, cũng là vì một lần nữa dựng nên mình tại Thiên Đình uy nghiêm. Thiên Đồng Nguyên Soái mặt xám như tro, lại chưa lại cầu xin tha thứ, chỉ là bị Thiên binh kéo lấy, thật sâu nhìn thoáng qua Giao Cơ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Xử lý xong Thiên Đồng, Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén. Hắn đè xuống trong lòng đối Huyền Dương kiên kỵ, đối ngoài điện cao giọng hạ lệnh, "Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, có mặt tướng." Hai bóng người lập tức thoáng hiện nhập điện, lập tức điều tra hạ giới, tìm kiếm Dương Tiễn, Dương Tiễn tung tích. Một khi phát hiện, lập tức hồi báo. "Vâng." Sau đó, hắn lại điểm mấy vị Thiên Đình chiến tướng, ra lệnh cho bọn họ tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị xuống giới đối bắt. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, mình chỉ là phụ mệnh làm việc, Huyền Dương đạo hữu có thể minh bạch hắn nỗi khổ tâm, không cần đem lửa giận phát tiết đến hắn cái này khôi lỗi Thiên Đế trên thân. Mà tại một bên khác, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Thánh Nhân đạo tràng, Thanh Tĩnh Bồ Vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đoan ngồi tại bên trên giường mây, quanh thân khánh vân lan lộn, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đắm chìm trong đối hồng mông tử khí trong tham ngộ. Đối với hắn mà nói, trong hồng hoang nao nao hỗn loạn, cũng không bằng tự thân đại đạo tinh tiến hơi trọng yếu hơn. Ngay tại hắn tâm thần trầm tĩnh, cùng đại đạo giao hòa thời khắc, một đạo cùng Hạo Thiên thấy không khác nhau chút nào kỳ quang, đồng dạng lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Ngọc Hư Cung cấm chế dày đặc, đi tới trước mặt hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia không hề bận tâm, phản phất tận chứa vũ trụ sinh diệt chí lý. Hắn nhíu mày, đối với loại tu luyện này bị đánh gãy cảm giác có chút không vui. Khi hắn thấy rõ là Hồng Quân pháp chỉ về sau, mới thoáng thu liễm không vui, lấy tay đem kim quang tiếp dẫn tới. Pháp chỉ bên trên tin tức, so cho Hạo Thiên càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm có kích động tính. Huyền Dương muốn cướp đoạt ngươi xiển giáo cơ duyên, nhanh chóng phái người tiến về thế gian, tìm kiếm một đôi tên là Dương Tiễn, Dương Thiền huynh muội, đem bọn hắn thu làm môn hạ. Cơ duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thân là thánh nhân, hắn coi trọng nhất chính là khí vận cùng cơ duyên. Xiển giáo giảng cứu thuận thiên mà đi, thu đồ đệ càng là coi trọng theo hầu cùng duyên phận. Cái này Dương Tiễn, Dương Thiền, có thể để đạo tổ tự mình đưa tin, tất nhiên là thân phụ đại khí vận, cùng hắn xiển giáo có đại nhân quả người. Mà Huyền Dương, khá lắm Huyền Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn thấy, Huyền Dương không chỉ có làm hư hắn tam đệ thông thiên, bây giờ lại vẫn dám đem chủ ý đánh tới hắn xiển giáo trên đầu, công nhiên cùng hắn cướp đoạt đệ tử, đây quả thực là khinh người quá đáng. Hắn bấm tay tính toán, thiên cơ trong nháy mắt ở trong lòng lưu chuyển. Mặc dù bởi vì đạo tổ nhúng tay, thiên cơ trở nên có chút hỗn loạn, nhưng hắn vẫn mơ hồ suy tính đến, cái kia Dương Tiễn đúng là một khối chưa điêu khắc tuyệt thế ngọc thô, trời sinh thần lực, tư chất tuyệt hảo, đang cùng hắn xiển giáo Ngọc Hư Kim Tiên đường lối, chính là truyền thừa hắn đạo thống tuyệt hảo nhân tuyển. Hắn không chút do dự, lập tức từ bên trên giường mây đứng dậy, trong miệng phát ra từng tiếng càng trung vang. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, các ngươi mau tới Ngọc Hư cùng gặp ta. Thánh nhân pháp chỉ truyền ra, trong chốc lát, xiển giáo 12 kim tiên tề tụ đại điện, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính hành lễ, bái kiến sư tôn thánh thọ vô cương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem mình những này dễ đi thâm hậu đệ tử, hài lòng gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thanh âm uy nghiêm điệu nói ra, hiện có phàm nhân hạ giới minh muội, tên là Dương Tiễn, Dương Tiễn, cùng ta xiển giáo có sư đồ duyên phận, chính là thiên định người có đại khí vận. Nhưng Huyền Dương tọa hạ cái kia yêu hầu Lục Nhị cũng đang tìm bọn hắn, muốn đoạt ta xiển giáo cơ duyên. Các ngươi lập tức xuống núi, chia ra tìm kiếm hai người này. Cần phải trước ở cái kia yêu hầu trước đó, đem bọn hắn bình yên mang về Côn Luân Sơn. Nhất là cái kia Dương Tiễn, cùng Ngọc Đỉnh ngươi duyên phận sâu nhất, ngươi làm tận tâm tận lực. Lời vừa nói ra, 12 kim tiên đều là nhất lắm. Bọn hắn biết rõ sư tôn kiêu ngạo, bây giờ lại có người dám trắng trợn địa cướp đoạt xiển giáo đệ tử, đây không thể nghi ngờ là chạm sư tôn bại ngược. Đệ tử tuân mệnh. Lấy Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầm đầu chúng kim tiên cùng kêu lên áp, trong mắt chiến ý rạng rỡ. Đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bung lên ống tay áo, nhớ lấy, đây là ta xiển giáo khí vận chi tranh, không cho sơ thất. Vâng. Tiếng nói vừa ra, 12 đạo kim quang trong nháy mắt bay ra Ngọc Hư Cung, hướng phía Hồng Hoang đại địa mau chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, lại nổi sóng gió. Vốn chỉ là Giao Cơ tư tình đưa tới một trận thiên đình gia sự, tại Hồng Quân tự mình hạ tràng quay phía dưới, trong nháy mắt biến thành một trận khiên động thiên đình, xiển giáo, Huyền Dương tam phương thế lực cơ duyên tranh đoạt chiến. Mà cái kia còn tại thế gian, mờ mịt luống cuống địa tránh né lấy thiên binh đội bắt Dương Tiễn cùng Dương Thiền, còn không biết, bọn hắn đã trở thành trận này to lớn phong bạo trung tâm. Một trận liên quan đến tương lai vận mệnh thi chạy, đã tại Hồng Hoang đại địa bên trên, kịch liệt triển khai. Chương 347, Dương Tiễn nguy cấp, Lục Nhị xuất thủ. Chương 347, Dương Tiễn nguy cấp, Lục Nhị xuất thủ. Mà tại một bên khác, Dương Tiễn cũng không biết giờ phút này đã có rất nhiều thần thánh đến tìm kiếm mình. Hắn vẫn tại tiến về Côn Luân Sơn đường xá bên trong, cùng muội muội Dương Thiền trèo đèo lội suối, không ngừng tiến về. Từ rời đi rót giang khẩu, hai huynh muội liền bước lên đầu này tràn ngập không biết cùng gian nguy con đường. Bọn hắn bọc hành lý đơn sơ, chỉ có mấy món thay đi giặt quần áo cùng một chút lương khô. Mặt mũi của bọn hắn tiểu tụy, gian nan vất vả tại bọn hắn lộ vẻ gương mặt non nớt khắc xuống không thuộc về cái tuổi này tăng thương. Nhưng mà, tại cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, lại thiêu đốt lên một đoàn vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm. Đó là cừu hận hỏa diễm, cũng là hy vọng hỏa diễm. Phụ thân chết thảm, mẫu thân bị tù, cửa nát nhà tan huyết hải thâm cửu, như là một tòa nặng nề đại sơn, đặt ở Dương Tiễn tuổi trẻ trên sống lưng. hắn biết, bình thường phàm tục chi lực, tại những cái kia cao cao tại thượng thần minh trước mặt, bất quá là sâu kiến dãy rủa. Hy vọng duy nhất chính là truyền thuyết kia bên trong tiên nhân hội tụ, xiển giáo đạo pháp chi nguyên côn luân sơn. Hắn nghe nói, nơi đó có thông thiên triệt địa đại năng, có lẽ có thể tìm được một vị danh sư, học được một thân bản lĩnh, mới có phá núi cứu mẹ, chính tay đâm cửu địch khả năng. Ca ca, chúng ta vẫn còn rất xa. Dương Thiền thanh âm mang theo vẻ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cong đến đỏ bừng, bờ môi khô nước, thể lực sớm đã tiêu hao. Mấy ngày liền buôn ba, để nàng cái này vốn nên tại phụ mẫu trong ngực nũng nịu niên kỷ, quá sớm mà nhấm nháp thế gian khổ sở. Dương Tiễn dừng bước lại, từ trong ngực móc ra còn sót lại nửa cái khô cứng bánh mì, ôn nhu địa đưa cho muội muội, dùng mình thô ráp mu bàn tay lau đi gò má nàng bên trên bụi đất. Nhanh, Thiền Nhi, lại vượt qua phía trước tòa kia cao nhất núi, hẳn là có thể trông thấy côn luân tiên quang. Thanh âm của hắn khàn giọng, lại tràn đầy làm người an tâm lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tòa kia thẳng nhập vân tiêu, cơ hồ cùng trời đụng vào nhau nguy nga núi tuyết, trong lòng yên lặng cho mình ngập viên. Côn Luân, ta Dương Tiễn, nhất định phải đến. Hai huynh muội làm sơ nghỉ ngơi, liền lại lần nữa lên đường. Bọn hắn trèo lên vách đá, vượt qua khe sâu, dưới chân đường núi càng ngày càng hiểm trở, không khí cũng càng mỏng manh lạnh lạnh, trong đó tựa hồ tràn ngập một tia như có như không đạo vận cùng linh khí, để tinh thần của bọn hắn vì đó rung một cái. Ca ca, ngươi nhìn. Dương Thiền bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, phát ra một tiếng kinh hô. Dương Tiễn thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Liên tại bọn hắn vừa mới vượt qua một tòa dốc đứng lưng núi về sau, phía trước màn trời phía trên, cảnh tượng đại biến. Nguyên bản trời xanh không mây thiên cung, chẳng biết lúc nào đã bị vô tận kim sắc tường vân nơi bao bọc. Tường vân lăn lộn ở giữa, tinh kỳ pháp phối, áo giáp tươi sáng, từng đội người khoác kim giáp, cầm trong tay thần binh thiên tướng, giống như một đạo thế không thể đỡ dòng lũ cuốn tới. Cái kia lạnh lạnh trận liệt, cái kia sát khí lạnh lẽo, cái kia quần quần thần uy, ép tới cả phiến thiên địa cũng vì đó ngạt thở. Trong núi phi điệu tẩu thú đã sớm bị cỗ uy áp này cả kinh chạy tứ phía, yên lặng như tờ, chỉ còn lại thiên binh quá cảnh lúc, áo giáp va chạm phát ra băng lãnh tiếng vọng. Là bọn hắn, là người của thiên đình. Dương Tiễn răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt bắn ra khắc cốt hận ý cái này thần trang phục, hắn vinh thế không quên, chính là bọn này cao cao tại thượng thần, hủy nhà của hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, kéo lại thất kinh Dương Thiền, gấp giọng nói, nhanh, trốn đi đến. Hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một mảnh loạn thạch đá lởm chởm vết đá, phía dưới có một cái tự nhiên hình thành hang đá, cửa hang bị rậm rạp dây leo che lấp. Hắn không chút do dự, ôm muội muội, lấy tốc độ nhanh nhất vào tới, một đầu chui vào trong thạch động, cũng cẩn thận từng ly từng tí kích thích dây leo, đem cửa hang che đến cực kỳ chặt chẽ. Hai huynh muội co quắp tại nhỏ hẹp hắc ám trong thạch động, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Dương Tiễn xuyên thấu qua dây leo khe hở, khẩn trương nhìn chăm chú lên bầu trời. Hắn nhìn thấy cái kia thiên binh thiên tướng dòng lũ càng ngày càng gần, cầm đầu một tên chiến tướng, thân hình khôi ngô như núi, cầm trong tay một thanh tuyên hoa đại phủ, ánh mắt như điện, đang tại kiểm tra phía dưới dãy núi. Dương Tiễn tim nhảy tới cổ rồi, hắn chăm chú đem muội muội bảo hộ ở trong ngực, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Tránh thoát đi, nhất định phải tránh thoát đi. Chỉ cần có thể bái nhập Côn Luân môn hạ, cái nục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nhưng mà, phàm nhân giấu kín chi pháp, lại há có thể giấu giếm được thiên thần pháp nhãn. Cầm đầu tên kia thiên đỉnh chiến tướng, chính là Phụng Ngọc Đế chi mệnh, đến đây đổi bắt tội tiền chi tử cự linh thần. Hắn nhíu mày, thân mục đảo qua phía dưới, thử lạnh một tiếng, thử, chỉ là nghiệt chướng, cũng dám ở ta trước mặt giấu đầu lộ đôi. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo kim quang, như đèn pha trong nháy mắt khóa chặt Dương Tiễn huynh muội ẩn thân hang đá. Ở nơi đó, cho bản tướng cầm xuống. Ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tiên binh lập tức thoát ly đại đội, hóa thành đạo đạo lưu quang, đáp xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia vách đá bao bọc vây quanh. Trong đó một tên tiên tướng cầm trong tay trường kích, đối hang đá bỗng nhiên vung lên. Oanh! Trong tiếng nổ, toàn bộ hang đá tính cả chúng quanh vách đá bị trong nháy mắt đánh cho vỡ nát. Loạn thạch bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, Dương Tiễn ôm Dương Thiền, chật vật từ phế tích bên trong lăn xuống đi ra, trên thân bị đá vụn hoạch xuất ra mấy đạo miệng máu. Ca ca! Dương Thiền dọa đến hoa dung thất sắc, nắm thật chặt Dương Tiễn ống tay áo. Dương Tiễn cấp tốc bỏ lên, đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, một đôi phun lửa con mắt nhìn chằm chằm đem bọn hắn vây quanh thiên binh thiên tướng. Hắn biết, hôm nay đã là không thể trốn đi đâu được. Các ngươi bọn này thiên đình chó săn. Dương Tiễn thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, cha mẹ ta đến tuột cùng phạm vào cỡ nào sai lầm, muốn để các ngươi như thế đuổi tận giết tuyệt. Một tên dẫn đầu thiên tướng mặt không biểu tình, thanh âm như là như kim loại băng lãnh, thần nhân mến nhau, xúc phạm thiên điều, chính là tội lớn ngập trời. Các ngươi thân là nghiệt chướng, từ làm bị mang về thiên đình, giao cho thiên quy xử trí. Thúc thủ chịu trói đi, chớ có sai lầm. Thúc thủ chịu trói. Sau đó giống ta mẫu thần, bị các ngươi đặt ở băng lãnh dưới núi, vĩnh thế thoát thân không được sao? Dương Tiễn giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng quyết tuyệt, ta Dương Tiễn hôm nay chính là chiến tử ở đây, cũng sẽ không để cho các ngươi bọn này đào phủ đạt được. Hắn nhặt lên một cây tráng kiện những cây, bày ra một cái không có chỉnh tự kết cấu phòng ngự tư thái, nhỏ bé thân thể, lại bộc phát ra làm cho người kinh hãi ý chí, không biết tự lượng sức mình. Thiên tướng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn không còn nói nhảm, vung tay lên, cầm xuống. Mấy tên thiên binh đồng thời xuất thủ, trường thương trong tay hóa thành mấy đạo hàn mang, từ bốn phương tám hướng đâm về Dương Tiễn. Bọn hắn cũng không hạ sát thủ, chỉ là muốn phong bế Dương Tiễn hành động, đem hắn bắt sống. Nhưng mà, cho dù chỉ là bắt, mũi thương kia bên trên bổ sung thần lực, cũng không phải một giới sát phàm có thể ngăn cản. Mắt thấy hàn mang tới gần, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Dương Tiễn trong đầu, trong nháy mắt hiện lên phụ thân trước khi chết không cam lòng, mẫu thân bị ép dưới núi bi thương, cùng muội muội tấm kia hoảng sợ bất lực khuôn mặt nhỏ.
Không, ta không thể chết. Ta thân phụ huyết hải thâm cửu, còn chưa đến báo. Ta đã đáp ứng mẫu thân, muốn bổ ra đảo sơn, cứu nàng đi ra. Ta còn muốn bảo hộ Thiền Nhi. Ta không thể. Cứ như vậy kết thúc. Một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cùng không cam lòng, như là tích xúc ước vạn năm núi lửa, tại Dương Tiễn đáy lòng ẩm vàng một phát. Hắn cảm giác đầu của mình phảng phất muốn vỡ ra, một cô nóng rực đến cực hạn kịch liệt đau nhức, đột nhiên từ mi tâm của hắn chỗ sâu truyền đến.
A! Dương Tiễn phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, thanh âm kia không giống tiếng người, ngược lại giống như là viễn cổ hung thú tại sắp chết trước gầm thét. Tại cái này âm thanh gào thét bên trong, trán của hắn chỗ mi tâm, da thịt đột nhiên vỡ ra đến, một cái đóng chặt, tản ra vô tận thần thánh cùng uy nghiêm khí tức mắt dọc màu vàng nóng, thình lình mở ra. Thiên nhãn, mở. Tại thiên nhãn mở ra một cái mắt, một đạo sáng chói đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kim sắc thần quang, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh sáng, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Đạo này thần quang ẩn chứa xuyên thủng hư ảo, phá diệt vạn pháp chí cao lực lượng pháp tắc, tốc độ kia nhanh chóng, uy lực mạnh, viễn siêu ở đây sở hữu thiên binh thiên tướng nhận biết.
Phúc, phúc, phúc.
Xông lên phía trước nhất mấy tên thiên binh, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị kim sắc thần quang trong nháy mắt xuyên thủng thiên thể. Thân thể của bọn hắn ở giữa không trung cứng ngắc, lập tức như là bị phong hóa các điều, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán giữa thiên địa. Thần quang dư uy không giảm, quét ngang mà qua, đem hậu phương hơn 10 người thiên binh cũng tận số đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun thần huyết, binh khí trong tay đứt gãy, trên người áo giáp vỡ vụn, chật vật ngã xuống tại trong rừng núi xa xa, không biết sống chết. Bất thình lình một màn, để ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tên kia dẫn đầu thiên tướng càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn khiếp sợ nhìn xem cái trán vỡ ra một cái miệng máu, mắt dọc màu vàng nóng chậm rãi khép kín, thân thể lung lay sắp đổ Dương Tiễn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là cái gì lực lượng? Vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát ra thần uy, gần như không thua kém một chút kim tiên đại năng một kích toàn lực. Cái này nửa người nửa thần nghiệt trướng, trong cơ thể làm sao lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cùng tiến lên, bắt hắn lại. Thiên tướng đè xuống trong lòng rung động, nghiêm nghị quát. Dương Tiễn thời khắc này trạng thái sát thực hỏng bét tới cực điểm. Vừa rồi cái kia long trời lở đất một kích, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn tất cả tinh khí thần. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, toàn thân để không nổi một tia khí lực, thiên nhãn mở ra xé rách thống khổ cùng lực lượng tiêu hao cảm giác suy yếu, để hắn cơ hồ phải lập tức mất đi. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình ngã xuống, nhưng này lay động thân thể, đã nói rõ hết thảy. Hắn thật đến cực hạn. Nhìn xem những cái kia trên mặt sợ hãi, nhưng lại một lần nữa xuống lại đi lên thiên binh, Dương. Nhìn xem cái kia từng người sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt mang theo tham lam cùng sát ý, lần nữa tới gần thiên đỉnh chiến tướng, Dương Tiễn Tâm chìm vào vực sâu không đáy. Hắn lòng như cho nguội. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này sao? Hắn dùng hết toàn lực, đã thức tỉnh cái này lực lượng vô danh, lại cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Khoảng cách cực lớn, chung quy là không thể vượt qua lại trời. Muội muội Dương Thiền tiếng la khóc tại vang lên bên hai, những ngày kia đem ánh mắt lạnh như băng đã gần trong gang tấc. Dương Tiễn buồn bã cười một tiếng, hắn đã không có sức tái chiến, thậm chí ngay cả đứng lập đều đã là yêu cầu xa vời. Ngay tại một tên thiên tướng trường thương sắp chạm đến thân thể của hắn một mấy mắt, ngay tại Dương Tiễn đã nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón vận mệnh kết thúc thời điểm, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, một cỗ đủ để xé rách thương khung, chấn nhiếp cửu u kinh khủng phong áp, từ cửu thiên chi thượng đột nhiên quán hạ. Đây không phải là sóng pháp lực, cũng không phải thần thông hiển hóa, mà là thuần túy đến cực hạn tốc độ cùng lực lượng mang theo lên tiếng gió hú.
Ông,
toàn bộ thiên địa phảng phất đều trong nháy mắt này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Sở hữu thiên binh thiên tướng động tác đều đọc lại, trên mặt bọn họ nhe răng cười, tham lam, sợ hãi, đều như ngừng lại một khắc này. Bọn hắn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm kia đầu nguồn. Chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang, lấy một loại siêu việt bọn hắn thần niệm cảm giác tốc độ, xé rách tầng mây, vạch phá bầu trời, mang theo một cỗ phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều chọc ra một cái lỗ thủng bá đạo cùng cuồng ngạo, ầm vang rất xuống. Cái kia lưu quang hạch tâm là một cây gậy, một cây nhìn như phổ thông, nhưng lại phảng phất gánh chịu vạn quân chi lực cây gậy. Mà vào lúc đó, một gậy từ phía trên gõ xuống đến. Chương 348, Cứu Dương Tiễn, Thiên binh tối lui. Chương 348, Cứu Dương Tiễn, Thiên binh tối lui. Mà tại lúc này, đột nhiên một côn đánh ra, tự nhiên là Lục Nhĩ. Một côn này uy thế vô cùng, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí cùng vô tận lửa giận, phản phất muốn đem phương thiên địa này đều cho chọc ra một cái lỗ thủng. Kim sắc côn ảnh quét ngang mà qua, hư không vì đó từng khúc băng liệt, cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, đang muốn đem Dương Tiễn huynh muội triệt để trấn áp thiên binh thiên tướng, tại một côn này phía dưới, lại như giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi.
Oanh!
Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, côn ảnh những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn thiên binh thiên tướng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt bị cái kia lực lượng cuồng bạo ép trở thành một mịn, thần hồn câu diệt, triệt để tan đi trong trời đất. Nguyên bản kín không kẽ hở vòng đây, ngạnh sinh sinh bị một côn này vành mở một đạo to lớn lỗ hổng. Biến cố bất thình lình, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó sững sờ. Vô luận là đã lâm vào tuyệt vọng Dương Tiễn, Dương Thiền, vẫn là cái kia cao cao tại thượng, nắm chắc thắng lợi trong tay thiên đỉnh chúng thần, hoặc là nơi xa ngắm nhìn vô số hồng hoang sinh linh, giờ phút này đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia côn ảnh đánh tới phương hướng. Chỉ gặp bên trong hư không, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái hầu tử, mọc ra mặt lông lôi công truy, trán sinh lục nhĩ, răng nanh bên ngoài lật, toàn thân bao trùm lấy màu vàng xám da lông. Tu vi của hắn cao tới đại la kim tiên đỉnh phong, đi theo tại Huyền Dương bên người tu hành nhiều năm, bây giờ Lục Nhĩ mi hầu cũng sớm đã không phải đơn thuần chân tiên khí con.
Nói lên đến, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa. Hắn từ khi bái nhập Huyền Dương môn dưới, có thể nói là thiên đại tạo hóa. Huyền Dương chẳng những truyền cho hắn vô thượng công pháp, ban thưởng hắn linh đan diệu dược, càng là về mặt tu luyện đối với hắn dốc lòng chỉ điểm, để hắn tu vi một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến bây giờ đại la kim tiên cảnh giới. Đối với mình sư tôn Huyền Dương, Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã là kính như thần minh, trung thành tuyệt đối. Bởi vậy, làm Huyền Dương giao cho hắn cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ, để hắn tiến về rót giang khẩu tìm kiếm một cái tên là Dương Tiễn thiếu niên, cũng đem mang về Thái Huyền cung lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu là bực nào kích động cùng phấn chấn. Hắn vô bộ ngược hướng sư tôn cam đoan, tất nhiên sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Được mệnh lệnh về sau, hắn liền một khắc cũng không dám trì hoãn, lúc này liền thi triển thần thông, vô cùng lo lắng hướng lấy rót giang khẩu phương hướng tiến đến. Nhưng mà, sự tình phát triển nhưng còn xa không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Rót giang khẩu cái chỗ kia, lúc trước hắn chưa từng nghe thấy, chỉ có thể dựa vào sư tôn cho ra một thứ đại khái phương vị đi tìm. Hồng hoang đại địa sao mà rộng lớn, ước vạn dặm sơn hà, vô tận cương vực, muốn tinh chuẩn địa tìm tới một chỗ trốn phàm tục, vốn cũng không phải là chuyện dễ. Càng chết là, sáu thai mi khỉ cảm giác mình phảng phất bị thứ gì theo dõi. Từ nơi sâu xa, luôn có một cỗ tối nghĩa mà lực lượng cường đại đang quấy rầy lấy cảm giác của hắn cùng tôi diễn. Mỗi khi hắn cảm thấy mình sắp tìm tới phương hướng lúc, cỗ lực lượng kia liền sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đẩy loạn thiên cơ, nghe nhìn lẫn lộn, để hắn một lần lại một lần địa đi nhầm phương hướng, tại vô tận sông núi đầm lầy ở giữa quanh đi của lại, lãng phí một cách vô ích thời gian dài. Lục Nhĩ Mi Hầu trời sinh thông minh, rất nhanh tiện ý biết đến không thích hợp. Hắn biết, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tất nhiên là có đại năng trong bóng tối cản trở, không muốn để cho hắn thuận lợi tìm tới Dương Tiễn. Hắn mặc dù không biết cái này âm thầm cản trở người là ai, nhưng trong lòng đã đoán được mấy phần. Trong thiên hạ, có khả năng như thế, lại sẽ đối với sư tôn Huyền Dương bố cục tiến hành can thiệp, ngoại trừ vị tiêu cao cư tử Tiêu Cung Hồng Quân lão tổ, còn có thể là ai? Khá lắm Hồng Quân lão tổ, dám cản trở ta vi sư tôn làm việc. Lục Nhĩ Mi Hầu lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại không thể làm gì. Tu vi của hắn dù sao còn thấp, cùng thánh nhân so sánh, không khác sâu kiến chi tại Thương Long. Đối phương chỉ là lược thi tiểu kế, hắn liền thúc thủ vô sách. Hắn thử các loại phương pháp, nhưng tại hỗn loạn thiên cơ trước mặt, vẫn như cũng là tổn công vô ích. Đoạn thời gian kia, Lục Nhĩ Mi Hầu gấp đến độ vào đầu bứt tai, mấy lần đều muốn dứt khoát trở về Thái Dương Tinh hướng sư tôn bẩm báo tình huống. Nhưng nghĩ đến đây là sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất, nếu là cứ như vậy xám xịt địa trở về, mình còn có mặt mũi nào đi gặp sư tôn? Sư tôn lại sẽ như thế nào nhìn mình? Một cỗ không chịu thua quật kính xông lên đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn chặt răng, trong lòng phát hung ác, ta cũng không tin cái này tà. Coi như đem cái này Hồng Hoang đại địa lật cái út sấp, cũng nhất định phải đem cái kia Dương Tiễn tìm cho ra. Cứ như vậy, nương tựa theo một cỗ man kình cùng không ngừng nghị lực, tại đã trải qua vô số lần sai lầm cùng thất bại về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng là đột phá cái kia từng lớp sương mù, tìm được tiến về rót giang khẩu chính xác đường đi. Nhưng khi hắn trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đuổi tới rót giang khẩu lúc, lại không tìm được Dương Tiễn. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có thể tiếp tục lại tìm. Rốt cục, tại đã hao hết thiên tân vạn khổ về sau, tìm được Dương Tiễn huynh muội. Cũng may mà hắn trung quy là đuổi kịp. Khi hắn xa xa nhìn thấy Dương Tiễn huynh muội bị ép vào tuyệt cảnh, Lục Nhĩ Mi Hầu muốn rách cả mí mắt, không chút do dự liền đem toàn thân mình pháp lực rót vào trong ấu kim trường côn phía trên, cách vô tận hư không, ra sức đánh ra cái này lòng trời lở đất một côn. Giờ phút này, một côn giết mấy ngàn thiên binh thiên tướng về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cầm trong tay trường côn, đứng ngạo nghễ tại bên trong hư không, ánh mắt lạnh như băng quét mắt thiên đình đám người, cái kia trong ánh mắt sắc ý, không thêm mảy may che giấu. Người nào dám ở đây làm càn, tàn sát ta thiên đình binh tướng? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thiên đình một phương rốt cục phản ứng lại. Một thành viên thần tướng vượt qua đám người ra, cầm trong tay cự phủ, chỉ vào Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêm nghị quát hỏi. Phía sau hắn một đám thiên binh thiên tướng cũng là giận tím mặt, nhao nhao giơ lên binh khí, sát khí trùng thiên, rất có một lời không hợp liền muốn đem cái này gan to bằng trời yêu hầu chém thành muôn mảnh tư thế. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu đối mặt cái này đến hàng vạn mà tính thiên binh thiên tướng, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Khoe miệng của hắn một phát, lộ ra một vòng khinh miệt mà cuồng ngạo tiêu dung, đem trong tay ố kim trường côn nặng nề mà hướng trong hư không một trận, phát ra đông một tiếng vang trầm, phảng phất đánh tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Hừ, một đám thư không biết chết sống, ngay cả nhà các ngươi hầu gia gia cũng không nhận ra sao? Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu đỡ ngực, thanh âm vang vọng bần tiêu, tràn đầy vô tận cuồng ngạo cùng tự phụ. Nghe cho kỹ, ta chính là Thái Huyền Cung Huyền Dương Tiên Sư tọa hạ đại đệ tử, Lục Nhĩ là đây. Lần này đến đây, chính là phụng thầy ta Huyền Dương Tiên Sư chi mệnh. Cái này Dương Tiễn, Dương Tiễn huynh muội, chính là sư tôn ta lão nhân gia ông ta tự mình điểm danh muốn thu đồ đệ. Các ngươi bọn này có mắt không trong ngu xuẩn, dám đụng đến ta sư tôn coi trọng người, ta nhìn các ngươi là chẳng sống. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Huyền Dương Tiên Sư? Hắn là Huyền Dương đại nhân đệ tử. T, còn đến mức nào? Trong ngay mắt, vô luận là thiên đình chúng thần, vẫn là nơi xa ngắm nhìn Hồng Hoang đại năng, trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Huyền Dương, cái tên này tại bây giờ trong Hồng Hoang, đại biểu cho cái gì, không ai không biết, không người không hiểu. Trêu chọc hắn liền xem như thánh nhân cũng phải ăn thiệt thòi, huống chi bọn hắn những này tôm tép, trong lúc nhất thời, nguyên bản còn giận không kèm được, kêu đánh, kêu giết các thiên binh thiên tướng, khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nắm binh khí tay đều có chút hơi run, cũng không dám lại giống trước đó như vậy phách lối. Thậm chí, tại vẹn vẹn chỉ là suy tư một lát về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Bọn hắn cũng không sợ Hạo Thiên trách tội, nói trắng ra là, đã tội Huyền Dương sống, cũng không phải là người tài giỏi. Nếu là hắn thực có can đảm trách tội, như vậy chư vị thiên binh thiên tướng chỉ có thể về hắn một câu, ngươi đi ngươi bên trên. Mà cũng tại lúc này, theo thiên đình chúng thần rút lui, mảnh này nguyên bản dương cung bạc kiếm, sát khí ngút trời thiên địa, cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Lục Nhĩ Mi hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn một cái lắc mình, đi tới Dương Tiễn cùng Dương Tiễn trước mặt. Thời khắc này Dương Tiễn thương thế cực nặng, toàn thân đẫm máu, cơ hồ đã đứng không yên, toàn dựa vào một cô ý chí lực đang giáng chống đỡ. Mà Dương Tiễn cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Các ngươi không có sao chứ? Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem hai anh em gái bọn họ thảm trạng, trong giọng nói khó được mang lên một tia lo lắng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai cái tản ra thấm người đan hương kim sắc đan dược, đưa tới, đây là sư tôn ban thưởng cựu truyền kim đan, nhanh ăn vào a. Dương Tiễn nhìn trước mắt con này uy phong lẫm lẫm hầu tử, lại nhìn một chút trong tay hắn đan dược, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng rung động. Hắn không chút do dự, tiếp nhận đan dược, đem bên trong một viên nút cho muội muội Dương Tiễn, mình cũng nuốt vào một viên. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Cái kia nguyên bản đã sắp phá nát tiên thể, tại cỗ này cường đại dược lực tầm bổ dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất quá thời gian qua một lát, hai anh em gái bọn họ thương thế trên người liền đã tốt hơn nữa, tiêu hao pháp lực cũng bổ sung trở về. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Dương Tiễn cùng Dương Tiễn đứng dậy, đối Lục Nhĩ Mi hầu cung cung kính kính thi lễ một cái. Trong lòng bọn họ tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng, cùng đối trước mắt vị này hầu tộc tiền bối vô tận cảm kích. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, huynh muội bọn họ hôm nay chỉ sợ thật phải bỏ mạng nơi này. Lục Nhĩ Mi hầu đại đại liệt liệt khoát tay áo, nói ra, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn sư tôn ta Huyền Dương tiên sư a. Là sư tôn lão nhân gia ông ta tính ra các ngươi gặp nạn, cố ý mệnh ta đến đây cứu, cũng mang các ngươi về Thái Dương tinh tu hành. Hắn nhìn xem Dương Tiễn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, ngươi gọi Dương Tiễn đúng không? Không sai, là khối chất liệu tốt, có cốt khí, có gánh làm, khó trách sư tôn sẽ coi trọng ngươi. Huyền Dương tiên sư. Nghe được cái này như sấm bên tai danh tự, Dương Tiễn cùng Dương Tiễn hai huynh muội lập tức vừa mừng vừa sợ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đối với Huyền Dương đại danh, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đây chính là Hồng Hoang cự phách, là vô số sinh linh kính ngưỡng sùng bái đối tượng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dạng này một vị trong truyền thuyết đại nhân vật, vậy mà lại phái đệ tử tới cứu bọn hắn, thậm chí càng thu bọn hắn làm đồ đệ. Đây quả thực là thiên đại kinh hỉ. Hai huynh muội liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn vốn cho rằng mẫu thân bị trấn áp, mình hai người cũng bị thiên đình truy sát, con đường phía trước đã là một vùng tăm tối. Lại không nghĩ rằng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn, vậy mà có thể được đến Huyền Dương tiên sư bực này đại năng ưu ái. Tiền bối lời ấy coi là thật. Huyền Dương tiên sư hắn thật nguyện ý thu chúng ta làm đồ đệ. Dương Thiền thanh âm đều có chút run rẩy. Đó là tự nhiên. Lục Nhĩ Mi hầu vỗ bộ ngực, một mặt ngạo nghễ nói, sư tôn ta miệng vàng lời ngọc, sao lại là giả? Các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần bái nhập sư tôn ta môn hạ, có sư tôn lão nhân gia ông ta bảo bọc, đừng nói là một cái nho nhỏ thiên đình, liền xem như thánh nhân đích thân đến, cũng đừng hòng lại cử động các ngươi một quọng tóc gáy. Dương Tiễn cùng Dương Tiễn nghe vậy, trong lòng lại không nửa phần hoài nghi, kích động đến cơ hồ muốn nhảy lên đến. Bọn hắn lần nữa đối sáu thai mi khỉ thật sâu cúi đầu, ta hai huynh muội nguyện theo tiền bối tiến về Thái Dương Tinh, bái kiến Huyền Dương tiên sư. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế đại hỉ, cuối cùng là không có cô phụ sư tôn nhắc nhở. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị thi triển thần thông, mang theo Dương Tiễn hai huynh muội rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp khởi hành một khắc này, một cái đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm, lại đột nhiên từ phương xa chân trời truyền đến, vang vọng tại mỗi người bên hai. Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, để cho người ta không tự chủ được dừng bước lại. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 349, đẩy lui xiển giáo 12 kim tiên, cường thế Lục Nhĩ, thượng. Chương 349, đẩy lui xiển giáo 12 kim tiên, cường thế Lục Nhĩ, thượng. Đang nghe được đạo hữu xin dừng bước câu nói này về sau, Lục Nhĩ Mi hầu bản năng tính cảm giác được một trận trên sinh lý mãnh liệt khó chịu. Cái này năm chữ, phản phất tận chứa một loại nào đó đến từ Hồng Hoang viễn cổ thần bí nguyên rủa, mang theo một loại làm cho người dùng mình bị dị ma lực. Nó tựa như là một cái vô hình bàn tay lớn, giữ lại vận mệnh phần gáy, để cho người ta tiến thối lương nan, trong lòng còi báo động đại tác. Lục Nhĩ Mi hầu trời sinh Lục Nhĩ, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng bản vận, bởi vậy hắn đối loại này từ nơi sâu xa nhân quả liên lụy cùng ác ý báo hiệu, cảm giác đến xa so với bình thường sinh linh muốn ngại cảm được nhiều. Lục Nhĩ Mi hầu chậm rãi xoay người, đem Dương Tiễn cùng Dương Thiền bất động thanh sắc hộ sau lưng mình. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp tầng mây quần quật ở giữa, bảo quang lấp lóe, tiên khí tràn ngập, 12 đạo thân ảnh cùng nhau mà đến, chân đạp tường vân, người khoác đạo bào, khí độ bất phàm, chính là cái kia tại trong Hồng Hoang uy danh hiển hách xiển giáo 12 kim tiên. Người cầm đầu chính là Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử. Phía sau bọn họ, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Cố Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, Linh Bảo đại pháp sư xếp thành một hàng. Mỗi trên người một người đều chạy xuôi ngọc thanh tiên pháp đặc biệt vật bị, thần sắc bên trong mang theo một loại nguồn gốc từ thánh nhân môn hạ ngạo nghệ cùng thận trọng. Làm thấy rõ người tới thân phận trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt vừa mới dâng lên một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ, trong nháy mắt liền bị băng lãnh chán ghét cùng nồng đậm địch ý thay thế. Trên mặt hắn biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi, vốn chỉ là đề phòng, bây giờ lại tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng khinh thường. Nếu như là Tiệt giáo đệ tử, Lục Nhĩ Mi hầu có lẽ còn biết nhớ tới tự mình lão sư cùng Thông Thiên giáo chủ giao tình, cùng Tiệt giáo hữu giáo vô loại lý niệm, khách khí chào hỏi, hỏi rõ đạo hữu chuyện gì. Nhưng xiển giáo tuyệt đối không thể. Toàn bộ Hồng Hoang ai không biết, xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nhất là xem thường khoác lông mang góc, ở mức sinh chứng hóa hạng người. Hắn sáng lập xiển giáo, càng đem loại này theo hầu luận phát huy đến cực hạn, môn hạ đệ tử không phải phúc duyên thâm hậu, xuất thân cao quý người không thu. Loại này trần trụi kỳ thị chủng tộc, tự nhiên liền đứng ở yêu tộc mặt đối lập. Huống chi, lão sư của hắn Huyền Dương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa mâu thuẫn sớm đã là thiên hạ đều biết. Làm Huyền Dương tọa hạ duy nhất thân truyền đại đệ tử, Lục Nhĩ Mi hầu tự nhiên đem chọn cái xiển giáo đều coi là tử địch. Lão sư địch nhân, liền là địch nhân của hắn. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi hầu ngay cả cơ bản nhất khách sáo đều chẳng muốn cho, hắn chỉ là lạnh lùng quét mắt trước mắt 12 kim tiền, ngựa khí băng lạnh đến như là cực hàn núi tuyết vạn năm huyền băng, trầm giọng chất vấn, nguyên lai là xiển giáo các vị. Ngăn lại ta đừng đi, có gì muốn làm? Nếu không có chuyện quan trọng, đừng trách ta không có rảnh cùng các ngươi ở đây nói chuyện phiếm. Thái độ của hắn cực kỳ ác liệt, trong lời nói tràn đầy khiêu khích, phản phất tại nói có dám mạo thả. Xiển giáo 12 kim tiên chưa từng nhận qua bực này đối đãi. Bọn hắn chính là thánh nhân môn đồ, tại trong Hồng Hoang địa vị tôn sùng, vô luận đi đến nơi nào, không phải là bị các lộ tu sĩ cung kính đón lấy, liền là được tôn sùng là thượng khách. Khi nào bị một cái hầu yêu như thế ở trước mặt làm đủ? Quảng Thành Tử sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Hắn thân là 12 kim tiên đứng đầu, tự cao tự đại, giờ phút này bị Lục Nhĩ Mi hầu như vậy vô lễ chống đối, trong lòng đã là lên cơn giận dữ. Nhưng hắn còn nhớ rõ chuyến này mục đích chủ yếu, cưỡng chế trong lòng không vui, ánh mắt vượt qua Lục Nhĩ Mi hầu, rơi vào phía sau hắn cái kia mi tâm sinh ra dựng thẳng văn Nam Hải, dương tiễn trên thân. Tại cái đứa bé kia trên thân, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cùng xiển giáo Ngọc Thanh Tiên Pháp cực kỳ phù hợp tiên thiên đạo vận, cùng cái kia thâm hậu vô cùng khí vận. Bực này lương tài mỹ ngọc, đúng là bọn họ sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm danh muốn thu nhập môn tưởng đệ tử. Quảng Thanh Tử háng giọng một cái, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta phụng gia sư Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ mà đến. Phía sau ngươi nam kia đồng, cùng ta xiển giáo hữu duyên, chính là sư tôn lão nhân gia ông ta nhìn chúng đệ tử. Chúng ta này đến, chính là tiếp dẫn hắn lên Côn Luân núi Ngọc hư cùng, bái nhập thánh nhân môn hạ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất hắn nói tới cũng không phải là thương nghị, mà là tại tuyên bố một cái cố định sự thật. Lời vừa nói ra, không chỉ là Lục Nhĩ Mi hầu, liền ngay cả phía sau hắn Dương Tiễn cùng Dương Thiền đều tại chỗ ngây ngẩn cả người. Dương Thiền tuổi còn nhỏ, chỉ là nắm thật chặt ca ca góc áo, có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt bọn này khí thế hung hăng thiên nhân. Mà Dương Tiễn thì hoàn toàn lâm vào to lớn chấn kinh cùng mở mịt bên trong. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khó có thể tin. Lại là thánh nhân. Mình vậy mà đồng thời bị hai vị như thế tồn tại cường đại coi trọng. To lớn kinh hỉ cùng sợ hãi đồng thời đánh thẳng vào hắn tâm linh nhỏ yếu, để hắn trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, lúng ta lúng túng không thể nói. Nhưng mà, không đợi Dương Tiễn Tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một tiếng bao hàm nghĩa mai cùng đùa cợt tiếng cuồng tiếu liền bỗng nhiên nổ vang. Ha 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 ha. Cho cười. Chuyện cười lớn. Lục Nhĩ Mi hầu cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, phản phất nghe được Hồng Hoang mở đến nay buồn cười nhất cho cười. Hắn chỉ vào Quảng Thành Tử, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, trong lời nói ý trào phúng nồng đậm đến tan không ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng xứng cùng sư phụ ta đoạt đồ đệ. Ông. Câu nói này như là một cái búa tạ, hung hăng đập vào xiển giáo 12 kim tiên trong lòng. Trong chốc lát, 12 cố khí thế khổng lồ phóng lên tận trời, quấy phong vân, làm cho đất trời biến sắc. Lớn mật yêu hầu, sao dám làm nhục thánh nhân? Xích Tinh Tử giận tím mặt, nghiêm nghị quát. Hắn tính tình vốn là nóng nảy, giờ phút này càng là giận không kềm được, trong tay pháp bảo ẩn hiện, tựa hồ sau một khắc liền muốn xuất thủ. Làm càn, muốn chết. Còn lại kim tiên cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ, từng đạo ánh mắt bén nhọn như là thực chất hóa đao kiếm, cùng nhau khóa chặt tại Lục Nhĩ Mi hầu trên thân. Thánh nhân uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đây là Hồng Hoang thiết luật. Lục Nhĩ Mi hầu câu nói này đã vượt xa khỏi không lễ phạm chủ, đây là đối thánh nhân triệt để nhất xem thường cùng khiêu khích. Lục Nhĩ Mi hầu chậm rãi thu liễm tiểu dung, nhưng trên mặt vẻ đùa cợt lại càng nồng đậm. Hắn thẳng xuống lưng, hào không sợ hãi địa đón 12 kim tiên cái kia đủ để đè sập sơn nhạc kinh khủng uy áp, gàn từng chưa nói ra, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Dương Tiễn cùng Dương Thiền là sư phụ ta Huyền Dương điểm danh muốn tu nhận đệ tử. Các ngươi bây giờ nghĩ lại hái quả đào, là cảm thấy sư phụ ta sách không động đao, vẫn cảm thấy các ngươi xiển giáo ra mặt, đã dày đến ngay cả lực chi pháp tắc đều gõ không phá. Lời của hắn càng cay nghiệt, trực tiếp đem xiển giáo cấp người hành vi, định tính là ti tiện hái quả đạo. Yêu hầu, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm như nước, bước về phía trước một bước, cảm giác gáp bách mạnh mẽ giống như thủy triều tuôn hướng Lục Nhĩ Mi hầu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, cái này người, ngươi thả hay là không thả? Hừ. Lục Nhĩ Mi hầu đáp lại hừ lạnh một tiếng, thái độ cường ngạnh tới cực điểm. Muốn người? Có thể. Trước hỏi qua ta cây gậy trong tay có đáp ứng hay không? Hắn đung nhiên dậm chân một cái, đại địa vì đó giãn nứt, một cỗ cùng bạo yêu khí phóng lên tận trời, tương đối châm phong đính trụ 12 kim tiên uy áp. Lập trường của hắn đã vô cùng minh xác, người không có khả năng giao. Muốn cướp, vậy liền đánh. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 350, đẩy lui xiển giáo 12 kim tiên, cường thế Lục Nhĩ, hạ. Chương 350, đẩy lui xiển giáo 12 kim tiên, cường thế Lục Nhĩ, hạ. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi hầu như thế ngu xuẩn mất khuôn, 12 kim tiên kiên nhẫn cũng triệt để hao hết. Bọn hắn cấp tốc thông qua thần niệm bắt đầu nội bộ giao lưu. Thái Ức chân nhân truyền âm nói, đại sư huynh, cùng cái con khỉ này nói lời vô dụng làm gì? Hắn bất quá là Huyền Dương tọa hạ một yêu bật, còn có thể lật trời không thành. Ngọc đỉnh chân nhân cũng truyền âm phụ họa, không sai. sư tôn pháp chỉ ở đây, chúng ta chỉ cần đem người mang về liền có thể. Cái này yêu hầu nếu là ngăn cản, chính là làm trái thánh nhân, giết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cụ Lưu Tôn trong mắt lóe lên một tia âm tàn, chư vị sư minh, ta lại cảm thấy, đây có lẽ là một cái cơ hội. Lão sư cùng cái kia Huyền Dương luôn luôn bất hòa, cái này Lục Nhĩ Mi hầu là Huyền Dương đại đệ tử, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, khó được đi ra một lần. Nếu là chúng ta có thể ở chỗ này, đem hắn phế bỏ, không chỉ có thể hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, đoạt đến đệ tử, càng có thể hung hăng gãy Huyền Dương mặt mũi. Đây là nhất tiễn song điêu một cái công lớn a. Đến lúc đó sư tôn lão nhân ra ông ta một cao hứng, nói không chừng sẽ có trọng thưởng. Lời vừa nói ra, còn lại Kim Tiên lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a, bọn hắn làm sao không có nghĩ tới chỗ này? Lão sư cùng Huyền Dương mâu thuẫn, bọn hắn những này làm đệ tử nhất quá là rõ ràng. Những năm gần đây, xiển giáo tại Huyền Dương trên tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không thiếu. Nếu như có thể phế đi Huyền Dương yêu mến nhất đại đệ tử, cái kia không thể nghi ngờ là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt lập xuống đầy trời đại công, nó ý nghĩa thậm chí so mang về Dương Tiễn còn nặng hơn đại. Quảng Thành Tử trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Hắn âm lãnh địa truyền âm nói, cụ Lưu Tôn sư đệ nói cực phải. Đã cái này yêu hầu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Chư vị sư đệ, cùng nhau xuất thủ, trước đem cái kia hầu tử cầm xuống, phế tu vi, lại mang đi cái đứa bé kia. Nhớ lấy, tốc chiến nhanh chóng quyết, chớ có dẫn tới những biến cố khác. Thiện, liền nên như thế. 12 kim tiên trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Bọn hắn nhìn về phía Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt đã không còn là phẫn nộ, mà là tràn đầy lạnh lạnh sát cơ cùng thợ săn đối đãi con mồi tàn nhẫn. Lục Nhĩ Mi hầu Lục Nhĩ thần thông cỡ nào cao minh? Mặc dù bọn hắn là dùng thần niệm giao lưu, nhưng này trong nháy mắt tiết lộ ra ác ý cùng sát ý, lại như là trong đêm tối đèn sáng, bị hắn bắt đến nhất thanh nhị sở. Hắn giận quá mà cười, răng nanh bên ngoài lật, con ngươi màu vàng nóng bên trong bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Tốt, rất tốt. Muốn phế đi ta? Vậy thì phải nhìn các ngươi xiển giáo đám phế vật này, đến tột cùng có hay không thực lực này. Cuồng vọng. Quảng Thanh Tử bị triệt để chọc giận, đã không còn giữ lại chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đống nhiên bước ra một bước, một cô viễn siêu trước đó khí tức khủng bố ầm vang một phát. Vâng, Đại La Kim Tiên. Cái kia rõ ràng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Tại đã trải qua vô số tuế nguyệt khổ tu về sau, thêm thượng thánh người chỉ điểm, Quảng Thanh Tử rốt cục trở lại Đại La chi cảnh. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng Đại La cùng Thái Ất đã là khác nhau một trời một vực. Ngay sau đó, bên cạnh hắn Xích Tinh Tử đồng dạng khí tức tăng vọt, quanh thân pháp tắc lưu chuyển, cũng là cho thấy Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Hai vị Đại La Kim Tiên, mà phía sau bọn họ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân các loại 10 vị Kim Tiên, cũng nao nhao phóng xuất ra mình uy áp, mặc dù không vào Đại La, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là Thái Ất Huyền Tiên tu vi. 12 vị đỉnh tiêm cao thủ, trong đó hai vị càng là Đại La Kim Tiên, liên thủ tạo thành chiến trận, cái kia cố dung hợp lại cùng nhau uy áp, như là trời đất sụp đổ, để phương viên ức vạn dặm không gian cũng bắt đầu kịch liệt vặn mèo, gào thét. Vô số sinh linh tại cố uy áp này hạ run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Dương Tiễn cùng Dương Tiền càng là sắc mặt trắng bệnh, nếu không có Lục Nhĩ Mi hầu phân ra một cỗ nhu hòa yêu lực bảo vệ bọn hắn, chỉ sợ riêng là cỗ khí thế này cũng đủ để cho bọn hắn thần hồn câu diện. Quảng Thành Tử mang trên mặt một tia tàn nhẫn nhe răng cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, "Yêu hầu, hiện tại ngươi còn cảm thấy chúng ta không có thực lực này sao? Ngươi bất quá một thái ớt kim tiên, chúng ta 12 người ở đây, giết ngươi dễ như trở bàn tay." Theo bọn hắn nghĩ, Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù theo hầu bất phàm, nhưng tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, có thể có thái ớt kim tiên tu vi đã là cao nữa là. Đối mặt bọn hắn hai vị đại la, 10 vị thái ớt huyền tiên xa hoa đội hình, tuyệt đối là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ đại la kim tiên cũng vì đó biến sắc kinh khủng chiến trận, Lục Nhĩ Mi hầu trên mặt, nhưng không có toát ra chút nào sợ hãi. Hắn chỉ là chậm rãi, toét ra miệng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng nanh, nụ cười kia, tràn đầy vô tận cùng ngạo cùng miệt thị. Liền cái này, hắn hời hợt phun ra hai chữ. Tiếp theo nháy mắt, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cuồng bạo đến cực hạn khí tức khủng bố. Đột nhiên từ Lục Nhĩ Mi hầu cái kia nhìn như cũng không thân thể hùng tráng bên trong, phóng lên tận trời. "Vâng, đây không phải là Thái Ức Kim Tiên, càng không phải là Đại La sơ kỳ, trung kỳ. Đó là một cỗ hòa hợp hoàn mỹ, bá đạo tuyệt luân, phản phất đã đứng ở Đại La cảnh giới đỉnh điểm nhất khí tức, Đại La Kim Tiên đỉnh phong." Cỗ khí thế này như là một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú, vừa mới xuất hiện, lợi dụng một loại dễ như trở bàn tay, nghiền ép hết thể tư thái, trong nháy mắt vỡ tung 12 kim tiên liên hợp bày ra uy áp. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cái kia vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên sơ kỳ khí thế, tại cỗ này đỉnh phong chi uy trước mặt, liền như là dòng suối tụ hợp vào biển cả, ngay cả một tia bọt nước đều không có thể lật lên, liền bị triệt để thôn vệ, đồng hóa. Phúc, phúc. Cách gần nhất Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, cổ họng ngọt ngọt, đúng là cùng nhau phun ra một ngụm kim sắc tiên huyết. Hai người bọn họ chỉ cảm giác mình phảng phất không phải tại đối mặt một cái tu sĩ, mà là tại trực diện một mảnh cuồng bạo hỗn độn. Cái kia cỗ uy áp nặng nề đến làm cho bọn hắn nguyên thần run rẩy, tiên thể muốn nức. Mà phía sau bọn họ 10 vị thái ớt huyền tiên, càng là chật vật không chịu nổi. Bọn hắn tựa như là bị 12 cấp cụ phong chính diện thổi bên trong người bù nhìn, từng cái kêu rên lấy bay rất ra ngoài, trận hình đại loạn, khí huyết cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là khí thế va chạm, lập tức phân cao thấp. 12 kim tiên liên thủ chi uy, tại Lục Nhĩ Mi hầu một người trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tĩnh mịch. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi đem cắm trên mặt đất côn sắt rút ra, gánh tại trên vai. Cái kia song con mắt màu vàng nóng lạnh lùng đảo qua đối diện chật vật không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi 12 kim tiền, nhếch miệng lên một vòng cực độ khinh miệt đường cong. Hiện tại, đến phiên ta hỏi các ngươi, chỉ bằng các ngươi bọn này gà đất chó sành, cũng dám ở ta trước mặt phát ngôn bừa bãi. Chương 351, Dương Tiễn lựa chọn, thượng, chương 351, Dương Tiễn lựa chọn, thượng, gà đất chó sành. Bốn chữ này, như là từng trôi ẩn chứa vô tận nhục nhã hỗn độn thần truy, hung hăng nện ở xiển giáo 12 kim tiên nguyên thần phía trên. Quảng Thanh Tử cùng Xích Tinh Tử, hai vị vừa mới bước vào đại La Kim Tiên chi cảnh, chính hăng hái, tự cao tự đại thánh nhân môn đồ, giờ phút này chật vật ổn định thân hình, cưỡng ép nuốt xuống lần nữa phun lên cổ họng nghịch huyết. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia khiêng côn sắt, thân hình cũng không cao lớn lắm, nhưng khí tức lại như là chống trời như cự trụ hầu yêu, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, làm sao có thể? Con khỉ này, không phải Huyền Dương tọa hạ đại đệ tử sao? Tu hành đến nay, tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu năm tháng? Bọn hắn thân là bản cổ nguyên thần biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, theo hầu cao quý cỡ nào? Từ Long Hán sơ kiếp về sau liền bắt đầu tu hành, trải qua vô tận nguyên hội, lại được thánh nhân tự mình giảng đạo, ban thưởng vô số thiên tài địa bảo, cái này mới miễn cưỡng có hai người tại gần đây trở lại Đại La chi cảnh. Nhưng trước mắt này chỉ yêu hầu, vậy mà chạy tới bọn hắn cần ngưỡng vọng cảnh giới, Đại La Kim Tiên đỉnh điểm. Đây quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện. Đây cũng là cỡ nào nghịch thiên thiên tư ngộ tính. Trong lúc nhất thời, 12 kim tiên trong lòng đồng thời hiện ra một cái để bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không đối mặt suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo theo hầu cùng xuất thân, tại con khỉ này trước mặt lại thật không đáng một đồng. Cái kia cấu nguyên bản nguồn gốc từ thánh nhân môn hạ ngạo mạn cùng thận trọng, tại Lục Nhĩ Mi Hầu cái kia thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Còn lại, chỉ có băng lãnh thấu xương hiện thực, cùng phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cụ Lưu Tôn giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, hậu tâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vừa mới còn tại đề nghị, muốn phế rơi Lục Nhĩ Mi Hầu, đi sư tôn trước mặt tranh công. Hiện tại xem ra, đây là cỡ nào buồn cười cùng bố chi. Chỉ bằng bọn hắn đám người này, còn muốn phế bỏ một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Quả thực là người si nói mộng. Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ sợ vừa rồi vẹn vẹn cái kia một cái khí thế trùng kích, bọn hắn cái này mười vị thái ớt huyền tiên, coi như không chết, cũng muốn rơi vào cái nguyên thần trọng thương hạ trạng. Thực lực quyết định hết thảy. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, bất luận cái gì ngoan thoại uy hiếp, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, tính toán như thế nào phế bỏ Lục Nhĩ Mi Hầu 12 kim tiên, giờ phút này triệt để không có tính tình. Tới cứng, bọn hắn không dám. Đừng nói đem người cướp đi, hôm nay bọn hắn 12 cái có thể hay không toàn thân trở ra, đều phải trước mắt con này yêu hầu tâm tình. Quảng Thanh Tử hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng trong lòng quất đủ. Hắn biết, tình thế đã triệt để nghịch chuyển. Cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng phía Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay, ngữ khí cũng từ trước đó mệnh lệnh, biến thành thương nghị. Nói, đạo hữu thần thông quảng đại, vần đạo bội phục. Một tiếng này đạo hữu, làm cho cực kỳ gian nan, nhưng lại không thể không gọi. Bất quá, chúng ta dù sao cũng là phụng sư tôn pháp chỉ mà đến. Kẻ này cùng ta xiển giáo sát thực hữu duyên, càng là cùng Ngọc đỉnh sư đệ duyên phận không ít. Quảng Thanh Tử lời nói xoay chuyển, bắt đầu mở ra lối riêng, đã Huyền Dương tiên sư cũng coi trọng kẻ này, chúng ta cũng không dám cưỡng cầu. Không bằng dạng này, chúng ta song phương đều đem điều kiện bày ra, để đứa nhỏ này mình tới chọn, như thế nào? Hắn tiếp lấy nói ra, bái sư học nghệ, chung quy là liên quan đến tự thân con đường đại sự. Dưa hái xanh không ngọt, để hắn mình làm ra lựa chọn, vô luận hắn tuyển ai, một cái khác phương đều không được lại có dị nghị. Lục Nhĩ đạo hữu, ngươi nhìn phương pháp này nhưng công bằng? Những lời này nói rất có lý có theo, tư thái cũng thả cực thấp. Từ trực tiếp cấp người biến thành công bằng cạnh tranh xiển giáo, thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn ha có thể không biết đối phương tính toán điều gì? Đơn giản là tự cao lấy bản cổ chính tông biện chữ vàng, cho rằng bất kỳ một cái nào đầu óc bình thường sinh linh, tại có cơ hội bái nhập thánh nhân môn hạ lúc, đều sẽ không làm lựa chọn khác. Đây là bọn hắn sau cùng ỷ vào, cũng là bọn hắn thân là thánh nhân đệ tử kiêu ngạo chỗ. Bất quá, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không đâm thủng. Hắn chỉ là nhàn nhạt lườm Quảng Thanh Tử một chút, sau đó chậm rãi nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào sau lưng Dương Tiễn trên thân. Dương Tiễn, hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Người đều nghe được. Một bên là Xiển giáo, là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo thống. Một bên khác là sư phụ ta, Kim Ô Thần Cung Huyền Dương tiên sư. Chính ngươi tuyển a. Dứt lời, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đem côn sắt hướng trên mặt đất một trận, hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại, một bộ không còn hỏi tới tư thái. Hắn không có thế sư cha nói khoác một câu, càng không có đi rèm pha xiển giáo mảy may. Hắn thấy, cái này căn bản không phải một trận cần biện luận lựa chọn. Nếu như Dương Tiễn vẹn vẹn bởi vì đối phương vẽ ra bánh nướng, liền giao động bản tâm, chối bỏ vừa rồi ân cứu mạng, đó chỉ có thể nói kẻ này tâm tính không quá quan, phẩm hạnh có thua thiệt. Đệ tử như vậy, không cần cũng được. Sư phụ gì đám nhân vật, sao lại thu một cái thấy lợi quên nghĩa chi đồ? Hắn Lục Nhĩ Mi Hầu cũng gánh không nổi người này. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, đem cuối cùng quyền quyết định hoàn toàn giao cho cái này vừa mới kinh lịch cửa nát nhà tan, lại tại thời khắc sinh tử đi một lượt Nam Hải. Xiển giáo 12 kim tiên thấy thế, lập tức trong lòng vui mừng. Cái con khỉ này, quả nhiên cuồng ngạo, thậm chí ngay cả thuyết phục đều chẳng muốn thuyết phục. Đây quả thực là cơ hội trời cho. bọn hắn sợ nhất liền là Lục Nhĩ Mi Hầu lợi dụng ân cứu mạng đến đạo đức bắt góc, bây giờ đối phương chủ động từ bỏ cái này ưu thế, vậy bọn hắn còn có cái gì hiếu khách khí. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lập tức tiến lên một bước. Hắn nhìn về phía Dương Tiễn trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng tự ái, cùng vừa rồi đằng đằng sát khí tưởng như hai người. "Hai tử, ta chính là Xiển giáo Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Người trời sinh tiên cốt, mi tâm càng có ngày mắt hình thức ban đầu, cùng ta sở tu chi đạo hoàn mỹ phù hợp. Ta cùng ngươi có sư đồ duyên phận a." Hắn hướng dẫn từng bước nói, "Ngươi như bái ta làm thầy, chính là thánh nhân độ tôn, địa vị tôn sùng, hồng hoàng chi lớn, đều có thể đi đến." Bên cạnh hắn Thái Ức Chân Nhân cũng liền đội tiếp miệng, thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, không chỉ là địa vị. "Ta Xiển giáo chính là huyền môn chính tông, công pháp chính là bản cổ đại thần truyền lại chi cựu truyền huyền công luyện tới đại thành, nhục thân thành thánh, vạn kiếp bất diệt. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng, cũng là đứng đầu nhất hộ đạo pháp môn. Còn có pháp bảo." Quảng Thanh Tử trầm giọng nói ra, ném ra càng có lực hấp dẫn thẻ đánh bạc, "Ta Xiển giáo chấp trưởng thiên hạ pháp bảo chi người cầm đầu, tiên tiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi công hạnh đầy đủ, sư tôn lão nhân già ông ta từ trước tới giờ không keo kiệt ban thưởng. Phiên Thiên Ấn, Lạc Hồn Trung, Âm Dương Kính, những này danh chấn hồng hoang chí bảo, ngươi cũng có thể có cơ hội chấp trưởng." Xích Tinh Tử càng là trực tiếp hứa hẹn, "Hai tử, mẫu thân ngươi sự tình, chúng ta cũng có chỗ nghe thấy. Ngươi như nhập ta Xiển giáo, việc này chính là ta Xiển giáo sự tình. Thiên đình tuy mạnh, nhưng ở thánh nhân trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Sư tôn lão nhân gia ông ta chỉ cần một câu, liền có thể để ngươi một nhà đoàn viên. Không sai, chỉ là thiên quy, há có thể trói thánh nhân đệ tử. Hai tử, ngươi còn do dự cái gì? Đây chính là bái nhập thánh nhân môn hạ, một bước lên trời cơ hội a. Bỏ lỡ lần này, ngươi đem hối hận cả đời. 12 kim tiên ngươi một lời ta một câu, không ngừng mà hướng Dương Tiễn suy hư Xiển giáo đủ loại chỗ tốt. Từ công pháp, pháp bảo, địa vị, lại đến có thể nhất đâm bên trong Dương Tiễn trái tim cứu mẹ sự tình, bọn hắn cơ hồ đem sở hữu có thể vẽ bánh nướng đều vẽ ra, đồng thời mỗi một cái ngay bắt đầu đều chân thật như vậy mê người. Bọn hắn tin tưởng, tại dạng này viên đạn bọc đường thay nhau vành tạc dưới, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể ngăn cản được dụ hoặc. Chương 352, Dương Tiễn lựa chọn, hạ, chương 352, Dương Tiễn lựa chọn, hạ, Xiển giáo chúng tiên trên mặt đã bắt đầu hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay Tiêu Dung. Bọn hắn nhìn xem cái kia lâm vào trầm mặc Nam Hải, chờ đợi hắn làm ra cái kia duy nhất chính xác lựa chọn. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu, từ đầu đến cuối, không nói một lời. Hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Dương Tiễn cùng Dương Thiền, sát thực trầm mặc. Dương Thiền ôm thật chặt ca ca cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Nàng nghe không hiểu những cái kia phức tạp công pháp và pháp bảo, nhưng nàng nghe hiểu một nhà đoàn viên bốn chữ. Dương Tiễn túi đầu, không ai có thể thấy do nét mặt của hắn. Nội tâm của hắn, đúng là kinh lịch lấy thiên nhân giao chiến. Bọn hắn nói, có thể cứu ra cha cùng mẹ. Tim của hắn kịch liệt nhảy lên, một cỗ khát vọng mãnh liệt cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng là, trong đầu của hắn lại không tự chủ được địa hiện ra khác một bức tranh. Ngay tại vừa rồi, ngay tại hắn cho là mình cùng muội muội hắn phải chết không nghi ngờ tuyệt vọng thời khắc, là cái kia đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, là con khỉ kia yêu đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, một mình đối mặt thiên binh thiên tướng vây quét, là cây kia côn sắt vì bọn họ dọn sạch tất cả địch nhân, lại là con này hầu yêu tại đối mặt 12 vị cường địch lúc vẫn như cũ đem bọn hắn một mực bảo vệ, một bước cũng không nhường. Xiển giáo tiên nhân nói đến thiên hoa loạn truy, tương lai vô cùng mỹ hảo. Thế nhưng là, nếu như mới vừa rồi không có Lục Nhi tiền bối, hắn cùng muội muội hiện tại đã là một bộ thi thể lạnh băng. Một người chết, muốn cái kia một bước lên trời cơ hội thì có ích lợi gì? Huyền Dương tiên sư có được hay không, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng không đồng, hắn không biết. Hắn chỉ biết là Xiển giáo tiên nhân là đến cứu người, mà Huyền Dương tiên sư phái tới Lục Nhi tiền bối là tới cứu người. Ân cùng oán, hắn phân rõ. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Huống chi, là ân cứu mạng. Dương Tiễn năm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, trong lòng của hắn dãy rủa cùng mê mang, tại thời khắc này đều tan đi, trở nên trước nay chưa có thanh minh cùng kiên định. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua cái kia một mặt mong đợi 12 kim tiên, nhìn về phía cái kia thủy trung nhắm mắt lại, phản phất trí thân sự ngoại Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau đó, hắn nắm muội muội tay, mở ra bước chân. Một bước, lại một bước. Hắn không có đi hướng Xiển giáo chú tiên, mà là kiên định đi tới Lục Nhĩ Mi Hầu bên người. Hắn đối Lục Nhĩ Mi Hầu, thật sâu bái. Lục Nhĩ tiền bối. Nam Hải thanh âm mặc dù non nớt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ta tuyển Huyền Dương tiên sư. Bên cạnh hắn Dương Thiền cũng học ca ca dáng vẻ, vô cùng nghiêm túc nói ra, chúng ta tuyển Huyền Dương tiên sư. Toàn bộ thiên địa lần nữa tĩnh mịch. Xiển giáo 12 kim tiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Trên mặt bọn họ biểu lộ từ chờ mong đến kinh ngạc, lại đến chấn kinh, cuối cùng biến thành vô pháp che giấu tái nhận cùng khó xử. Tuyển Huyền Dương, hắn vậy mà tuyển Huyền Dương, hắn làm sao dám, hắn làm sao lại, chẳng lẽ hắn không nghe thấy bọn hắn vừa rồi hứa hẹn sao? Lục Nhĩ Mi Hầu không có cái gì hứa hẹn, hắn còn như thế tuyển. Quảng Thành Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhịn không được tiến về phía trước một bước, nghiêm nghị chất vấn, vì cái gì? Dương Tiễn, ngươi có biết ngươi từ bỏ cỡ nào cơ duyên to lớn? Dương Tiễn ngẩng đầu, đón Quảng Thành Tử cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, bình tĩnh hồi đáp, ta biết, nhưng ta cũng biết, là Lục Nhĩ tiền bối đã cứu ta cùng muội muội mệnh. Phần ân tình này, Dương Tiễn suốt đời khó quên. Cho nên, ta tuyển Huyền Dương tiên sư. Thật đơn giản mấy câu, lại như là một cái lại một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Xiển giáo 12 kim tiên trên mặt. Để bọn hắn không phản bắt được, để bọn hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Mà giờ khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục chậm rãi mở mắt. Trên mặt của hắn tách ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười thật to. Ha 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 ha. Tốt. Hảo tiểu tử. Có loại. Hắn duỗi ra quả hương bổ bàn tay lớn, tại Dương Tiễn trên đầu dùng sức vuốt vuốt, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Ngươi yên tâm, ngươi hôm nay lựa chọn, tuyệt sẽ không để ngươi hối hận. Chỉ là thiên đỉnh, muốn cứu cha mẹ ngươi, không cần dùng đi cầu thánh nhân. Dứt lời, Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên xoay người, khiên côn sắt, cái kia cố đại la kim tiên đỉnh phong khí thế khủng bố lần nữa không che giấu chút nào địa phóng xuất ra, trực chỉ sắc mặt khó coi xiển giáo chúng tiên. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Ngươi đã làm ra lựa chọn, các ngươi có thể lăn. Nếu như còn dám ở đây dây dưa không rõ, đừng trách ta căn này cây gậy không nhận ra các ngươi có phải hay không thánh nhân môn đồ. Uy hiếp trắng trợn, không lưu tình chút nào xua đuổi. Xiển giáo 12 kim tiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong lồng ngực cùng khuất nhục cơ hồ muốn nổ tung lên. Nghĩ bọn hắn đường đường thánh nhân đệ tử, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Đầu tiên là bị thực lực nghiền ép, lại là bị một cái thế gian tiểu nhi trước mặt mọi người cự tuyệt, hiện tại tức thì bị người chỉ vào cái mũi để bọn hắn lăn. Nhưng bọn hắn cảm thụ được Lục Nhĩ Mi hầu trên thân cái kia cố để bọn hắn nguyên thần run rẩy kinh khủng uy áp, nhìn xem cái kia song lóe ra nguy hiểm quang mang đồng tử màu vàng. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình lại nói nhiều một câu nói nhảm, cây kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ côn sắt, một giây sau liền sẽ mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, nện ở bọn hắn trên đỉnh đầu. Đi, nhất định phải đi. Đợi tiếp nữa, không chỉ có là mất mặt, mà là thật sẽ bỏ bệnh. Quảng Thành Tử gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, chúng ta. Đi. Dứt lời, hắn thứ xoay người một cái, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bay đi. Tấm lưng kia, thấy thế nào, đều mang một cỗ hốt hoảng chạy trốn chật vật. Còn lại kim tiên cũng nhao nhao như là đấu bại gà trống, từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, nhưng lại không dám có chút dừng lại, theo sát Quảng Thành Tử, xám xịt địa biến mất tại chân trời. Lúc đến, bảo quang lấp lóe, tiên khí tràn ngập, 12 người cùng nhau mà tới, cỡ nào vi phong. Đi lúc, lại như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi, ngay cả một câu hình thức cũng không dám lưu lại. Nhìn xem cái kia 12 đạo cấp tốc đi xa điểm sáng, Lục Nhĩ Mi hầu khinh thường phi một ngụm. Một đám phế vật. Sau đó, hắn mới một lần nữa xoay người, trên mặt sát khí đều tan đi, lại biến trở về bộ kia có chút lười biếng bộ dáng, đối Dương Tiễn cùng Dương Thiền nhếch miệng cười một tiếng. Đi thôi, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, chúng ta về nhà. Chương 352, trấn áp xiển giáo 12 kim tiên, phá phòng nguyên thủy thiên tôn. Chương 352, trấn áp xiển giáo 12 kim tiên, phá phòng nguyên thủy thiên tôn. Về nhà. Lục Nhĩ Mi hầu khiêng côn sắt, yêu khí màu vàng nóng hóa thành một đóa tường vân, đem Dương Tiễn cùng Dương Thiền huynh muội vững vàng nâng lên. Tường vân bốc lên, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, xé rách trường không, trực tiếp hướng phía Hồng Hoang thế giới bên ngoài Thái Huyền Cung, kích xạ mà đi. Dương Tiễn ôm thật chặt muội muội, cảm thụ được bên thai gào thét mà qua cương phong bị một tầng nhu hòa lực lượng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia phiến sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa, trong mắt là vô tận quyến luyến cùng không bỏ. Nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn về phía trước cái kia đạo phảng phất có thể chống ra thiên địa vĩ nạn bóng lưng lúc, trong mắt chỉ còn lại có kiên định. Từ nay về sau, hắn đem đạp vào một đầu toàn con đường mới, một đầu báo thủ cùng bảo vệ con đường. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, tòa này từ bản cổ nguyên thần biến thành thiên đạo thánh nhân mở đạo tràng, từ trước đến nay là tiên khí mở mịt, đạo vận do trời sinh, tràn đầy thanh tĩnh vô vi huyền diệu khí tượng. Nhưng giờ phút này, cả tòa Ngọc Hư Cung, thậm chí phương viên ức vạn dặm dãy núi Côn Luân, đều bị một cỗ đủ để đồng kết thời không kinh khủng ý áp bao phủ. Yên lặng như tờ, tiên cầm im lặng, linh thú phủ phục. Cung điện chỗ sâu, cái kia ngồi cao tại Cửu Long Trầm Hương liễn phía trên Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt trầm như nước. Cái kia song thấy rõ quá khứ tương lai, quan sát chúng sinh luân hồi thánh nhân trong đôi mắt, chính quần quật lấy lửa giận ngập trời. Xì nhục. Trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường bản cổ chính tông, thiên đạo thánh nhân, đến đạo tổ chỉ đạo, suy tính ra một vị cùng xiển giáo hữu duyên, khí vận thâm hậu đệ tử, cũng điều động tọa hạ đắc ý nhất 12 tên thân truyền đệ tử tiến đến tiếp dẫn. Cái này vốn nên là một kiện dễ như trở bàn tay, hiện lộ rõ ràng hắn xiển giáo uy nghiêm chuyện dễ. Kết quả đây, 12 cái đệ tử, trong đó thậm chí có 2 vị đã là đại la kim tiên, lại bị Huyền Dương tọa hạ một cái hầu yêu, tại chỗ trấn áp. Cứng rắn đánh không lại, đến mềm lại bị trước mặt mọi người cự tuyệt. Cuối cùng, tức thì bị người chỉ vào cái mũi để bọn hắn lăn. Đây hết thảy đều tại hắn thánh nhân cảm ứng phía dưới, thấy nhất thanh nhị sở. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, hắn xiển giáo mặt, tại thời khắc này, bị cái kia yêu hầu hung hăng giẫm tại dưới chân, nghiền vỡ nát. Ông, không gian có chút vặn mèo, 12 đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Hư Cung đại điện bên ngoài. Chính là xám xịt trốn về đến 12 kim tiên. Bọn hắn vừa mới hiện thân, liền cảm nhận được cái kia cố đến từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cơ hồ muốn đem bọn hắn nguyên thần đều nghiền nát kinh khủng thánh uy. Phù phù. Lấy Quảng Thành Tử cầm đầu, 12 người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thân thể khống chế không nổi địa run lẩy bẩy. Đệ tử hành sự bất lực, mời sư tôn trách phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, nhưng này trầm mặc, lại so đảm nhiệm Hà Nghiêm Lệ trách cứ, đều càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Hồi lâu, cái kia băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm thánh nhân thanh âm, mới chậm rãi vang lên. 12 cái, đối một cái, còn bị một cái khoác lông mang góc xuất sinh, ngay trước Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi, thật đúng là vi sư đệ tử giỏi a. Mỗi một chữ đều giống như một cái ẩn chứa vô tận thất vọng cùng tức giận đúa tạ, hung hăng đập vào 12 kim tiên trong lòng. Quảng Thành Tử run rẩy giải thích, sư tôn, không phải là đệ tử không tận lực, thật sự là cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu quá mức cường đại. Hắn đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, giận quá thành cười. Cho nên, các ngươi 12 cái phế vật chung vào một chỗ, ngay cả một cái Đại La đỉnh phong đều đánh không lại. Hắn Huyền Dương bất quá một cái tạp bao chim, gặp vận may chứng được Hỗn Nguyên, dạy ra đệ tử liền có thể có chiến lược như vậy. Mà các ngươi, thân là bản tọa thân truyền, đến ta bản cổ chính tông chân truyền, thưởng vô tận khí vận công đức, lại ngay cả bọn họ tiếp theo chỉ yêu hầu cũng không sánh bằng. Phế vật. Một đám sẽ chỉ mất mặt xấu hổ phế vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng giận, hắn đột nhiên vung tay áo bảo. "Vênh!" Một cỗ vô pháp kháng cự thánh nhân vĩ lực trong nháy mắt giáng lâm. 12 kim tiên ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị cỗ lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài, đâm vào Ngọc Hư cung trên cột cung điện, lại nặng nặng té xuống đất. Từng cái miệng phun tiên huyết, khí tức bị bại, nguyên thần chấn động, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Nhưng bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận, dãy rủa lấy lần nữa quỳ tốt, nằm rạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trong mắt lửa giận cũng không tiêu tán. Hắn đương nhiên biết Lục Nhĩ Mi Hầu là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng hắn càng khí chính là mình lại bị Huyền Dương hạ thấp xuống. Hắn thân là thánh nhân, tại Hồng Hoang bên trong bất tử bất diệt, đại biểu thiên đạo chính thống, đây là hắn duy nhất có thể thắng được Huyền Dương cái kia dã lộ Hỗn Nguyên địa phương. Nhưng bây giờ, ngay cả dạy đồ đệ loại sự tình này đều bị đối phương xông bạo. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn lại không thể tự mình đối một tên tiểu bối xuất thủ, cái kia sẽ để cho hắn cái này thánh nhân mặt ném đến càng lớn. Cho nên, cố này không chỗ phát tiết lửa giận, chỉ có thể toàn bộ khuynh tả tại trước mắt cái này 12 cái bất tranh khí đệ tử trên thân. Các ngươi, về riêng phần mình đạo phụ, diện bích hối lỗi. Tại trong lúc này, lấy Ngọc Thanh Thần Lôi ngày đêm rèn luyện nguyên thần, nếu không có tiến thêm, liền vĩnh viễn không cần tái xuất quan. Băng lanh thanh âm, tuyên án bọn hắn trừng phạt. Ngọc Thanh Thần Lôi. 12 kim tiên nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Đây chính là thánh nhân đạo pháp diễn hóa xuất vô thượng thần lôi, đặc biệt nhằm vào nguyên thần, thống khổ khốc liệt tới cực điểm. Ngày đêm tiếp nhận. Vậy đơn giản là sống không bằng chết tra tấn. Nhưng bọn hắn không dám phản kháng, chỉ có thể dập đầu lĩnh mệnh. Đệ tử, tuân mệnh. Tại vô tận thống khổ cùng khuất nhục bên trong, 12 kim tiên trong mắt không hẹn mà cùng giấy lên đối cùng một thân ảnh, khắc cốt minh tâm hận ý Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây hết thảy đều là bài hắn ban tặng. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau, tất gấp trăm lần hoàn trả. Cửu Thiên Chi Thượng, Lang Tiêu Bảo Điện, làm trên danh nghĩa tam giới chi chủ, Hạo Thiên ngồi cao tại trên long ỷ, sát mặt tâm tình bất định. Phía dưới, mấy tên may mắn trốn về đến thiên tướng, chính quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy địa hồi báo rốt giang khẩu phát sinh hết thảy. Nghe tôi xiển giáo 12 kim tiên bị Lục Nhĩ Mi Hầu một người trấn áp, chật vật chạy trốn lúc, Hạo Thiên trong lòng đúng là hiện lên một tia không hiểu khoái ý xiển giáo đám người kia, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, từ trước tới giờ không đem hắn cái này tiên đế để vào mắt. Xem bọn hắn kinh ngạc, Hạo Thiên trong lòng tự nhiên là cao hứng. Nhưng cao hứng qua đi, chính là vô tận đau đầu. Bệ hạ, cái kia giao cơ chi tử Dương Tiễn đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu mang đi, bái nhập Huyền Dương môn hạ. Thiên tướng run run rẩy rẩy nói. Hạo Thiên phất phất tay. Biết, việc này các ngươi xử trí không thích đáng, khiến thiên đình uy nghiêm bị hao tổn. Nhưng nể tình các ngươi cũng không phải là thủ phạm chính, liền các lĩnh 300 roi, gian đe a. Tạ bệ hạ ân không giết. Mấy tên tiên tướng như được đại xá, đội vàng dập đầu lui ra. Tượng trưng chỗ sửa lại một chút thủ hạ, Hạo Thiên nuốt nuốt nợ mi tâm. Thật nếu để cho hắn vì giữ gìn thiên quy, đi cùng Huyền Dương cùng chết, hắn không dám. Đùa gì thế? Đây chính là ngay cả thánh nhân đều không muốn tùy tiện trêu chọc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đệ tử của hắn, ngay cả 12 kim tiên cũng dám trước mặt mọi người đánh giết. Hắn Hạo Thiên cái này thiên đế, tại người ta trong mắt tính là cái gì chứ? Bây giờ, người bị Huyền Dương mang đi, thiên quy phiền phức, cũng tương đương bị Huyền Dương tiếp tới. Từ chính độ nào đó nói, đây đã là kết cục tốt nhất. Chỉ bất quá, Dương Tiễn là hắn trên danh nghĩa cháu trai. Hiện tại, người ngoại sinh này không chỉ có hận thấu hắn cái này cứu cứu, hoàn thành Huyền Dương đệ tử. Hắn người ngoại sinh này, về sau đến cùng sẽ làm thế nào? Bàn cờ này, làm như thế nào hạ? Hạo Thiên lâm vào thật sâu trầm tư, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh mê mang. 30 tam thiên bên ngoài, Thử Tiêu cung. Phế vật. Một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Một tiếng đè nén vô tận lửa giận gào thét, tại trống trải trong cung điện tiếng vọng. Hồng Quân thân ảnh, tại đạo đài phía trên hiện ra, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Hắn lại thất bại. Hắn muốn mượn Dương Tiễn sự tình, bước lên xiển giáo cùng Huyền Dương xung đột trực tiếp. Nguyên Thủy tên ngu xuẩn kia, cũng xác thực như hắn sở liệu, phái người đi đoạn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyên Thủy 12 cái đệ tử, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Không chỉ có không thể trở nên gây gắt mâu thuẫn, ngược lại để Huyền Dương không cần tốn nhiều sức, lại được một cái khí vận chi tử làm đồ đệ. Cái này Huyền Dương, tựa như là hắn mệnh trung chú định khắc tinh. Mỗi một lần tính toán, mỗi một lần bố cục, cuối cùng đều thành là Huyền Dương làm áo cưới. Huyền Dương, Huyền Dương. Hồng Quân cắn răng nghiến lợi đọc lấy cái tên này, trong mắt tràn đầy vô lực phẫn nộ. Chỉ cần Huyền Dương vẫn còn, hắn hợp đạo tiến trình liền vĩnh viễn vô pháp viên mãn. Cái này Hồng Hoang biến số lớn nhất, nhất định phải bị diệt trừ. Thế nhưng là, hắn mình không thể xuất thủ, tìm đến đồng đội, lại ngu xuẩn đến giống heo. Cái này còn thế nào chơi? Một cô thật sâu cảm giác bị thất bại, lần nữa xông lên đầu. Hồng Quân thân ảnh, tại vô năng trong cuồng nộ, dần dần biến mất. Thái Huyền cung, vô tận kim sắc hỏa diễm trong hải dương, lơ lửng một tòa to lớn đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kim sắc thần cung. Thần cung phía trên, Thái Huyền cung ba cái phong cách cổ xưa đạo văn, tản ra chấn áp và cổ, duy ngã độc tôn kinh khủng đạo vận. Đến, Lục Nhĩ Mi hầu tán đi Tường Vân, mang theo hai huynh muội, rơi vào Thái Huyền cung trước Bạch Ngọc trên quảng trường. "Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, sư phụ liền tại bên trong chờ các ngươi." Hắn chỉ cái kia đóng chặt cửa cung. Dương Tiễn hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái trên thân cái kia cũ nát quần áo, nắm muội muội tay, từng bước một đi hướng tòa kia đại biểu cho hắn tương lai vận mệnh cung điện. Tim của hắn, trước nay chưa có khẩn trương. Vị kia truyền thuyết bên trong Huyền Dương tiên sư, sẽ là cái dạng gì? Kẹt kẹt, phản phất cảm ứng được bọn hắn đến, cái kia nặng nề vô cùng cửa cung, im lặng hướng hai bên mở ra. Một cỗ tươi mát, tường hòa, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm khí tức, đập vào mặt. Dương Tiễn lấy dũng khí, cất bước mà vào. Bên trong đại điện, trống trải mà uy nghiêm. Ngay phía trên bên trên giường mây, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Đó là một cái nhìn lên đến cực kỳ tuổi trẻ đạo nhân, người mặc một bộ đơn giản đạo bào màu vàng nóng, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hai con ngươi trong lúc triển khai, phản phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó sinh diệt luân chuyển. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa. Nhưng Dương Tiễn lại bản năng cảm giác được, toàn bộ thiên địa, toàn bộ hồng hoàng, tựa hồ đều tại vây quanh hắn vận chuyển. Hắn liền là nói, hắn liền là trung tâm. Đệ tử Dương Tiễn, Dương Thiền, bái kiến tiên sư. Chương 353, cứu trở về Dương Tiễn hữu, Dương Giao, Dương Tiễn khăng khăng một mực. Chương 353, cứu trở về Dương Tiễn hữu, Dương Giao, Dương Tiễn khăng khăng một mực. Thái Huyền trong cung, Dương Tiễn cùng Dương Thiền lôi kéo tay, kiên định đứng tại trong đại điện, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên trên giường mây Huyền Dương. Đệ tử Dương Tiễn, Dương Thiền, bái kiến sư tôn. Huyền Dương không có ngăn cản. Đợi đến hai người quỳ sau khi lại xong, trên mặt hắn lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười, một cỗ nhu hòa đại đạo chi lực chống rông sinh ra, đem hai huynh muội nhẹ nhàng đỡ dậy. "Tốt, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Huyền Dương tọa hạng, thứ ba, vị thứ tư thân truyền đệ tử." Đơn giản một câu, liền định ra hai người danh phận. Huyền Dương ánh mắt chuyển hướng một bên khiêng côn sắt, mặt mũi tràn đầy vui mừng Lục Nhĩ Mi Hầu. "Lục Nhĩ, đệ tử tại." Lục Nhĩ Mi Hầu liền đội vàng tiến lên một bước. "Việc này, ngươi làm được không sai." Huyền Dương không chút nào keo kiệt mình tán dương, không ngã vi sư vi danh, càng chưa đọa đại sư huynh của người mặt mũi. Biết tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, tâm tính lại tinh tiến không thiếu. Đạt được sư tôn như thế ngay thẳng khích lệ, dù là Lục Nhĩ Mi Hầu như vậy không sợ trời không sợ đất tính tình, cũng không nhịn được gãi gãi khỉ má, hắc hắc cười không ngừng, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắc hắc, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Huyền Dương cười lắc đầu, ánh mắt lần nữa trở xuống Dương Tiễn trên thân. Hắn đã thông qua mình suy tính, biết được chuyện toàn bộ đi qua. Đối với Dương Tiễn lựa chọn, hắn phi thường hài lòng. Dương Tiễn, ngươi tâm tính kiên nghị, trọng tình trọng nghĩa, tại thánh nhân đạo thống dụ hoặc trước mặt, vẫn có thể thủ vững bản tâm, không quên ân cứu mạng, rất tốt. Huyền Dương tán thưởng nói, tu đạo trước tu tâm. Ngươi viên này xích tử chi tâm, so bất kỳ tiên thiên đạo thể, thần công diệu pháp đều càng thêm chân quý. Dương Tiễn nghe vậy, trong lòng ấm áp, lần nữa không ngời, đệ tử không dám quên sư minh đại ân cứu mạng. Hắn ngẩng đầu, trong mắt giấy lên ngọn lửa báo cửu, khẩn cầu, sư tôn. Đệ tử khẩn cầu sư tôn truyền ta vô thượng đạo pháp. Đệ tử phải nhanh một chút tu luyện có thành tựu, giết đến tận tiên đỉnh, cứu ra mẫu thân. Huyền Dương nhìn xem trong mắt của hắn vội vàng, nhưng lại chưa lập tức đáp ứng. Tu hành sự tình, không nhất thời vội vã. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói, trong lòng ngươi còn có lo lắng, nếu không đi trước khắc một cọc tâm sự, đạo tâm khó yên, tu hành cũng chỉ sẽ làm nhiều công ít. Đi thôi, vi sư trước dẫn ngươi đi một chỗ. Lời còn chưa dứt, Huyền Dương phất ống tay áo một cái. Một cỗ vô pháp kháng cự mênh mông vĩ lực trong nháy mắt bao trùm Dương Tiễn cùng Dương Thiền. Thời không biến ảo, đấu chuyển tinh di. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt liền đã long trời lở đất. Nguyên bản vàng son lộng lẫy, chí dương chí cương Thái Huyền cung biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh âm trầm, tĩnh liêu, tràn đầy vô tận luân hồi tĩnh mịch chi khí lờ mờ thế giới. Một đầu trông không đến cuối cùng màu vàng nước suối lao nhanh chảy xuôi, vô số vong hồn ở trong đó chìm nổi kêu rên. Nơi này là lục đạo luân hồi chỗ, địa phủ. Này, nơi đây là? Dương Tiễn trong lòng hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần đều bị cỗ này tĩnh mịch chi khí quấn đến như muốn ngưng kết, nếu không có Huyền Dương pháp lực bảo vệ, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền bị đồng hóa là ngàn vạn vong hồn bên trong một thành viên. Địa phủ. Huyền Dương nhàn nhạt mở miệng. Nhưng vào lúc này, một đạo dịu dàng, từ bi, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thân ảnh, từ luân hồi chỗ sâu chậm rãi đi ra. Nàng thân mang một bộ màu trắng cung trang, quanh thân luân hồi đạo vận lưu chuyển, chân đạp đại địa mạch lạc, phản phất liền là mảnh này u minh thế giới duy nhất chỗ thể, chính là hậu thổ. Huyền Dương đạo hữu, hôm nay sao có nhàn hạ, đến ta cái này u minh chi địa. Hậu thổ ánh mắt rơi vào Huyền Dương trên thân, mang theo mỉm cười, lập tức liền chú ý tới bên cạnh hắn Dương Tiễn huynh muội. Hai vị này là đệ tử ta mới thu. Huyền Dương trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, hôm nay đến đây là muốn mời đạo hữu giúp cái chuyện nhỏ. Ta đệ tử này cha huynh đều là đã bỏ mình, hồn quy địa phủ. Làm phiền đạo hữu tạo thuận lợi, để cho ta tìm kỳ hồn phách dùng một lát. Hậu thổ nghe vậy, thật sâu nhìn Dương Tiễn một chút, trong nháy mắt liền đã sáng tỏ tiền căn hậu quả. Nàng cười một tiếng, đạo hữu nói đùa, việc nhỏ cỡ này, nói gì làm phiền hai chữ. Dứt lời, nàng tay trắng nhẹ giơ lên, đối mênh mông luân hồi nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, sinh tử bộ không gió mà bay, lục đạo luân hồi bản hơi chậm lại. Sau một khắc, hai đạo hư ảo mà mê mang hồn phách liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng từ vô tận vong hồn bên trong dẫn dắt mà ra, đưa đến trước mặt mọi người. Chính là Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao. Cha, đại ca. Dương Tiễn nhìn thấy cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt hai mắt xích hồng, bi thiết lên tiếng. Tốt, người tìm được. Huyền Dương vây tay, đem hai đạo hồn phách thu nhập trong lòng bàn tay, đối hậu thổ gật đầu thăm hỏi. Đa tạ đạo hữu. Đạo hữu khách khí. Huyền Dương không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa huy động tay áo, mang theo Dương Tiễn huynh muội cùng cái kia hai đạo hồn phách, trong nháy mắt biến mất tại trong địa phủ. Tới lui như gió, xem lục đạo luân hồi như tự mình hậu viện. Hậu thổ nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Thái Huyền cung. Làm Dương Tiễn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã về tới tòa kia uy nghiêm bên trong đại điện, mà trước mặt hắn đang lặng lặng địa lơ lửng phụ thân cùng đại ca hồn phách. Hắn còn chưa kịp mở miệng, liền gặp Huyền Dương cong ngón đúng ra. Hai đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ tạo hóa chi quang, trong nháy mắt chui vào hai đạo hồn phách bên trong. Ngay sau đó, Huyền Dương lại là vung tay lên, vô tận hỗn độn linh khí bị cưỡng ép bắt lấy mà đến, lấy một loại nghịch chuyển sinh tử, tái tạo càn khôn vô thượng vĩ lực, bắt đầu là hai đạo hồn phách tái tạo nhục thân. Huyết nhục diễn sinh, gân cốt tái tạo. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, hai cái sinh động như thật bóng người liền xuất hiện ở bên trong đại điện. Nô. Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao từ từ mở mắt, trên mặt còn mang theo trước khi chết mê mang cùng sợ hãi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt Dương Tiễn cùng Dương Tiễn lúc, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiễn Nhi, Thiên Nhi, ta, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Cha, đại ca, các ngươi sống lại. Dương Tiễn kềm nén không được nữa nội tâm kích động, nhào tới trước, người một nhà gắt gao ôm nhau, vui đến phát khóc. Nhìn xem cái này mất mà được lại, khởi tử hoàn sinh một màn, Dương Tiễn trong lòng đối Huyền Dương cảm kích cùng sùng kính, đã đạt đến đỉnh điểm. Phất tay, đi tới đi lui u minh. Trong nháy mắt, lịch chuyển sinh tử. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa vô thượng thần thông? Thánh nhân đạo thống, bản cổ chính tông. Tại dạng này thần tiên thủ đoạn trước mặt, lại đáng là gì? Hắn đông nhiên xoay người, đối Huyền Dương, dùng hết khí lực toàn thân, dập đầu ba cái. Sư tôn tái tạo tri ân, đệ tử thịt nát xương tan, vinh thế không quên. Lần này, Dương Tiễn tâm là chân chính khăng khăng một mực. Huyền Dương thản nhiên nhận hắn cái này cúi đầu, lập tức ánh mắt rơi vào đồng dạng một mặt rung động cùng cảm kích Dương Giao trên thân. Ngươi đã là Dương Tiễn chi huynh, tiên tư cũng là bất phàm, hôm nay bản tọa liền đưa ngươi cũng cùng nhau thu làm môn hạ, vì ta vị thứ năm thân truyền đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Giao nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức uổng hỉ xông lên đầu. Hắn không chút do dự, lập tức quỳ rạp xuống đất, đệ tử Dương Giao, bái kiến sư tôn. Tốt, đều đứng lên đi. Huyền Dương đem bọn hắn một nhà người mang về Thái Huyền Cung thu xếp tốt, lúc này mới lần nữa triệu tập Dương gia ba huynh muội, chuẩn bị chính thức truyền pháp. Hôm nay, vị sư liền truyền các ngươi ta vô thượng luyện thể pháp môn, cửu chuyển huyền nguyên công. Công pháp này kết hợp cửu chuyển huyền công cùng cửu chuyển nguyên công ưu thế, tức tu nhục thể, lại tu nguyên thần, so cái kia xiển giáo cửu chuyển huyền công lợi hại nhiều. Huyền Dương đem ba đạo pháp quyết khắc sâu vào ba người não hải. Về phần các ngươi mẫu thân sự tình, hắn lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, giao cơ thân phận đặc thù chính là Hạo Thiên chi muội. Hạo Thiên mặc dù đưa nàng mang về thiên đình trấn áp, nhưng xem ở đạo tổ trên mặt, nhất thời bán hội sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vi sư tự nhiên có thể tự mình xuất thủ, đưa nàng cứu trở về. Nhưng Huyền Dương ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Vi sư càng hy vọng, việc này có thể trở thành các ngươi minh muội ba người trên con đường tu hành một cái khảo nghiệm, một mục tiêu. Người khác cuối cùng là của người khác, chỉ có mình tự tay đoạt lại, mới thật sự là thuộc về các ngươi tôn nghiêm. Ta hy vọng một ngày kia, các ngươi có thể bằng vào lực lượng của mình, đường đường chính chính địa giết đến tận Lăng Tiêu bảo điện, bổ ra đào sơn, cứu ra mẹ của các ngươi. Các ngươi, nhưng minh bạch. Một phen nói đến Dương Tiễn, Dương Giao, Dương Tiễn ba người nhiệt huyết sôi trào. Không sai, cầu ngươi không bằng cầu mình. Sư tôn đã vì bọn hắn làm được đủ nhiều, cuối cùng này cứu mẹ sự tình, nhất định phải từ bọn hắn tự tay hoàn thành. Đệ tử minh bạch. Ba người cùng kêu lên đáp, trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có dâng trào đấu trí. Từ đó, Dương gia ba huynh muội liền tại Thái Huyền trong cung ở lại, tâm vô bằng bụi, bắt đầu gian khổ mà dài dằng dặc con đường tu hành. Chương 354, Dương Tiễn đột phá Thái Ất Kim Tiên, giết đến tận thiên đỉnh. Chương 354, Dương Tiễn đột phá Thái Ất Kim Tiên, giết đến tận thiên đỉnh. Thái Huyền trong cung, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Hỗn độn linh khí nồng đậm như nước, quanh quẩn tại cung điện mỗi một cái góc. Tại cái này hồng hoang thế giới bên ngoài trí cao đạo tràng, thời gian tốc độ chạy cũng bị vô thượng vĩ lực thay đổi, ngoại giới một ngày, trong cung đã là mấy năm. Dương Tiễn, Dương Giao, Dương Tiễn ba huynh muội xếp bằng ở Huyền Dương chuyên môn vì bọn họ mở tu luyện bí cảnh bên trong, triệt để đắm chìm trong cựu truyền huyền nguyên công huyền ảo pháp môn bên trong. Bọn hắn quanh thân đạo đạo thần quang lưu chuyển, nhục thân cùng nguyên thần tại công pháp rèn luyện ở dưới, lấy một loại nghe giận cả người tốc độ cực nhanh thay biến. Thân là tiên thần hôn huyết, bọn hắn vốn là kế thừa giao cơ cường đại tiên nhân thể phách, thiên tư viễn siêu phàm nhân. Bây giờ lại được Huyền Dương vị này hỗn nguyên đại la kim tiên lấy vô tận hỗn độn linh khí tới tiêu, tu luyện càng là viễn siêu hồng hoang đỉnh cấp vô thượng pháp môn, nó tiến cảnh nhanh chóng, đủ để cho bất kỳ tự xưng là thiên tài tiên thần xấu hổ. Trăm năm thời gian, trong nháy mắt tức thì, một ngày này, tu luyện bí cảnh bên trong, ba cỗ vô cùng cường đại khí tức, không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Vành, 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 ba đạo tráng kiện như dòng pháp lực của sáng, xé rách bí cảnh không gian, dẫn tới cả tòa Thái Huyền Cung cũng hơi rung động. Tinh thuần sóng pháp lực tầng tầng lớp lớp địa nhộn nhạo lên, đó là duy nhất thuộc về Thái Ất Kim Tiên cường đại đạo vận. Quang mang tán đi, ba huynh muội thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Dương Tiễn dáng người thẳng tắp, mi tâm thiên nhãn đóng chặt, cũng đã ẩn ẩn hữu thần ánh sáng tràn ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là trấn áp sơn hà lực lượng kinh khủng. Dương Giao khuôn mặt kiên nghị, khí tức trầm ngưng như vực sâu, quanh thân pháp lực hùng hồn, đã là một phái tiên gia đại năng phong phạm. Mà Dương Tiễn, tóc xanh bay múa, dung mạo tuyệt thế, cầm trong tay một chiếc bảo liên đăng, thương xót từ bi khí tức cùng nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm hoàn mỹ hòa làm một thể. Trăm năm khổ tu, một khi công thành. Ba người liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được cái kia kiềm chế đã lâu, vô pháp ngăn chặn ngập trời chiến ý. Thời điểm đến, ba người không có một lát trì hoãn, trực tiếp đi vào Thái Huyền Cung chủ điện, đối cái kia ngồi cao tại bên trên giường mây vĩ ngạn thân ảnh, cùng nhau quỳ xuống. Đệ tử Dương Tiễn, Dương Giao, Dương Thiền, bái kiến sư tôn. Huyền Dương chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt con ngươi rơi vào ba người trên thân, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Không sai, Thái Ức Kim Tiên, căn cơ vững chắc, chưa từng đọa bản tọa uy danh. Dương Tiễn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, thanh âm âm vang hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, khởi bẩm sư tôn. Đệ tử bây giờ đã nhập Thái Ức chi cảnh, tự giác đã có sức tự vệ. Đệ tử khẩn cầu sư tôn, đồng ý chúng ta huynh muội ba người xuống núi, giết đến tận thiên đỉnh, cứu ra mẫu thân. Khẩn cầu sư tôn đáp ứng. Dương Giao cùng Dương Tiễn cũng là cùng kêu lên quát, trong mắt là kiên định giống vậy. Bên trong đại điện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Huyền Dương lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, cũng không trả lời ngay. Cái kia bình tĩnh ánh mắt, lại mang theo thấy rõ hết thảy bị áp, để ba người hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi. Vẹn vẹn hai chữ, lại phảng phất ẩn chứa vô thượng lực lượng, để ba huynh muội trong lòng trong nháy mắt dâng lên hào tình bản trượng. Lần này đi thiên đỉnh, chính là các ngươi khảo nghiệm, cũng là chấm dứt nhân quả. Nhớ kỹ, các ngươi là ta Huyền Dương đệ tử, không cần e ngại bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình. Huyền Dương cong ngón búng ra, ba đạo kim sắc lưu quang không có vào bọn hắn mi tâm. Đây là bản tọa một đạo hộ thân thần niệm, như gặp nguy cơ sinh tử, có thể trực tiếp kêu cứu. Tạ ơn sư tôn ban thưởng pháp. Ba người lần nữa trùng điệp dập đầu, sau đó đông nhiên đứng dậy, quay người liền hướng đi ra ngoài điện, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng. Nhìn xem bọn hắn kiên quyết mà đi bóng lưng, Huyền Dương nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần dĩ nhiên đã bao phủ toàn bộ hồng hoang. Hạo Thiên, cháu ngoại của ngươi tới tìm ngươi đòi nợ. Ván này, ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu? Cơ hồ ngay tại Dương Tiễn ba người bước ra Thái Huyền Cung cùng thời khắc đó, Cửu Thiên Chi Thượng, Lăng Tiêu Bảo Điện, ngồi cao tại trên Long ỷ Hạo Thiên Thượng Đế, đột nhiên mở mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Vâng, quanh người hắn Thiên Đế khí vận kịch liệt cuộn cuộn, trước mắt Thiên Cơ Chi Kính bên trên, ba đạo sát khí nghiêm nghị thân ảnh xé rách hư không, chính trực tiếp hướng phía 33 trọng thiên mà đến. Người cầm đầu, mi tâm tiên nhan đóng chặt, đúng là hắn cái kia trăm năm không thấy cháu trai, Dương Tiễn, Thái Ức Kim Tiên. Ba cái, vậy mà đều là Thái Ức Kim Tiên. Hạo Thiên nghẹn ngào nói nhỏ, con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Vừa mới qua đi bao lâu? Chỉ là trăm năm. Ba cái phàm nhân huyết mạch lại bị Huyền Dương ngạnh sinh sinh trồng đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Cái kia Huyền Dương thủ đoạn, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Kinh hãi qua đi, chính là vô tận bực bội cùng đau đầu. Hắn biết, phiền phức cuối cùng vẫn là tới. Hạo Thiên xoa mi tâm, ở trong đại điện đi qua đi lại, trong đầu phi tốc suy tư đối sách. Làm sao bây giờ? Phái binh trấn áp? Đùa gì thế? Dưới tay hắn những thiên binh thiên tướng kia, tại ba cái căn cơ hùng hồn, cầm trong tay thần binh Thái Ức Kim Tiên trước mặt, cùng ga đất chó sành khác nhau ở chỗ nào? Phái đi ra nhiều thiếu đều là chịu chết. Chính hắn tự mình xuất thủ, càng không khả năng. Không nói trước hắn đánh thắng được hay không, coi như đánh thắng được, hắn dám hạ sát thủ sao? Đây chính là Huyền Dương thân truyền đệ tử. Hắn cái này thiên đế, dám động Huyền Dương đệ tử một cọng tóc gáy, sợ là ngày thứ hai Huyền Dương liền dám chặn lấy hắn Lăng Tiêu Bảo Điện môn, đem hắn cái này thiên đế mặt đè xuống đất ma sát. Thả ngươi. Vậy hắn cái này tam giới chi chủ, thiên đình uy nghiêm ở đâu? Hắn Hạo Thiên mặt mũi ở đâu? Ngày sau sách sử ghi chép, thiên đế Hạo Thiên bị ngoại sinh đánh đến tận cửa, bị ép phóng thích tư thông phạm nhân muội muội. Hắn sẽ thành toàn bộ hồng hoang lĩnh hàng trò cười. Đánh cũng không được, thả cũng không xong, Hạo Thiên chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh. Bàn cờ này, từ vừa mới bắt đầu, liền là cái tử cục. Hắn trong điện vòng vo vô số vòng, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Quang mang. Có. Hắn đông nhiên dừng bước lại, một cái có thể xưng hoàn mỹ diệu kế xông lên đầu. Đánh không lại, ta còn không trốn thoát sao? Chỉ cần ta không tại, cái kia bị đánh mặt, không phải ta Hạo Thiên. Hắn lúc này truyền xuống pháp chỉ, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ thiên đình, truyền cho ý chỉ. Chấm bảo hôm nay lòng có cảm giác, cần bế quan lĩnh hội vô thượng đại đạo, để cầu đột phá thánh nhân chi cảnh. Từ ngày này trở đi, thiên đình các loại sự vụ, vô luận lớn nhỏ, tự hành xử lý. Không phải thiên đạo sụp đổ chi đại sự bất luận cái gì người không được đến đây quấy rầy. Dứt lời, cũng không đợi chúng tiên phản ứng, Hạo Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trên long ỷ, trực tiếp trốn vào chuyên vì hắn chế tạo, cùng thiên đình đầu mối then chốt tương liên bế quan bí cảnh bên trong. Mặc cho ngươi hồng thủy ngập trời, ta từ lù lù bất động. Chỉ cần ta bế quan, vậy bên ngoài phát sinh hết thảy đều cùng ta Hạo Thiên không quan hệ. 33 trọng thiên bên ngoài, Nam Thiên Môn. Cửa này chính là thiên đình mặt mũi, lấy vô thượng mỹ ngọc tạo hình, lấy vạn năm lưu ly trang thành, bảo quang bắn ra bốn phía, hào quang vạn đạo, hiển thị rõ tiên gia khí phái. Vô số người khoác kim giáp, cầm trong tay thần binh thiên tướng, tại tăng trưởng trời vương ma lễ thanh dẫn đầu dưới, trấn thủ ở đây, uy nghiêm túc mục. Ngay tại lúc giờ phút này, ba đạo nhanh đến cực hạn lưu quang, mang theo không che giấu chút nào lạnh thấu xương sắc cơ, vạch phá bầu trời, vững vàng rơi vào Nam Thiên Môn trước đó. Vâng, khí thế cường đại như là thực chất cuồng phong, quét sạch tứ phương, để sở hữu thiên binh thiên tướng đều không tự chủ được lui về sau nửa bước, trên mặt viết đầy kinh hãi. Người đến người nào, lại dám xông vào Nam Thiên Môn? Tăng trưởng trời vương ma lễ thanh cưỡng chế trong lòng chấn động, nghiêm nghị quát hỏi, trong tay thanh phong bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Dương Tiễn cầm trong tay, chậm rãi tiến lên, hắn không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu, cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt, đảo qua trước mắt hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng, giống như đang nhìn một đám tử vật. Cái kia không mang theo một tia tình cảm thanh âm, vang vọng toàn bộ Nam Thiên Môn. Dương Tiễn, đến đây muốn người. Chương 355, giết xuyên thiên đỉnh, cứu giao cơ. Chương 355, giết xuyên thiên đỉnh, cứu giao cơ. Nam Thiên Môn trước, sát khí nghiêm nghị. Dương Tiễn, đến đây muốn người. Năm chữ, như kinh lôi nổ vàng, ẩn chứa thái ớt kim tiên vô thượng pháp lực, trong nháy mắt chuyển khắp 33 trọng thiên. Cơ hồ ngay tại Dương Tiễn tiếng nói vừa ra cùng một nháy mắt, hồng hoang thế giới bên trong, mấy vị trí cao vô thượng tồn tại, tâm thần đều là khẽ động. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, ngồi cao tại Bát Bảo Vân Quang chỗ ngồi Nguyên Thủy Thiên Tôn, đột nhiên mở hai mắt ra. Hán thánh nhân trong đạo trường, thiên cơ lưu chuyển, Nam Thiên Môn lúc trước kiếm bạc nô trương một màn, rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Nhìn xem ba cái kia khí thế hùng hổ, tu vi đã tới thái ớt kim tiên huyền dương đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét cùng kinh thường, nhưng lập tức liền biến thành một vòng nồng hậu dày đặc, cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Ha ha, tốt, tốt một cái huyền dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoe miệng hơi bệnh, trong mắt tràn đầy xem kịch vui thần sắc. Dạy dỗ đệ tử, quả nhiên cùng hắn một cái tính tình, cuồng vọng vô biên, không coi ai ra gì. Hắn ước gì sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Dương Tiễn ba người đánh lên thiên đỉnh, rất là Hạo Thiên mặt mũi. Hạo Thiên nếu là nén giận, cái kia Thiên Đế uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, trở thành tam giới cho cười. Hạo Thiên nếu là xuất thủ trấn áp, vậy liền triệt để đắc tội Huyền Dương. Lấy Huyền Dương cái kia bao che khuyết điểm đến cực điểm, có thủ tất báo tính tình, tất nhiên sẽ tự mình hạ tràng. Một cái là đạo tổ khâm điểm tam giới chi chủ, một cái là ngay cả thánh nhân cũng dám đối cứng Hỗn Nguyên đại năng, hai người này nếu là bóp bắt đầu, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vướt trong râu, khoan thai tự đắc địa quan sát thiên cơ trong kính cảnh tượng, thầm nghĩ trong lòng, Hạo Thiên á Hạo Thiên, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi cái này thiên đế kết cuộc như thế nào. Thử Tiêu cung chỗ sâu, cùng thiên đạo tương hợp Hồng Quân lão tổ cũng là đưa ánh mắt về phía Nam Thiên Môn. Ánh mắt của hắn không hề bận tâm, nhưng này song đạm mạc đôi mắt chỗ sâu lại đồng dạng xẹt qua vẻ mong đợi. Đối với hắn mà nói, vô luận là Huyền Dương vẫn là Hạo Thiên, cũng chỉ là hắn trưởng khống hồng hoang đại thế quân cờ. Nhưng bây giờ Huyền Dương con cờ này đã dần dần vượt ra khỏi hắn khống chế, mà trở thành một cô vô pháp coi nhẹ biến số. Mà Hạo Thiên làm hắn khâm điểm thiên đế, là hắn dùng để cân bằng thế lực khắp nơi, gắn bó thiên đạo vận chuyển trọng yếu công cụ. Bây giờ biến số cùng công cụ sinh ra xung đột trực tiếp, đây chính là Hồng Quân hy vọng nhìn thấy. Hắn cần cho mượn Hạo Thiên chi thủ đến sò xét Huyền Dương danh giới cuối cùng cùng thực lực, tốt nhất là có thể làm cho hai người triệt để vạch mặt, lưỡng bại câu thương, dạng này mới phù hợp nhất lợi ích của hắn. Lượng kiếp sắp nổi, là nên khiến cái này không an phận quân cờ đều động đi lên. Hồng Quân trong lòng lạnh lùng suy tư, im lặng chờ đợi tình thế phát triển, phản phất một cái cao cao tại thượng kỳ thủ, quan sát trên bàn cờ thay đổi bất ngờ. Nam Thiên Môn, tăng trưởng trời vương Ma Lễ Thanh bị Dương Tiễn khí thế chấn nhiếp, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đỉnh chính thần, chỗ chức trách không dung lùi bước. Lớn mật cùng đồ, đây là thiên đỉnh trọng địa, há lại cho ngươi ở đây dương ai? Hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay thanh phong bảo kiếm tách ra vạn trượng hào quang, một đạo kiếm khí bén nhọn xé rách hư không, hướng phía Dương Tiễn vào đầu chém xuống. Bảy trận, cầm xuống kẻ này. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy bạn thiên binh thiên tướng cùng nhau mà động, thiên la địa vong trong nháy mắt trải rộng ra, kim sắc thần lực xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, hướng về ba huynh muội bao phủ mà đến. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích, Dương Tiễn trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc một cái. "Đại ca, giao cho ta." Một tiếng khẽ kêu vang lên, Dương Tiễn bước ra một bước. Nàng vận chuyển cựu chuyển huyền nguyên công, đồng nhiên một quyền đánh ra. Cái kia đủ để xé rách kim tiên lăng lệ kiếm khí, tại cái này cường hãn một quyền phía dưới, như là băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái kia từ mấy vạn thiên binh thiên tướng bày ra thiên la địa võng, càng là tại quyền phong chấn động phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Phúc, tăng trưởng thiên vương như gặp phải trọng kích, cuồn cuộn một ngụm kim sắc thần huyết, bay ngược mà ra, đem Nam Thiên Môn ngọc trụ đều xô ra từng đạo vết rách. Sở hữu thiên binh thiên tướng, càng là tại cố lực lượng này trùng kích vào, ngã trái ngã phải, trận hình đại loạn. Binh khí trong tay đều nắm cầm bất ổn, trong mắt chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền phá Nam Thiên Môn phòng giữ đại trận. Người nào ngăn ta, chết! Dương Giao quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay một cây trường thương màu đen, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vọt thẳng vào thiên binh thiên tướng trong trận. Thương ra như rồng, hắn không có hạ sát thủ, nhưng mỗi một thương đều ẩn chứa băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng. Phanh, phanh, phanh! Trường thương những nơi đi qua, thiên binh thiên tướng áo giáp đều vỡ vụn, từng cái như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đều rên khắp nơi. Trong nháy mắt liền thanh ra một đầu thông hướng thiên đỉnh nội bộ huyết lộ. Dương Tiễn mặt không thay đổi đi tại phía trước nhất, phàm là cản ở trước mặt hắn, không ai đỡ nổi một hiệp. Ba huynh muội cứ như vậy lấy một loại không thể địch nổi bá đạo tư thái, ngạnh sinh sinh địa giết xuyên qua Nam Thiên Môn. Thiên đỉnh chấn động, vô số tiên thần bị kinh động, nhao nhao nhô ra thần niệm, khi thấy cái kia ba đạo sắt thần thân ảnh lúc, đều hít sâu một hơi. Là bọn hắn, giao cơ tiên tử con cái. Chơi ạ, bọn hắn vậy mà đánh lên thiên đỉnh. Ba cái đều là thái ớt kim tiên, cái này sao có thể? Trên đường đi không ngừng có thiên đình thần tướng đến đây ngăn cản, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Tọa Hạ Cự Linh Thần, Bong Bóng Ca Tướng, Quỷ Sứ Đem, thậm chí ngay cả Văn Trọng Thái Sư đều tự mình xuất thủ, ý đồ cản bọn họ lại. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Dương Tiễn ba huynh muội kế thừa Huyền Dương, tu chính là vô thượng công pháp, trăm năm khổ tu, căn cơ hùng hồn tới cực điểm, hắn thực lực xa không phải bình thường thái ớt kim tiên nhưng so sánh. Ba người bọn họ liên thủ, một đường quét ngang, thế như trẻ tre. Cự linh thần tiên trần nhà bữa bị Dương Giao một thương đánh bay, văn trọng thư hùng song roi bị Dương Thiền Bảo liên đăng thần quang định giữa không trung, không thể động đậy. Toàn bộ thiên đỉnh, không gây một người có thể ngăn cản bọn hắn mảy may. Thiên lao ở nơi nào? Dương Tiễn một đao đem một vị kim tiên thần tướng đánh bay, băng lanh thanh âm vang vọng vân tiêu. Không người trả lời. Không nói. Dương Tiễn mi tâm thiên nhãn đột nhiên mở ra. Bá, một đạo thấm nhuần vạn vật, khám phá hư ảo kim sắc thần quang, nổ bắn ra mà ra. Tại đạo này thần quang phía dưới, toàn bộ thiên đỉnh cấm chế, trận pháp, bố cục đều hiện hiện trong mắt hắn, không chỗ che thân. Ở bên kia, Dương Tiễn trong nháy mắt khóa chặt thiên lao phương vị, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến cái hướng kia phóng đi. Thiên lao trọng địa. Nơi này là thiên đỉnh giam giữ trọng pháp chỗ, đề phòng sông nghiêm, cấm chế trùng điệp. Nhưng mà, làm Dương Tiễn ba huynh muội giết tới nơi đây lúc, trông coi thiên lao thiên binh thần tướng sớm đã nghe tin đã sợ mất mật, không gây một người dám lên trước ngăn cản. Ầm ầm. Dương Tiễn lười nhác nói nhảm, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao giơ lên cao cao, hội tụ thái ớt kim tiên vô thượng pháp lực, đối ngày đó lao đại môn, hung hăng đánh xuống. Một tiếng nổ vang rung trời. Từ bạn năm huyền thiết đúc thành, khắc rõ vô số phủ văn cấm chế thiên lao đại môn, tại cái này bá đạo tuyệt luân dưới một đao, lại bị ngạnh sinh sinh địa chém thành hai nửa. Ba người xông vào thiên lao, thần niệm quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền tại chỗ sâu nhất, cảm ứng được một cỗ quen thuộc mà hư nhược huyết mạch khí tức. Mẫu thân. Ba huynh muội hai mắt xích hồng, thẳng đến tầng dưới chót nhất lao tù mà đi. Chỉ gặp cái kia lao tù bên trong, một vị dung nhan tiểu thụy, tiên quang ảm đạm tuyệt mỹ nữ tử, đang bị mấy chục cây tráng kiện trói tiên xiềng xích quấn xuyên xương tỳ bà, vô lực dựa vào ở trên vách tường. Chính là Giao Cơ. Mẹ. Nhìn thấy mẫu thân như thế thê thảm bộ dáng, Dương Thiền trong nháy mắt nước mắt băng, bi thiết lên tiếng. Hạo Thiên, người đáng chết. Dương Tiễn cùng Dương Giao càng là muốn rách cả mí mắt, sát ý ngập trời cơ hồ muốn đem cả tòa thiên lao lật tung. Giang giác, giang giác. Dương Tiễn một quyền đánh ra, những cái kia đủ để khóa lại đại la kim tiên chói tiên xiềng xích lại bị hắn ứng thanh đánh gãy. Giao Cơ chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy trước mắt cái kia ba tấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt lúc, đục ngầu trong đôi mắt trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin hào quang. Tiễn Nhi, Giao Nhi, Thiền Nhi, là các ngươi sao? Mẹ, chúng ta tới cứu ngươi. Dương Thiền nhào tới trước, đem hư nhược Giao Cơ chăm chú ôm vào trong ngực, người một nhà. Thời gian qua đi trăm năm, rốt cục lần nữa trùng phùng. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Dương Tiễn cõng lên mẫu thân, Dương Giao cầm trong tay trường thương mở đường. Dương Thiền thôi động bảo liên đang bảo vệ, liền như thế nên ngang, từ bị đánh mở thiên lao trong cửa lớn, đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình như vào chỗ không người. Thiên đình mất hết thể diện.